Nghe Xuân lời nói, có mấy cái tinh linh chần chờ mở ra bước chân, nhưng còn có một số tinh linh lại không đem hắn coi là chuyện đáng kể. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ thành bảo phương hướng chuyển đến một trận dây cung tiếng vang, mấy mũi tên từ thành bảo chỗ cao bắn xuống dưới, đem một cái ngay tại hôn lớn tinh linh găm trên mặt đất. Rất hiển nhiên, tại trải qua ban sơ hỗn loạn về sau, thành bảo giảm thủ vệ bắt đầu hành động. A, cái khác tinh linh mắt thấy cái này một thảm kịch, lúc này mới nhao nhao có cảng hướng nơi xa chạy trốn. Mạc Xuân cũng hướng thành bảo phương hướng thi triển mấy cái ma pháp, tạm thời ngăn chặn đối phương thế công. Lilith thì tại đội ngũ phía trước nhất, mang theo các tộc nhân hướng nơi xa bỏ mạng mà chạy. Đi theo phía trước các tinh linh chạy một trận, Xuân phát hiện tốc độ của bọn hắn rất nhanh liền chậm lại. Mặc dù tinh linh luôn luôn là cái giỏi về dã ngoại hoạt động chủng tộc, theo lý mà nói coi như dùng loại tốc độ này chạy hơn nửa ngày, các tinh linh cũng sẽ không cảm thấy dã rời mới đúng. Nhưng nhiều năm khổ lực sinh hoạt đã tổn hại cực lớn bọn hắn khỏe mạnh. Cho nên hiện tại trừ số ít mấy cái tinh linh sống kinh doanh còn có thể bảo trì lúc đầu tốc độ bên ngoài, đại bộ phận phân tinh linh đã bắt đầu trở nên hơi thở dồn dập bắt đầu. Mấy cái bệnh nặng cùng tuổi già tinh linh tức thì bị kéo tại đằng sau. Nhìn xem những này tinh linh biểu hiện, Xuân cũng là âm thầm lắc đầu. Mặc dù dồn thành bảo đã không nhìn thấy, nhưng kỳ thật một đoàn người cũng không có chạy ra bao xa. Mặc dù Lý Lịch tận lực mang theo tộc nhân rời đi đại lộ, tại rộng lớn vùng quê bên trên buôn chỉ, nhưng ở Xuân xem ra, nhiều người như vậy trên đường đi dấu vết lưu lại hết sức rõ ràng. Chỉ có đối phương có một hai cái giỏi về người theo dõi, nhất định có thể theo những này vết tích một đường cùng lên đến. Nghĩ đến cái này dặm, tại sao cùng Xuân cũng bước nhanh hơn, chuẩn bị đuổi tới phía trước đội ngũ đi xem một chút những người khác đối này có cái gì biện pháp tốt. Thuần tiên sinh, sợ là chúng ta mấy cái là chạy không thoát á. Tinh linh trưởng lão cũng bị những người khác kéo tại đằng sau, mắt thấy Xuân từ bên người chạy qua, lão tinh linh thở phì phò đối với hắn nói, xin ngươi nhất định phải mang theo những người khác rời đi cái này dặm, xin nhờ á. Ngươi yên tâm. Ngắn gọn an ủi một chút bi quan tinh linh trưởng lão, Xuân rất mau đuổi theo bên trên phía trước Lilith. Thấy Xuân đi tới bên người, bán tinh linh thiếu nữ cuối cùng tìm được dựa vào lo âu hỏi, Xuân, tất cả mọi người không tiếp tục kiên trì được, làm sao bây giờ nha? Ngươi có tính toán gì? Nhìn xem Lilith chăm chú quấn quýt lấy nhau đôi mi thanh tú, Xuân vừa chạy vừa hỏi, ngươi những này tộc nhân, ngươi chuẩn bị an bài thế nào? Nghe Xuân lời nói, bán tinh linh thiếu nữ sắc mặt càng thêm ảm đạm. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng tộc nhân, yếu ớt hồi đáp, ta cũng không biết, lúc trước chỉ nghĩ mau chóng để tộc nhân của ta thoát ly khổ hải, căn bản không nghĩ tới cứu ra bọn hắn sau nên làm cái gì. Chương 234, vật lộn pháp sư, hạ. Nhưng tinh linh trên đại lục, còn tính là cái có chút thế lực chủng tộc. Đeo đeo cống hiến không quá nguyện ý cùng tinh linh phát sinh xung đột. Bất quá cái này chỉ giới hạn ở những cái kia hơn nghìn người đại bộ lạc, mà tượng ly lịch tộc nhân dạng này hơn trăm người bộ lạc nhỏ, lại là nhân loại bắt nô đội mục tiêu tốt nhất. Cho nên nếu là không có thích hợp chỗ nương thần, những này tinh linh cuối cùng vẫn là chạy không khỏi thành làm nô lệ vận mệnh. Nhìn xem Lý Lị thảm đạm phai mở gương mặt xinh đẹp, Xuân đột nhiên trong lòng hơi động, mỉm cười nói với nàng, tại Bạo Phong thành tây nam 10 dặm địa phương xa có một mảnh ảnh ca rừng cây, mặc dù diện tích không lớn, nhưng để mấy trăm tinh linh ở bên trong sinh hoạt cũng là thước tha có hơn. Còn không có cùng Xuân nói xong, Lý Lị liền ngạc nhiên hỏi, ngươi nguyện ý đem mảnh rừng cây kia cho tộc nhân của ta ở lại? Ừm, nếu như ngươi tộc nhân nguyện ý, lãnh địa sẽ còn cho bọn hắn quyền công dân. Nhìn xem ban tinh linh thiếu nữ khuôn mặt tươi cười, Xuân từ tốn nói, dạng này ích lợi của bọn hắn cũng có thể được bảo hộ. Tại Bạo Phong thành ở qua một đoạn thời gian về sau, bán tinh linh thiếu nữ đã biết, mặc dù Hoang Nguyên hành tỉnh trên danh nghĩa lãnh chúa là Tina, nhưng làm chủ một mực là Xuân. Hiện tại hắn mở miệng nói như vậy, kia các tinh linh cũng coi là có một cái an toàn lối ra. Nghĩ đến cái này dặm, Lilith cảm thấy ép ở trong lòng một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất. Bất quá hiện thực cũng không có để bán tinh linh thiếu nữ nhẹ nhõm bao lâu, Xuân vừa dứt lời không bao lâu, tại phía sau bọn họ liền mơ hồ truyền đến trận trận tiếng vó ngựa. Cùng nhân loại bình thường so sánh, các tinh linh tính giác muốn nhạy cảm rất nhiều, cho nên người người đều là kỳ sách lưới Kiscom lập tức trên mặt biến sắc. Tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Lilith cùng Xuân, hy vọng hai người này có thể nghĩ ra đối sách, đem mọi người cứu ra hiểm cảnh. Lilith, ngươi mang mọi người đi trước. Nghe được tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Xuân quyết định thật nhanh đối bán tinh linh thiếu nữ nói, ta lưu lại ngăn cản bọn hắn một trận. Xuân tiên sinh, ngài làm sao có thể một người mạo hiểm? Lúc này tinh linh trưởng lão hơi thở dồn dập đuổi đi lên. Đối tất cả mọi người lớn tiếng nói, Xuân tiên sinh là vì chúng ta mới hãm này hiểm cảnh, hiện tại truy binh gần muốn một mình hắn đối mặt nguy hiểm, đây cũng không phải là chúng ta tinh linh tác phong. Đúng, trưởng lão nói không sai. Nghe tinh linh trưởng lão lời nói, khác một cái tuổi trẻ tinh linh cũng cầm nắm đấm lớn tiếng nói, chúng ta không thể để cho Xuân tiên sinh một người đối mặt địch nhân. Nghe các tinh linh lời nói, Xuân tại cảm động chi hơn cũng là đối các tinh linh cổ hủ có càng sâu hiểu rõ. Đeo đeo cống hiến bởi vì các tinh linh tại nhanh nhẹn cùng phương diện tốc độ hơn một chút, cho nên lực chiến đấu của bọn hắn cũng muốn so với người bình thường loại cao hơn một điểm tới. Nhưng những này tinh linh bị nô dịch nhiều năm, tình trạng cơ thể vốn là chẳng ra sao cả. Lại thêm đuổi theo phía sau, khẳng định là kia quý tộc thủ hạ võ sĩ. Đối phương binh hùng tướng mạnh, hơn nữa còn có nguyên bộ vũ khí trang bị, lại thế nào là những này tinh linh có thể địch nổi? Cho nên bọn hắn lưu lại, chẳng những không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ liên lụy Xuân. Bất quá tinh linh luôn luôn là cái cố chấp mà coi trọng vinh dự chủng tộc, nếu là Xuân ăn ngay nói thật, chỉ sợ những này tinh linh sẽ liều mạng để chứng minh mình thực lực. Cho nên hắn cũng là cảm thấy có chút khó khăn, không biết nên mở miệng như thế nào khuyên những này tinh linh nên rời đi trước mới tốt. Lilith dù sao tại xã hội loài người sờ soạng lần mò nhiều năm, đối sự vật cách nhìn cùng nàng tinh linh tộc người có chút khác biệt. Mắt thấy Xuân mặt lộ vẻ khó khăn, bán tinh linh thiếu nữ lập tức minh bạch hắn ý nghĩ. Vội vàng hướng tinh linh trưởng lão nói, trưởng lão ra, chúng ta giúp Xuân tiên sinh là hẳn là. Bất quá những người kia là đến bắt chúng ta, nếu là chúng ta cùng Xuân tiên sinh tách ra, nói không chừng hắn sẽ càng thêm an toàn đâu. Bảo hộ đem chúng ta cứu ra thành bảo ân nhân tính mệnh, cái này mới xem như chân chính thể hiện chúng ta tinh linh vinh dự á. Lilith ngươi nói rất có đạo lý. Lúc này tinh linh trưởng lão chỉ cân nhắc đến cái gọi là tinh linh vinh dự, hoàn toàn chưa từng cân nhắc đến tộc nhân chết sống, rất nhanh lớn tiếng ra lệnh, tất cả mọi người nghe kỹ, nhất nhanh tốc độ trước tiến vào, vì Xuân tiên sinh đem truy binh dẫn ra. Không nghĩ tới sự tình phát triển đến bây giờ, ngược lại biến thành những cái kia tinh linh tới cứu mình. Thuần không khỏi cảm thấy có chút buồn bực. Mà Lý Lịch hướng Xuân hiện ra một cái hỗn hợp có tinh lịch cùng ngày nay tiểu dung, ngược lại để hắn vu ngươi cười một tiếng. Đeo đeo cống hiến. Xuân tiên sinh, ngài hảo hảo bảo trọng đi. Lúc này tinh linh trưởng lão biểu lộ, thật tượng đã mang theo tộc nhân đạp lên một con đường không có lối về đồng dạng, ngưng trọng bên trong mang theo mấy phân bi tráng. Tại đối Xuân nói ra câu này ngắn gọn lời nói về sau, trưởng lão vung tay lên, mang theo tộc nhân của hắn hướng về phía trước chạy tới. Nhìn xem các tinh linh thấy chết không sờn biểu lộ, Xuân ngược lại là đối bọn hắn cũng có mấy phân bội phục. Bất quá tinh linh ở giữa chỉ có Lý Lịch một người biết, tộc nhân của nàng chắc chắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cho nên bán tinh linh thiếu nữ lúc rời đi, cũng không có cái khác tinh linh kia bi tráng biểu lộ, mà chỉ là hướng về phía Xuân ngọt ngào cười mà thôi. Nụ cười này liền như là một cái mới biết yêu thiếu nữ, đang muốn cùng nàng người yêu tiểu biệt mấy ngày đồng dạng, trừ mang theo mấy phân không bỏ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đối tức sắp đến trùng phùng chờ mong. Mặc dù Xuân cũng được cho duyệt nữ nhiều vậy, nhưng thấy Lý Lịch nụ cười như thế, cũng là nhịn không được tâm bỗng lúc đích. Bất quá hắn rất nhanh liền để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Bởi vì lúc này những cái kia tiếng vó ngựa đã gần trong gang tấc, hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy kỵ sĩ trên ngựa tướng mạo. Truy tung mà, mười mấy cái cưỡi ngựa hộ vệ, từ những người này biểu hiện đến xem, hẳn là đều kiếm sĩ. Những người này ở đây hai cái đạo tặc dẫn đạo dưới, trên đường đi theo vết tích theo tới cái này dặm, mắt thấy là phải đuổi kịp các tinh linh. Lúc này bọn gia hỏa này đều phi thường kích động, bởi vì dồn bá tức đã đáp ứng bọn hắn, bắt đến những cái kia tinh linh sau chỉ cần không thương tổn tính mạng của bọn hắn, có thể đối những cái kia tinh linh muốn làm gì thì làm. Cái này đối với mấy cái này kẻ truy bắt đến nói, coi là cực lớn ban thưởng. Phải biết trước lúc này, dồn vì muốn các tinh linh một cách toàn tâm toàn ý làm việc cho hắn. Thế nhưng là nghiêm cấm thủ hạ đi xâm phạm những cái kia tinh linh. Hiện tại hắn nói rõ có thể muốn làm gì thì làm, đem những ngày võ sĩ từng cái kìm nén đến hai mắt đỏ bừng. Phải biết tượng tinh linh khó như vậy phải lăng nhục đối tượng, vê đút kỳ kỳ sụ sách con lưới bình thường tuyệt đối không phải những ngày võ sĩ có thể nhúng chạm. Nghĩ đến những cái kia cao quý mỹ lệ tinh linh, trên người mình vặn vẹo rên rỉ bộ dáng, lúc này các võ sĩ từng cái ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức đuổi kịp những cái kia tinh linh. Cho nên khi những ngày võ sĩ nhìn thấy Xuân một người cô linh linh đứng tại trước mặt bọn họ lúc, hoàn toàn không có cân nhắc quá nhiều, mà là trực tiếp đánh lấy ngựa lao đến. Theo bọn hắn nghĩ, riêng lấy một lực lượng cá nhân, hoàn toàn không cách nào cùng mười mấy cái cưỡi ngựa địch nhân đánh đồng. Dồn thủ hạ thậm chí cảm thấy phải, đối phó cái này một địch nhân hoàn toàn không cần bọn hắn tự mình động thủ, chỉ phải dựa vào tọa kỵ lực trùng kích cùng góc sắt, là đủ đem cái này không biết sống chết ra hỏa đưa xuống địa ngục. Đáng tiếc là những này võ sĩ đối Xuân thực lực phỏng đoán, hoàn toàn là xây dựng ở chính bọn hắn thực lực cơ sở bên trên. Những này chỉ xứng cho quý tộc làm tay chân ra hỏa, đương nhiên không cách nào tưởng tượng một vị pháp thần sẽ có uy lực đáng sợ cỡ nào. Xuân bất quá phóng ra hai cái hỏa cầu thuật, cái này mười mấy cái mới vừa rồi còn khí thế hung hăng võ sĩ, liền chỉ còn lại không tới 10 người sống sót. Cái khác mấy cái hay là vận khí đặc biệt tốt cách đại đội nhân mã xa xôi, lúc này mới bởi vậy trốn qua một kiếp. Bất quá những này võ sĩ cũng không phải là không có mảy may kinh nghiệm thái điểu, thừa dịp Xuân thi triển hai cái hỏa cầu thuật cơ hội, mấy người sống sót đã rục ngựa vọt tới trước mặt hắn. Tại những này võ sĩ xem ra, chỉ phải xông đến ma pháp sư này trước mặt, những người khác chết được cũng coi là có giá trị. Bất luận kẻ nào đều biết đạo, ma pháp sư mặc dù trong chiến đấu tầm xa, có hủy diệt tính uy lực. Bất quá một khi để võ sĩ vọt tới trước mặt của bọn hắn, vậy coi như là mặc cho người định đoạt quả hờ mềm. Cho nên mấy cái này may mắn còn sống sót võ sĩ vọt tới Xuân trước mặt lúc, đều lấy vì ma pháp sư này đã chết chắc. Trong đó có trong lòng hai người, thậm chí còn âm thầm vì Xuân xử lý bọn hắn nhiều như vậy đồng bạn mà cảm thấy có chút may mắn. Dù sao những tên kia đều chết rồi, bọn hắn cũng ít đi rất nhiều đối thủ cạnh tranh, mỗi người có thể xâm phạm tinh linh số lượng cũng nhiều hơn không ít. Bất quá loại ý nghĩ này vừa mới tại bọn hắn trong đầu chuyển qua, lập tức liền bị kinh ngạc cùng sợ hãi tình cảm thay thế. Chỉ thấy Xuân hướng này bị cho rằng không có chút nào vật lộn năng lực ma pháp sư, thế mà rút ra một thanh trường kiếm, hai lần liền chặt ngược lại xông lên phía trước nhất mấy người đồng bạn. Lúc này Xuân trên thân lóe nhàn nhạt đấu khí màu vàng nóng quang mang, trên mặt biểu lộ lạnh đến liền như là cực bắc chi địa tuyên cổ bất hóa hàn băng. Mà hắn như thế khẽ động, tựa hồ liền không có ý dừng lại. Chỉ gặp hắn hai chân dừng lại, cả người đã bay về phía trước ra, trường kiếm trong tay cũng bộc phát ra khiến người gan hàn quang mang, hướng về mấy cái trận mắt hốc mồm ra hỏa bổ tới. Không thể không thừa nhận, đấu khí màu vàng nóng uy lực đích xác muốn so phổ thông đấu khí mạnh rất nhiều. Mặc dù Xuân trước mắt đấu khí trình độ hay là tại 4 đến cấp 5 chi quanh quẩn ở giữa, nhưng thực lực cũng đã đuổi sát cấp 6 kiếm sĩ. Hắn chiêu này hiện lộ ra, những cái kia bất quá 3, cấp 4 võ sĩ hoàn toàn ngăn cản không nổi. Bất quá mấy cái đối mặt công phu, cũng chỉ có cái cuối cùng kỵ sĩ may mắn vẫn còn tồn tại. Mắt thấy nó đồng bạn hắn hoặc là bị ma pháp nổ thành vàng và giòn khối thịt, hoặc là bị Xuân dùng trường kiếm chuẩn xác từ đó phân hai nửa, gia hỏa này sớm đã bị sợ vỡ mật. Hoàn toàn không có chút gì do dự, hắn lập tức xiết chuyển đầu ngựa hướng phía lúc đầu chạy về. Bất quá cái này võ sĩ tựa hồ quên đi, Xuân cái này tại trong khoảnh khắc chính tay đâm hơn 10 cái võ sĩ gia hỏa, hay là một cái đáng sợ ma pháp sư. Cho nên hắn chủ động kéo ra cùng Xuân khoảng cách về sau, một cái ma pháp phi đạn lập tức từ phía sau bay tới, đem gia hỏa này nổ xuống ngựa cõng. Cùng lúc đó, Lilith đi theo tộc nhân khác cùng một chỗ hướng bắc rút lui. Bán tinh linh thiếu nữ trong lòng, hoàn toàn không có nàng những cái kia tộc nhân xả thân cầu nhân bi tráng, ngược lại là có một tia nhàn nhạt ngọt ngào. Là một tâm tư cẩn thận thiếu nữ, Lilith sao có thể không phát hiện được, Xuân đối với mình kỳ thật cũng là có như vậy một chút hảo cảm. Mặc dù cho tới nay, bán tinh linh thiếu nữ đối Xuân cũng không có hảo cảm, nhưng từ khi hắn cứu ra tộc nhân về sau, Lilith đối Xuân cách nhìn lập tức có biến hóa nghiêng trời lệch đất. mà đối một cái mới biết yêu thiếu nữ đến nói, lại có cái gì so biết người trong lòng kỳ thật đối với mình cũng có hảo cảm, khiến người ta cảm thấy cao hứng đâu. Hắn cũng sẽ thích ta đi. Không biết làm sao làm, ý nghĩ này đột nhiên tại Lilith trong lòng xuất hiện, tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên vẽ ra mấy đạo đỏ ửng tới. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau chuyển đến, để lòng tràn đầy ngọt ngào bán tinh linh thiếu nữ sợ hãi cả kinh. Chương 235, đuổi bắt hành động, thượng. Chẳng lẽ Xuân xảy ra chuyện rồi? Đều nói quan tâm sẽ bị loạn, Lilith đang nghe ngựa nghĩ tới cũng là trong lòng người an uy. Vừa mới hay là một mặt hạnh phúc gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng toát ra vẻ mặt lo lắng tới. Ngược lại là những cái kia các tinh linh đối kết quả như vậy đã sớm chuẩn bị, lúc này từng cái trên mặt đều là vẻ mặt thoải mái. Dù sao đối với người bình thường đến nói, chờ đợi tử vong đến lúc dày vỏ, là nhất khiến người khó mà chịu được. Lilith cũng không có tộc nhân giác nộ như vậy, tại ban sơ lo lắng đi qua sau, bán tinh linh thiếu nữ cắn răng một cái liền xoay người hướng tiếng vó ngựa chuyển đến phương hướng nên đón tiếp lấy. Dưới cái nhìn của nàng, liền xem như mình cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay địch nhân, trước khi chết cũng muốn giết tới mấy người vì xuẩn báo thủ. Bất quá khi Lilith nhìn thấy kia đuổi theo ngựa lúc, trên mặt sát khí nháy mắt hóa thành nụ cười ngọt ngào. Dùng ngựa mà đến không là người khác, chính là cùng nàng chia tay không bao lâu xuẩn. Lúc này xuẩn đi đầu cưỡi tại một con tuấn mã trên lưng, tại phía sau hắn thì là tầm 10 thất vô chủ ngựa. Nhìn thấy chào đón Lilith, xuẩn hướng nàng khẽ mỉm cười nói, những cái kia tổn thương bệnh người khỏi phải khổ cực như vậy. Không nghĩ tới xuẩn không một tiếng vang giải quyết những truy binh kia, còn tiện thể lấy sách về ngựa thay đi bộ, bao quát tinh linh trưởng lao ở bên trong chúng các tinh linh, đối xuẩn thái độ lại cùng kính mấy phân. Tại các tinh linh xem ra, muốn nói xuẩn mang lấy bọn hắn xông ra dồn thành bảo, còn chiếm đánh lén tiện nghi. Một người kia đối mặt gần trăm võ trang đầy đủ tùy thời chuẩn bị chiến đấu địch nhân, vậy coi như là thực sự bản thật lĩnh. Mà trên đại lục, vô luận là chủng tộc gì, đối có cường hãn thực lực tồn tại, đều là phi thường tôn kính. Mà đối có thực lực lại xuất thủ cứu mình toàn tộc xuẩn, Lilith các tộc nhân tự nhiên càng thêm kính trọng. Mà bán tinh linh thiếu nữ cũng đối tộc nhân của nàng nói, chuẩn bị mọi người cuộc sống sau này làm ăn bài. Những cái kia tinh linh biết tin tức này về sau, đối xuẩn càng là mang ơn, tinh linh trưởng lão càng là đem hắn nhìn thành mình nhất tộc đại ân nhân. Lão tinh linh tại trong lời nói, cũng là nhiều lần thăm dò xuẩn cùng Lilith quan hệ. Hắn thấy, nếu không phải cái này nhân loại coi trọng so chân chính tinh linh đều đẹp hơn mấy phần Lilith, như thế nào lại đối với mình bộ tộc này chiếu cố như vậy đâu. Ôm ý nghĩ như vậy, tinh linh trưởng lão cũng là nhiều lần vô tình hay cố ý hướng xuẩn nhắc lên Lilith tốt tới. Tựa cái gì bán tinh linh thiếu nữ là toàn bộ bộ lạc xinh đẹp nhất cô nương a, lòng của nàng cũng rất được rồi, kiếm tiền công việc quản gia cũng là một tay hảo thủ rồi, cùng không phải trường hợp cá biệt. Mặc dù xuẩn phi thường minh bạch tinh linh trưởng lão lời nói bên trong ý tứ, bất quá nghe những lời này sau nhếch miệng mỉm cười, cũng không có phát đồng hồ ý kiến của mình. Ngược lại là một bên Lilith nghe trưởng lão những này rõ ràng lời nói, rất là đỏ mặt mấy lần. Bất quá đang âm thầm phàn nàn trưởng lão nhiều chuyện đồng thời, tinh linh thiếu nữ cũng đối xuẩn phản ứng có chút thất vọng. Nghĩ đến bạo phong thành rằng mấy cái kia thiên kiều bách mỹ nữ nhân xinh đẹp, Lilith lần thứ nhất đối dung mạo của mình không tự tin bắt đầu. Tại bán tinh linh thiếu nữ lo được lo mất tâm tình dưới, thời gian rất nhanh liền quá khứ 2 ngày. Có mấy con tuấn mã thay đi bộ. Tổn thương bệnh các tinh linh đều có thể đuổi kịp cái khác tốc độ của con người. Bởi như vậy, toàn bộ đội ngũ tốc độ đi tới, tự nhiên cũng thêm nhanh hơn không ít. Tại 2 ngày này dặm, một đoàn người đã hướng bắc đuổi gần 100 dặm khoảng cách. Dù những cái số này tại xuẩn xem ra, xa xa không đạt được làm người vừa lòng trình độ. Nhưng cân nhắc đến đảo vong các tinh linh qua mấy năm không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, có thể làm thành dạng này cũng coi là không dễ dàng. Xuẩn, chúng ta bây giờ hẳn là an toàn đi. Nhìn lên trời bên cạnh tức sắp xuống núi mặt trời, Lilith đi tới xuẩn bên người nhỏ giọng hỏi. Tại trải qua 2 ngày mệt nhỏ quanh tạc về sau, tinh linh trưởng lao rốt cuộc minh bạch. Cái này cái trẻ tuổi nhân loại là không sẽ bởi vì chính mình ca ngợi, mà đối Lilith sinh ra cái gì đặc thù tình cảm. Cũng chính bởi vì trưởng lão từ bỏ đối xuẩn du thuyết, Lilith mới có cái này dũng khí đi tới xuẩn bên người cùng hắn nói chuyện. Rất khó nói. Nhìn thoáng qua sau lưng vùng bỏ hoang, xuẩn một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Mặc dù một đoàn người đã chạy ra dài như vậy lộ trình, nhưng vẫn là không có tiến vào sư tâm vương quốc phạm vi. Cho nên ở thời điểm này, bất cứ chuyện gì đều là có khả năng phát sinh. Đặc biệt là tượng dồn dạng này yêu tại như mạng ra hỏa, chắc hẳn hắn sẽ không ở chết mười mấy cái thủ hạ sau liền sẽ từ bỏ ý đồ. Dồn dạng này lãnh chúa đều là một chỗ quân chính tối cao trưởng quan, cho nên mặc dù thủ hạ của hắn thương vong thảm trọng, nhưng vẫn là có thể điều động trên lãnh địa quân đội theo đuổi giết những này đảo vong tinh linh. Cho nên tại xuẩn xem ra, trừ phi tiến vào hoang nguyên hành tinh phạm vi có hành tinh quân đội bảo hộ, bằng không mà nói những này tinh linh là căn bản không có an toàn có thể nói. Tựa hồ là để chứng minh xuẩn nói tới không sai, lúc này ở sau lưng mọi người trên đường chân trời xuất hiện một trận nhàn nhạt bụi mù. Đằng sau có biến. Một cái cưỡi tại trên lưng ngựa tinh linh trước tiên phát hiện tình huống dị thường, vội vàng hướng những người khác lớn tiếng cảnh báo. Nghe hắn, cái khác tinh linh cũng lộn xộn. Nhìn lại, những này tinh linh mặc dù trước mắt thể lực không được, nhưng ánh mắt lại là còn nhóm liền nhìn ra. Bụi mù này chính là đại lượng kỵ binh hành động bố trí. Xem ra dồn đích sắc không có từ bỏ ý đồ, mà là tụ tập càng nhiều thủ hạ, chuẩn bị đem những này cây dụng tiền lại bắt về thành bảo đi. Làm sao bây giờ? Địch nhân lần này càng nhiều. Nhìn xem trên đường chân trời bụi mù cuồn cuộn, các tinh linh cũng là nhìn nhau thất sắc. 2 ngày này gian khổ bốn ba, để tình huống của bọn hắn trở nên càng thêm không thể lạc quan. Chẳng những tất cả tinh linh đều đã mệt mỏi không chịu nổi, mà lại sinh bệnh tinh linh cũng nhiều gấp đôi, rất nhiều tinh linh không thể không cùng đồng bạn cùng cưỡi một con tuấn mã. Cho nên nếu là có kỵ binh đuổi theo, bọn hắn căn bản là không có cách thoát khỏi địch nhân. Mà 2 ngày này dã ngoại sinh hoạt mặc dù gian khổ, nhưng lại tỉnh lại các tinh linh ngủ say đã lâu đối với mình từ hướng tới. Cho nên mặc dù người người đều hiểu, địch nhân lần này muốn so với lần trước mạnh rất nhiều, nhưng là từng cái mặt không đổi sắc. Một chút trẻ tuổi tinh linh đều nắm thật chặt hai ngày này đào vong quá trình bên trong tìm tới gậy gỗ hòn đá các vật thể, xem ra là chuẩn bị dùng những này vũ khí đơn giản cùng truy binh đánh nhau chết sống. Nhìn thấy tình huống như vậy, thần cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu cười khổ. Ai cũng biết, lấy các tinh linh tình huống hiện tại, hoàn toàn không phải những truy binh kia đối thủ. Nếu là bọn hắn lựa chọn phân tán chạy trốn, có lẽ còn có thể có mấy người sống sót. Bất quá rất hiển nhiên địa, những này tinh linh bây giờ chọn lựa liều chết chống lại. Bởi như vậy, chờ đợi vận mệnh của bọn hắn không phải chiến tử xa trường, chính là một lần nữa trở thành kia người tham tiền bá tước nô lệ. Mạt Xuân cũng phi thường rõ ràng, trải qua lần trước đối mặt truy binh lúc chạy trốn sự kiện về sau, lại muốn khiến cái này tinh linh đi đầu rút lui là không có khả năng. Bởi vì hiện tại kia tinh linh trưởng lão đã đang lớn tiếng ồn ào, lần này cần các tộc nhân của hắn cùng Xuân cùng một chỗ đối phó truy binh phía sau, để tránh làm bẩn tinh linh vinh dự. Nhìn thấy tình huống như vậy, liền ngay cả Lý Lịch đều hiểu, mình là không cách nào thuyết phục trưởng lão rồi. Dù sao đối bán tinh linh thiếu nữ đến nói, có thể cùng Xuân cùng một chỗ chiến đấu cũng là nàng hy vọng sự tình. Cho nên lần này Lý Lịch lựa chọn giữ yên lặng, nhìn xem bán tinh linh thiếu nữ không nói một lời đứng tại bên cạnh mình, tiểu tay nắm thật chặt chủy thủ bên hông, Xuân liền biết lần này ngay cả nàng cũng hy vọng lưu lại. Không có người hỗ trợ, muốn thuyết phục các tinh linh rời đi là căn bản không có khả năng, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, trực tiếp chuẩn bị chiến đấu. Lúc này những truy binh kia đã cách rất gần, Xuân phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ nhìn thấy có mấy trăm cái kỵ binh, chính sắp xếp hình quả hướng phe mình chạy nhanh đến. Mà tại đội ngũ ở giữa, có mười mấy cái kỵ binh sắp xếp dày đặc đội hình, vây quanh một người thoáng lạc hậu hơn cái khác kỵ binh. Kia cẩn thận bộ dáng để Xuân vừa nhìn liền biết, người này tuyệt đối là cái trọng yếu gia hỏa. Lúc này những kỵ binh kia cũng phát hiện phía trước tinh linh, nhao nhao phát ra reo hò, dùng ngựa ra tốc hướng bọn hắn lao đến. Những kỵ binh này đều là chính quy bộ đội, bình thường trừ luyện tập huấn luyện, khó được có thực chiến cơ hội. Mà lần này dồn ba tức động viên bọn hắn đuổi bắt tinh linh, thế nhưng là ưng thuận không ít khen thưởng. Cho nên hiện tại nhìn thấy mục tiêu, bọn kỵ binh từng cái ma quyền sát trưởng, chỉ còn chờ bọn hắn lãnh chúa ra lệnh một tiếng, liền cùng nhau tiến lên đem các tinh linh một mẹ hốt gọn. Lúc này bị thủ hạ vây vào giữa dồn, cũng phát hiện phía trước tinh linh. Nhìn thấy những này nguyên bản vì chính mình sáng tạo tài phú nô lệ, lúc này lại xếp thành một loạt đứng tại trên vùng quê, một bộ cùng mình liều cho cá chết lưới rách dáng vẻ, bá tước đại nhân chỉ cảm thấy thái dương mạch máu đột nhảy dồn dập. Là một thủ hạ nô lệ hơn ngàn người mà nói, dồn biết rõ quản lý nô lệ phương pháp tốt nhất, chính là để bọn hắn hoàn toàn không có phản kháng ý nghĩ. Lúc trước vì làm được điểm này, hắn quả thực không có ở các tinh linh trên thân thiếu bỏ công sức. Trên thực tế liền ngay cả lúc trước cùng Lý Lịch định ra cái kia hoang đường ước định, cũng là dồn vì để cho các tinh linh có cái hy vọng, mà không đến mức làm ra cái gì quá kích sự tình tới. Nhưng bây giờ từ những này tinh linh đứng nghiêm thân thể, dồn nhìn thấy bọn hắn một lần nữa trở nên bất khuất bắt đầu linh hồn. Cái này khiến ba tức lớn người tâm bên trong thật là có chút phiền muộn, những này tinh linh sẽ không giống lấy trước như vậy nghe lời, xem ra dù cho đem bọn hắn một lần nữa bắt trở lại sau cũng chỉ có thể phân biệt bán ra. Phải trả như trước kia đồng dạng, đem những này tinh linh tập trung nốt tại thành bảo giảm làm công, dồn xác định bọn hắn khẳng định sẽ náo xảy ra chuyện gì tới. Bất quá trước lúc này, muốn trước đem những này tinh linh bắt lấy mới được. Nhìn xem lấy gậy gỗ cùng hòn đá làm vũ khí các tinh linh, dồn cười lạnh vung tay lên nói, lên cho ta, muốn bắt sống. Lúc đầu lấy dồn đối với mấy cái này tinh linh coi trọng trình độ, hắn là tuyệt đối sẽ không tại hai ngày sau mới đổi kịp những này mình chân quý nhất tài sản. Bất quá đang truy tung quá trình bên trong, dồn phát hiện mình điều động tư nhân vệ sĩ, lại nhưng đã toàn quân bị diệt. Cái này khiến hắn đối những cái kia tinh linh thực lực cũng có tiến một bước hiểu rõ. Chương 236, đuổi bắt hành động, hạ. Để lần này đuổi bắt hành động vạn vô nhất thất, dồn lập tức chạy trở về điều động đội. Vì cam đoan tốc độ, lần này cùng hắn cùng một chỗ đuổi bắt các tinh linh, toàn bộ đều là tính cơ động cực mạnh khinh kỵ binh. Hai ngày qua này dồn mang theo thủ hạ mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi thời gian rất ngắn, thời gian còn lại đều dùng để đi đường, rốt cục tại các tinh linh vượt qua đường biên giới trước đuổi kịp bọn hắn. Nghe lãnh chúa mệnh lệnh, những kỵ binh kia trừ lưu lại gần trăm người bảo hộ lấy dồn bên ngoài, người còn lại rất nhanh chia hai đội, xa xa chạy ra hai cái hình cung, đem các tinh linh vây vào giữa. Cái này vốn không phải bọn kỵ binh tiêu chuẩn phương thức tác chiến, nhưng bởi vì dồn muốn bắt sống những này tinh linh, cho nên bọn kỵ binh cũng chỉ có thể trước đem bọn hắn bao vây lại lại nói. Nhìn xem dần dần đem vòng vây thu nạp địch nhân, Lý Lịch không tự chủ được hướng Xuân dựa vào một bước. Cảm thấy bên người bán tinh linh thiếu nữ bất an, Xuân cũng lập tức cho nàng một cái an ủi thiếu dung. Nhìn thấy người trong lòng mỉm cười, Lý Lịch chỉ cảm thấy tâm tình thấp thỏm lập tức bình phục rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Xuân đã bắt đầu động thủ. Chỉ nghe được anh một tiếng vang thật lớn, một cái hỏa cầu tại mấy cái kỵ binh ở giữa nổ tung, đem bọn hắn ngay cả người mang tọa kỵ đều biến thành đấm máu khối thịt. Nhắc tới cũng là mấy cái này kỵ binh tham công, tại đại bộ đội còn chưa bắt đầu hành động trước, bọn hắn liền đã giục ngựa hướng các tinh linh lao đến. Có lẽ tại mấy cái này kỵ binh xem ra, muốn đuổi bắt một đám tay không tấc sắt tinh linh, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Nhưng bọn hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương ở giữa sẽ có một cái pháp thần đẳng cấp ma pháp sư tồn tại, mới có thể rơi vào cái như thế kết quả bi thảm. Mà cái khác kỵ binh mắt thấy đồng bào thi thể khối vụn cùng bùn đất bị nổ bay múa đầy trời, cũng đều là cùng nhau sức sở. Bất quá làm chính quy quân đội, bọn hắn tự nhiên biết nên như thế nào đối phó một cái ma pháp sư. Cho nên những kỵ binh này chỉ là sững sờ một hồi, liền nhao nhao giục ngựa hướng về các tinh linh lao đến. Mắt thấy địch nhân bắt đầu phát động tiến công, các tinh linh cũng là trận địa sẵn sàng, chuẩn bị vùi đầu vào trận này không có phần thắng chiến đấu bên trong đi. Bất quá đã có sự tại, liền căn bản không cần những này tinh linh động thủ. Chỉ thấy một đạo ma pháp quang mang tại kỵ binh trước đó hiện lên, mười mấy tấm to lớn mạng nhện chống rông xuất hiện trên mặt đất. Những con nhện này lưới cơ hồ hàm cái tinh linh chung quanh tất cả mặt đất. Một chút kỵ binh không tránh kịp, một đầu hướng tiến vào mạng nhện thuật phạm vi bên trong. Những cái kia ngay tại gia tốc chiến mã bị mạng nhện vây khốn, nhao nhao kêu thảm lấy ngã lăn xuống đất. Kỵ sĩ trên ngựa bị cường đại quán tính chỗ mệt mỏi, một cái tiếp một cái từ trên lưng ngựa rơi trên mặt đất, chẳng những quẳng đoạn mất xương cốt, đồng thời cũng bị mạng nện trói không thể động đậy. Bất quá chính quy kỵ binh bộ đội kỹ thuật, tự nhiên là phi thường thuần thục. Tại nhìn thấy phía trước đồng bạn bị nhốt mạng nện về sau, kỵ binh phía sau lập tức điểm chặt ngựa tốt, tránh mình dẫm lên vết xe đổ. Mặc dù hay là có một bộ phân kỵ binh hướng tiến vào mạng nện, nhưng cũng có chừng phân nửa kỵ binh kịp thời cải biến bắn bọn lộ tuyến, dọc theo mạng nện ở giữa hẹp tiểu nhân khu vực, tiếp tục hướng các tinh linh lao đến. Bất quá bởi như vậy, bọn kỵ binh ưu thế tốc độ, tự nhiên cũng là biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí dọc theo mạng nện ở giữa khe hở xuyên qua kỵ binh, thuần mỉm cười, đưa tay triệu hồi ra mấy đạo tường lửa tới. Kỳ thật mạng nện ở giữa kia hai, ba đầu khe hở, chính là thuần cố ý lưu lại. Nếu không lấy cách khác thần thực lực, như thế nào lại ngay cả mạng nện vị trí đều khống chế không tốt. Cái này mấy đầu khe hở tác dụng vốn chính là dụ địch, hiện tại thấy địch nhân quả thật mắc lửa, thuần tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Chỉ thấy mấy đạo cháy hừng hực tường lửa, chẳng những đem những kỵ binh kia trước sau đường đi hoàn toàn phá hỏng, càng là không chút lưu tình đem bọn hắn cũng bao phủ tại đại hỏa bên trong. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được kỵ binh kêu thảm ngựa đau đớn mà rên lên liên tiếp, da thịt đốt cháy khét, mùi thối tràn ngập trong không khí. Càng là thỉnh thoảng có toàn thân lửa cháy thân ảnh, khoa tay múa chân từ trong biển lửa lao ra, một đầu đâm tiến vào hai bên mạng nện bên trong. Sau đó bị liệt hỏa đốt thành một đoạn cuộn lại đen than. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế khiến người kinh tâm động phách cảnh tượng, chẳng những Lý sắc mặt rất là tái nhợt, liền ngay cả những cái kia tinh linh cũng là nhao nhao quay đầu đi, không đành lòng lại nhìn cái này bi thảm chẳng diện. Có mấy cái thân thể tương đối hư nhược tinh linh, thậm chí đã bắt đầu nôn mửa liên tu. Bất quá đối xuẩn đến nói, trường hợp như vậy hắn nhưng là thấy nhiều. Đối một cái pháp thần đến nói, giết người là không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Mặc dù dùng lửa đem người sống nướng chết, dạng này giết người phương pháp thật có chút tàn nhẫn. Nhưng vì chấn nhiếp địch nhân, để bọn hắn không còn dám theo ở phía sau tìm phiền toái, thuần cảm thấy làm như vậy cũng không có cái gì không đúng. Bất quá xuẩn dạng này giết địch phương thức, ở trong mắt những người khác coi như không được. Đặc biệt là làm địch nhân của hắn, dồn cùng thủ hạ của hắn tức thì bị trước mắt tình hình chiến đấu dọa đến sợ vỡ mật. Liền ngay cả những cái kia từ trên lưng ngựa ngã xuống thương binh cũng không dám phát ra một điểm rên rỉ, sợ tinh linh bên trong cái kia sát nhân cuồng tại mạng nhện phạm vi bên trong cũng để lên một mùi lửa, đến lúc đó bọn hắn những này không cách nào hành động ra hỏa cũng đều phải bị nướng thành than cháy. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta hay là rút lui đi. Mắt thấy mấy trăm kỵ binh tiến công bị đối phương dễ dàng hóa giải, một sĩ quan vội vàng hướng bên người rồi nói, nếu là cùng tường lửa dập tắt, chúng ta chính là muốn chạy cũng chạy không thoát. Thân là bá tước lãnh chúa, rồi tự nhiên không phải cái không biết tiến tối người. Dù còn đối với mình mang tới mấy trăm kỵ binh lòng tin tràn đầy, nhưng bây giờ hắn cũng biết lực lượng tại địch nhân trong mắt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mặc dù những cái kia tinh linh đối dồn đến nói đã từng là đại bút kim tệ nơi phát ra, nhưng bây giờ hắn cũng phi thường rõ ràng, nếu là hiện tại còn không nguyện ý từ bỏ những cái kia tinh linh, cuối cùng rất có thể đem tính mạng của mình đều dựng vào đi. Nghĩ đến cái này dặm dồn, ngay cả những cái kia bị vây ở mạng nhện bên trong binh sĩ cũng mặc kệ, mà là lập tức quay lại đầu ngựa lớn tiếng ra lệnh, lập tức rút lui. Dồn bên người những binh lính kia đã sớm đang chờ câu nói này, nghe tới ba tước đại nhân cuối cùng dưới mệnh lệnh rút lui, cũng là nhao nhao quay lại đầu ngựa hướng về lai lịch chạy như điên. Tốc độ kia muốn so với bọn hắn đến thời điểm nhanh hơn rất nhiều. Dồn muốn chạy. Tại mạng nhện cùng tường lửa bảo hộ bên trong, Lý Lịch đem dồn nhất cử nhất động thấy rất rõ ràng. Đối cái này hãm hại tộc nhân nhiều năm, cuối cùng còn muốn xuống tay với mình quý tộc, bán tinh linh thiếu nữ thế nhưng là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lúc đầu Lý Lịch còn tính toán, chờ một lát cùng địch nhân quyết chiến lúc, tự tay kết quả dồn tính mệnh. Không có nghĩ tới tên này như vậy tham sống sợ chết, mắt thấy tình huống không đúng thế mà trước có càng rời đi. Đối với địch nhân hành động, thuần tự nhiên so Lý Lịch càng hiểu hơn. Đối lo lắng bán tinh linh thiếu nữ mỉm cười, thuần đã bắt đầu ngâm sướng lên chú ngữ. Lúc này dồn mấy người cũng biết mình cũng đến tính mệnh du quan thời khắc, cho nên đều là từng cái liều mạng đánh trước ngựa tiến vào, không dám chút nào dừng lại. Mặc dù dồn ngâm sướng chú ngữ cũng bất quá chỉ là một hồi công phu, nhưng kia mười mấy cái binh sĩ đã che chở dồn chạy ra mấy trăm ma xa. Tại khoảng cách này bên trên trừ cấm chú bên ngoài, ma pháp khác đã rất khó đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Bất quá đối dồn đến nói, nếu là vẹn vẹn dạng này liền đối dồn bọn người liền không thể làm gì lời nói, vậy hắn pháp thần xưng hào cũng không tránh khỏi quá hữu danh vô thực. Tại Lý Lịch lo lắng trong ánh mắt, chúng tinh linh chỉ nghe được một tiếng sắc nhọn tiếng gào lên đỉnh đầu vang lên. Chờ bọn hắn ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy một đầu to lớn sư thiếu đã phe phẩy cánh, hướng về dồn bọn người đuổi theo. Hướng sư thiếu dạng này ma thú cấp cao, cũng không phải binh lính bình thường có thể đối phó được. Mặc dù sư thiếu mới vừa xuất hiện, liền đã bị dồn bọn người phát hiện, nhưng mặc cho bằng bọn hắn làm sao thôi động ngựa, nhưng vẫn là không chạy nổi phi hành trên không trung sư thiếu. Mắt thấy sư thiếu cách mình càng ngày càng gần, nó móng vuốt sắc bén cùng con cong lớn mỏ cũng càng lớn rõ ràng. Dồn rốt cục chịu đựng không nổi, lớn tiếng đối bên người binh sĩ hô, bắn tên đem tên kia bắn xuống đến. Mặc dù những binh lính khác cũng đối sư thiếu 10 điểm sợ hãi, nhưng bọn hắn dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện chính quy binh sĩ. Nghe lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh về sau, lập tức liền có mấy người lính thả chậm tốc độ, gỡ xuống trên lưng cường nỗ liếc về phía càng ngày càng gần sư thiếu. Cùng buôn chỉ tuấn mã so sánh, sư thiếu tốc độ thực tế là nhanh quá nhiều. Bất quá một chút thời gian, nó đã tiến vào cường nỗ tầm bắn bên trong. Mấy người lính kia đều là kinh nghiệm phong phú lao binh, biết cơ hội như vậy một cái chớp mắt tức thì, cho nên lập tức bóp cò đem mũi tên bắn ra ngoài. Chỉ nghe vài tiếng dây cung vang lên, mấy đạo tàn ảnh mang theo rít lên hướng sư thiếu tật bắn đi. Những binh lính này trong tay quân dụng tên nỏ đều là dồn dưới tiền vốn lớn định chế hàng cao cấp, chẳng những lực lượng phi thường lớn, chính xác cũng là cực dai. Mắt thấy bắn ra những này mũi tên cực nhanh hướng sư thiếu vào tới, mấy người lính kia cũng lộ ra tươi cười đắc ý. Bất quá sư thiếu cũng không phải phổ thông chim bay, sẽ làm bị thương tại cái này mũi tên bình thường phía dưới. Chỉ nghe được nó rít lên một tiếng, hai cánh đông nhiên vô mấy lần, sư thiếu thân thể to lớn trong nháy mắt cải biến phương hướng, né tránh đại bộ phận phân mũi tên. Mà số ít mấy mũi tên mặc dù chúng đích sư thiếu, lại ngay cả nó nhìn như mềm mại vũ mao đều bắn không xuyên, nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Không nghĩ tới cung nỏ đối sư thiếu hoàn toàn không có tác dụng, những binh lính kia cũng là quá sợ hãi, nhao nhao đánh ngựa phi nước đại đảm mệnh. Nhưng sư thiếu đối mấy cái này gan dám công kích nó nhân loại phi thường thống hận, như thế nào lại tùy tiện bỏ qua bọn hắn. Đang điều chỉnh một chút phi hành tư thái về sau, sư thiếu hai cánh vừa thu lại đột nhiên túi vọt xuống tới. Mấy cái kia lạc hậu binh sĩ chính đang dục ngựa phi nước đại, hoàn toàn không dám phân thần quay đầu quan sát. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ gió mạnh từ phía sau phà đến, sau đó một cỗ đại lực từ phía sau truyền đến, đem bọn hắn từ trên lưng ngựa quăng lên, sau đó nặng nề mà quẳng rơi xuống mặt đất. Lúc này Tuấn Mã đang toàn lực phi nước đại, cái này mấy người lính sau khi hạ xuống chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, liền bị đuổi tới tọa kỵ dẫm thành thịt muối. Mà sư thiếu một kích thành công, cũng căn bản không có dừng lại, mà là ra tốc hướng dồn bọn người truy đuổi tới. Làm bị Xuân Triệu hoán đi ra ma thú, cái này sư thiếu đối với hắn 100% phục tùng. Vô luận đang ở tình huống nào, Tuấn ra lệnh đều là sư thiếu mục tiêu duy nhất. Mặc dù phái ra người đi ngắm bắn sư thiếu, nhưng dồn cũng không cho rằng mấy cái binh lính bình thường có thể tiêu diệt đầu ma thú này. Bản ý của hắn chỉ là hy vọng binh sĩ có thể thoáng ngăn cản sư thiếu thế công, để cho mình tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian mà thôi. Bất quá sự tình cũng không có dồn tưởng tượng thuận lợi như vậy, bất quá một chút thời gian, hắn liền phát hiện mình bị bao phủ tại một mảnh bóng dâm phía dưới. Chương 237, Đế quốc thú nhân, thượng. Còn là ra ngoài bản năng, dồn ngẩng đầu nhìn lên, lại vừa hay nhìn thấy sư thiếu cặp kia chảo, nhanh chóng hướng mình tiếp cận tới. Cái này xem xét đem dồn dọa đến trong lòng run sợ, hắn vừa định chào hỏi binh lính chung quanh bảo vệ mình, chỉ cảm thấy trên vai siết chặt thân thể nhẹ bẫng, cả người đã rời đi yên ngựa thăng lên giữa không trung. Bảo hộ bá tước đại nhân. Lúc này dồn binh lính chung quanh cũng phát giác được sự tình không đúng, nhao nhao lớn tiếng hô kêu lên. Chỉ là đối bay giữa không trung sư thiếu, những binh lính này hoàn toàn không có cách nào. Duy nhất có thể đủ đến mục tiêu cung nỏ, chẳng những không đả thương được sư thiếu, ngược lại có khả năng đem dồn bắn chết. Cho nên những binh lính này cũng chỉ có thể dùng kêu to hướng dồn cho thấy lòng trung thành của mình. Bất quá bị treo ở sư thiếu trên lợi chảo dồn, nhưng hoàn toàn không có cảm nhận được thủ hạ trung tâm. Theo sư thiếu tại phi hành bên trong trên dưới khi dễ, thân thể của hắn cũng tại không trung lung la lung lay, cái này khiến người không thể chịu đựng được sợ hãi, rất nhanh liền để dồn sụp đổ. Nhìn xem chân tiểu phi nhanh di động đại địa, bá tước đại nhân đột nhiên tượng tiểu hài tử khóc lớn lên. Dồn không gặp. Đối tại dồn trên thân phát sinh hết thể hoàn toàn không biết, Lý Lịch lo lắng đối dồn nói một câu, liền muốn trước đuổi bắt hãm hại nàng tộc nhân quý tộc. Lúc này dồn thi triển tường lửa đã tắt, mặc dù tại hỏa diễm tứ ngược địa phương còn nằm rất nhiều bị đốt cháy khét thi thể, nhưng một lòng muốn bắt đến tội khôi họa thủ bán tinh linh thiếu nữ, đối này tựa hồ toàn không thèm để ý, chỉ muốn lập tức đuổi bắt dồn. Đừng nóng nổi, kéo lại kích động mỹ thiếu nữ, dồn vẫn là dùng loại kia không nhanh không chậm ngựa khi nói, ngươi rất nhanh liền gặp được dồn. Trải qua vừa rồi kia một màn kinh người, Lý Lịch đối dồn có thể nói là vô điều kiện mà tin tưởng. Hiện tại nghe dồn rất nhanh sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, nàng cắn răng nghiến lợi đối dồn nói, ta phải vì chết đi các tộc nhân báo thù. Mặc dù tại mấy năm này giảm, các tinh linh đãi ngộ coi như không tệ, nhưng đối hướng tới tự do bọn hắn đến nói, bị giam tại không thấy ánh mặt trời thành bảo giảm vốn chính là kiện phi thường tàn khốc sự tình, cho nên không thể tránh khỏi có một ít tinh linh bi thảm chết tại dồn thành bảo giảm. Cho nên mấy năm qua Lý Lịch thế nhưng là một mực kìm nén một cố kình, âm thầm thể chỉ cần cứu gia tộc nhân về sau nhất định phải tìm cơ hội đi tìm dồn báo thù. Bất quá bán tinh linh thiếu nữ làm sao cũng không nghĩ tới dồn sẽ lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Nàng muốn báo thù lời vừa mới nói xong, liền nghe tới giữa không trung truyền đến từng tiếng lệ tiếng gào, tại trước mắt bao người, kia sư thiếu chính lấy tốc độ cực nhanh ở trên không bay tới nơi này. Dường như phía dưới có người. Các tinh linh thị lực luôn luôn rất tốt, rất nhanh liền có không ít người nhìn ra, tại sư thiếu móng vuốt dưới treo một cái khoa tay múa chân ra hỏa. Bất quá lúc này song phương khoảng cách thực tế là đủ xa, mà lại sư thiếu bay tới phương hướng lại là khuất bóng. Cho nên cho dù có các tinh linh ánh mắt sắc bén, cũng thấy không rõ người này đến tột cùng là ai. Liền ngay cả Lý Lịch cũng tò mò ngẩng lên đầu quan sát, muốn biết cái kia thằng xui xẻo đến tột cùng là ai. Sư thiếu tốc độ phi hành cực nhanh, bất quá thời gian một cái nháy mắt, nó đã bay đến mọi người trên không. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, sư thiếu lòng đã khai phong lợi chân trước, đem kia dán tại nó dưới thân giá hỏa ném xuống rồi. Tại trước mắt bao người, người kia tại không trung lộn mấy vòng, sau đó nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất. Các tinh linh chỉ nghe được ba một tiếng vang dọn. Giá hỏa này liền như là rơi xuống mặt đất trứng gà đồng dạng, rơi ra chóc gãy xương, máu tươi văng khắp nơi. Nhắc tới cũng xảo, giá hỏa này rơi xuống đất chỗ, ngay tại lì lịt phía trước không xa địa phương. Nhưng người né tránh bay tới vết máu, bán tinh linh thiếu nữ lập tức tò mò áp sát tới. Muốn nhìn một chút người xui xẻo này đến tuột cùng là ai. Là dồn. Vừa mới nhìn thoáng qua, Lilith liền ngạc nhiên kêu to lên. Dù những đã bị ngã phải khí tức hoàn toàn không có, nhưng dồn diện mạo lại cơ hồ hoàn chỉnh giữ lại. Cho nên bán tinh linh thiếu nữ gặp một lần phía dưới, liền nhận ra hắn tới. Nhìn thấy cái này hãm hại tộc nhân mình kẻ cầm đầu rốt cục đạt được phải có báo ứng, cũng làm cho nàng hết sức kích động. Nhìn xem Lilith vừa mừng vừa sợ biểu lộ, dồn nhếch miệng mỉm cười. Mặc dù triệu hoán sư thiếu tiêu diệt dồn, có một bộ phân nguyên nhân xác thực là vì tròn Lilith nguyện vọng, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là muốn vì lãnh địa tránh sau này phiền phức. Dù sao lãnh địa bên trong đột nhiên nhiều chừng 100 cái tinh linh, chuyện như vậy là rất khó giấu giếm. Tại dồn dạng này người hữu tâm cố gắng dưới, đầu đuôi sự tình rất nhanh liền sẽ bị điều tra rõ ràng. Đến lúc đó vô luận dồn xử chính là minh thương hay là ám tiễn, đều sẽ đối lãnh địa có bất lợi ảnh hưởng. Mà tượng như bây giờ, trực tiếp đem hắn ké thành một cục thịt muối, sau này phiền phức sẽ phải ít hơn nhiều. Tại dồn địa thi thể bên cạnh đứng đầy sau khi, Lilith mới trở lại xuống bên người, nhỏ giọng đối với hắn nói, "Tuần, cảm ơn ngươi." Đối bán tinh linh thiếu nữ cảm tạ đáp lại mỉm cười. Tuần xoay người đối các tinh linh lớn tiếng nói, "Các vị, hiện tại để chúng ta về nhà đi. Nhà cái này đối các tinh linh đến nói đã lâu xưng hô, lập tức để mọi người kích động lên. Liền ngay cả tinh linh trưởng lão cũng là hai mắt ướt át, hung hăng tự lẩm bẩm, về nhà. Tại Xuân An bài xuống, các tinh linh một lần nữa đạp lên bắc thượng con đường. Mắt thấy dồn đã bị tươi sống ngã chết, biết sẽ không còn có truy binh, các tinh linh tâm tình tốt lên rất nhiều, liền ngay cả Xuân cũng không có yêu cầu các tinh linh tượng trước mấy ngày như thế, tận lớn nhất cố gắng đi đường. Mấy ngày sau, Lilith cùng các tinh linh rốt cục tiến vào Hoang Nguyên hành tinh cảnh nội. Khi các tinh linh nhìn thấy Xuân bạch cho bọn hắn vùng rừng rậm kia về sau, đối với mình nhà mới hoàn cảnh cũng phi thường hài lòng. Vì trợ giúp tộc nhân bắt đầu cuộc sống mới, Lilith quyết định tại rừng rậm rậm lưu thêm mấy ngày. Đối này vui vẻ đáp ứng, Xuân một thân một mình trở lại Bạo Phong thành. Mới một vào thành, Xuân đã cảm thấy trong thành bầu không khí cùng trước kia có vẻ hơi khác biệt. Từ khi Tỳ Nạ trưởng quản Hoang Nguyên hành tinh đến nay, bởi vì đối lãnh địa thực hành lôi kéo chính sách, cho nên trên lãnh địa nhân dân cũng đều vượt qua giàu có sinh hoạt. Đặc biệt là làm lãnh địa trung tâm Bạo Phong thành, càng là nhiều mấy phân ổn trọng khí quyển cảm rất tới. Mà bây giờ Bạo Phong thành thành nội người người thần thái vội vàng, binh sĩ đối người đi đường kiểm tra cũng so bình thường gấp rất nhiều. Càng làm Xuân ngoại ý muốn chính là, nguyên lai thành rậm khắp nơi có thể thấy được thu mua ma thú chế phẩm thương nhân, bây giờ lại một cái đều không gặp được. Rất nhiều vốn sinh ý tới thịnh vượng lữ điếm cùng quán bar, hiện tại cũng là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim cơ hồ không có một người khách nhân. Biết nhất định là mình không có ở đây thời điểm, lãnh địa bên trong phát sinh nào đó chuyện lớn, Tuần tự nhiên sẽ không trì hoãn, tăng tốc bước chân trở lại thành Bảo Giảm. Cùng Bạo Phong thành so sánh, thành Bảo Giảm bầu không khí càng căng thẳng hơn. Tuần còn không, liền nghe tới hội nghị giảm mọi người lớn tiếng tranh luận âm thanh. Trong ký ức của hắn, đồng bạn còn không có lớn tiếng như vậy tranh luận qua một việc đâu. Biết sự tình trọng đại, Tuần cũng không do dự, mấy bước liền vượt tiến vào phòng họp đại môn. "Tuần, ngươi trở về thực tế quá tốt." Sophia cái thứ nhất nhìn thấy Tuần, lập tức mặt sắc thái vui mừng tiến lên đón tới nói, nếu không lãnh địa giảm rất nhanh muốn ồn ào ngất trời. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Biết nữ kiếm sĩ cũng không phải cái gan tiểu sợ phiền phức người, nàng có thể nói lời như vậy, nhất định là thật có phi thường khó đối phó sự tình phát sinh. Tuần, đế quốc thú nhân tại gần đây bên trong sẽ đối với chúng ta phát động công kích. Luôn luôn trầm ổn hợp sần tiến lên một bước, cao mày đối xuống nói, hiện tại tin tức này đã truyền ra, có không ít thương nhân cùng bình dân đã bắt đầu thoát đi hành tinh. Đế quốc thú nhân. Nghe hợp sần lời nói, Tuần cao mày truy vấn, tin tức này có đáng tin? Tuyệt đối đáng tin. Bên kia Tỳ Nạ cũng là một mặt ngưng trọng tiếp lời đầu, ta cùng những người khác tự mình đến đường biên giới bên trên tìm hiểu qua, chỉ ít có 150.000 thú người đã tập kết. Các ngươi tự mình đi rồi. Nghe Tỳ Nạ lời nói, Tuần cao mày nói, về sau tuyệt đối không được như thế lô mãng, thu thập tình báo sự tình giao cho lính đánh thuê làm là được, dùng không tìm các ngươi tự mình mạo hiểm. Khó được thấy Xuân nghiêm nghị như vậy nói chuyện, Tỳ Nạ mấy người cũng là nhao nhao cúi đầu. Kỳ thật bọn hắn cũng biết, tự mình đi thám thính địch nhân tin tức đích xác không ổn. Dù sao đối phương có 150.000 đại quân, vạn nhất thất thủ tại trong địch nhân ở giữa, lấy sổ phi ạ đám người thực lực, sợ rằng cũng không thể còn sống trở về. Chỉ là việc này thực tế quá lớn, chẳng những quan hệ đến lãnh địa tương lai, thậm chí cùng cả nhân loại tương lai đều có quan hệ. Cho nên Tỳ Nạ mới cùng những người khác cùng một chỗ, tự mình đi nghiệm chứng tình báo này chân thực tính. Những đạo lý này Xuân như thế nào lại không biết. Hắn chỉ là quá lo lắng đồng bạn an toàn, cho nên mới sẽ như thế nghiêm nghị cảnh cáo bọn hắn. Tại nhìn thấy đồng bạn đều ngượng ngùng mà cúi thấp đầu về sau, Xuân thở dài một hơi, dùng giọng ôn hòa hỏi, vậy các ngươi có tính toán gì? Nghe tới Xuân ngữ khí chuyển chậm, những người khác mới thở dài một hơi. Hay là Martin miệng nhất nhanh, lập tức đối Xuân nói, hiện tại chúng ta có hai loại ý kiến, một là tạm thời rút lui, không cùng thú đại quân người xung đột chính diện, hai là tử thủ Bạo Phong thành, chờ đợi vương quốc phái binh tới cứu viện. Vừa rồi các ngươi chính là vì cái này tại tranh luận a? Nghe Martin lời nói, Xuân kế tiếp theo nhàn nhạt hỏi, kia có kết quả sao? Nghe ra Xuân kỳ thật cũng không có sinh khí, Sophia lập tức nói tiếp, còn không có. Hudson cùng mập mạp chủ trương rút lui, ta cùng Martin quyết định tử thủ, Tỳ Nạ nói chờ ngươi trở về lại làm quyết định. Chương 238, đế quốc thú nhân, hạ. Nữ kiếm sĩ lời nói, Xuân không khỏi nhìn thoáng qua từ hắn sau khi xuất hiện, ánh mắt mở qua Tỳ Nạ. Kỳ thật tại trong mọi người, nữ ma pháp sư là nhất có lý do tử thủ Bạo Phong thành một người. Nhưng nàng lại tình nguyện cùng Xuân trở về, theo quyết định của hắn làm việc. Cái này nguyên nhân trong đó, Xuân như thế nào lại không rõ đâu. Phát giác được Xuân nhìn hướng ánh mắt của mình, Tỳ Nạ cũng không nói gì, chỉ là hướng hắn ngọt ngào cười một tiếng. Đều nói có ít người ở giữa là có tâm linh cảm ứng, mà Xuân cùng Tỳ Nạ không thể nghi ngờ chính là cái này một thành viên trong đó. Mặc dù nữ ma pháp sư cái gì cũng không nói, nhưng Xuân lại phi thường rõ ràng nàng nghĩ biểu đạt ý tứ, đó chính là ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Mặc dù Xuân sống mấy trăm năm, nhưng cũng là cái nam nhân bình thường. Tại nhìn thấy một cái người gặp người thích bị nữ, hướng mình biểu đạt hoàn toàn tín nhiệm lúc, hắn cũng không thể tránh khỏi sinh ra không thể để cho Tỳ Nạ thất vọng suy nghĩ tới. Bất quá Xuân dù sao không phải những cái kia chỉ có một bầu nhiệt huyết mao đầu tiểu tử, dù nhưng đã âm thầm hạ quyết tâm, nhưng vẫn là sẽ trước biết rõ ràng tình trạng mới quyết định. Cho nên hắn chỉ là hướng Tỳ Nạ mỉm cười, sau đó tiếp theo hỏi, vương quốc lúc nào sẽ phái viện quân đến? Cái này hiện tại còn không biết. Nghe Xuân vấn đề, Sophia có chút hơi khó đáp, cầu viện tin vài ngày trước liền đưa ra ngoài, tính toán thời gian hồi âm hẳn là tại mấy ngày nay giảm nên đến. Mặc kệ vương quốc làm sao đáp lại việc này, chúng ta trước hết tính toán mới được. Nghe nữ kiếm sĩ lời nói, Xuân trầm ngâm nói, hiện tại lập tức phái người đi các thôn trang, đem chuyện này nói cho tất cả mọi người. Đồng thời để bọn hắn tự hành lựa chọn, là tạm thời rời đi hành tinh, hay là tập trung đến Bạo Phong thành tị nạn. Tốt, ta hiện tại phải. Biết việc này không thể bị dở dang, Martin lập tức hùng hùng hổ hổ rời đi phòng họp. Những người khác tạm thời đi vào trong thành nhìn xem an bài thế nào nạn dân đi. Nhìn xem còn lại mấy người, Tuấn lạnh nhạt nói, không muốn cùng những cái kia tị nạn thôn dân đi tới thành dặm, chúng ta lại không có cách nào dàn xếp bọn hắn. ta lập tức cùng cả gì cùng đi xử lý việc này. Nghe Xuân lời nói, biết hắn là quyết định tử thủ Bạo Phong Thành. A Luân cũng không lại kiên trì cái nhìn của mình, run lấy toàn thân thịt mỡ đi ra ngoài. Sophia, ngươi cùng Hợp Sần hai ngày này đối các binh sĩ tăng cường huấn luyện, nhìn xem đến lúc đó chúng ta có thể vận dụng bao nhiêu binh lực. Nhìn xem kích động nữ kiếm sĩ. Tuần chậm rãi nói với nàng, coi như Vương quốc lại phái đến viện quân, chờ bọn hắn mở đến cái này dặm cũng chí ít là một tháng chuyện sau này. Tại cái này một tháng dặm, nếu là thú nhân phát động tiến công, chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Biết. Đối Xuân quyết định tử thủ Bạo Phong Thành thật cao hứng, mặc dù Sophia có chút không nguyện ý rời đi cựu biệt Xuân, nhưng vẫn là cùng Hợp Sần cùng đi quân doanh. Lúc này to lớn phòng họp dặm, chỉ còn lại có Xuân cùng Tina hai người. Tại một trận ngắn ngủi trầm mặc qua đi, hay là Xuân đầu tiên mở miệng nói, lý lịch sự tình xong xuôi rồi. Xong xuôi. Nghe Tina vấn đề. Xuân đem gần nhất kinh lịch, đơn giản đối nàng nói một lần. Không nghĩ tới mặt ngoài tham tiền lý lịch, vậy mà là một cái cô gái như vậy, nữ ma pháp sư cũng là lộ ra phi thường kinh ngạc. Đồng thời nàng cũng đối Xuân an bài các tinh linh tại lãnh địa nội sinh sống biểu thị phi thường đồng ý, bất quá cân nhắc đến sắp phát sinh chiến tranh, Tina cho rằng các tinh linh tạm sinh hoạt tại Bạo Phong Thành bên trong tương đối an toàn. Đối Tina đề nghị phi thường trọng thị. Xuân quyết định ngày mai tự mình đi một chuyến, để các tinh linh tạm thời vào thành ở lại. Tina, ngươi bây giờ đã là lãnh chúa, về sau tận lực không muốn đích thân đi mạo hiểm, có biết không? Nên nói sự tình đều nói qua, Xuân đem nữ ma pháp sư ôm đến mang dặm nhỏ giọng nói, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi thụ thương hoặc là gặp được cái khác nguy hiểm. Biết. Thấy Xuân quan tâm như vậy chính mình, Tina cũng là thâm thụ cảm động, tại hắn mang dặm dùng sức chút lấy đầu, đồng dạng cảm nhận được trong ngực người ngọc đối tình cảm của mình, Xuân cũng là hơi xúc động, không tự chủ được ôm sát Tina eo nhỏ. Thời gian ngay tại hai người chăm chú ôm bên trong chậm rãi trôi qua. Thẳng đến phòng họp giảm dần dần tối xuống. Xuân cùng Tina mới tướng dai rời đi cái này giảm. Sáng sớm hôm sau, Xuân liền đi một chuyến các tinh linh rừng cây, đem thú nhân sắp xâm lấn sự tình nói cho bọn hắn. Đồng thời từ các tinh linh mình quyết định, là tạm thời đi Bạo Phong Thành sinh hoạt, hay là rời đi cái này hành tinh, cùng thế cục ổn định sau một lần nữa trở về. Đã sớm đem Xuân ân cứu mạng ghi nhớ trong lòng, các tinh linh nghe hắn lời nói về sau, nhao nhao biểu thị muốn đi Bạo Phong Thành hiệp trợ chống cự các thú nhân tiến công. Mặc dù phổ thông tinh linh năng lực cận chiến không mạnh, nhưng ưu tú thị lực cùng nhanh nhẹn tính, làm đến bọn hắn đa số là hợp cách cùng tiến thủ. Mặc dù lý lịch tộc nhân người số không nhiều, nhưng đối trước mắt Bạo Phong Thành đến nói, cũng coi là chi không thể bỏ qua lực lượng. Đối kết quả này rất là hài lòng, Tuấn mang theo lý lịch cùng tộc nhân của nàng cùng nhau trở lại Bạo Phong Thành. Bất quá bởi vì bán tinh linh thiếu nữ trừ bỏ ngụy trang, cho nên ngay từ đầu mọi người cũng không tin, cái này tuyệt mỹ bán tinh linh thiếu nữ, liền lúc trước cái kia tính toán chi li yêu tại như mạng lý lịch. Thằng đến lý lịch một lần nữa đeo lên trước đó mặt nạ, mới xem như lắng lại mọi người lo nghĩ. Bất quá Sophia đối đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy bán tinh linh thiếu nữ, tựa hồ bao nhiêu có một ít địch ý nữ kiếm sĩ trên dưới dò xét lý lịch rất lâu. Sau đó đem Xuân kéo qua một bên lặng lẽ nói, ngươi thành thật nói, có phải là nhìn chung cái này bán tinh linh mỹ lệ bên ngoài đồng hồ, mới như thế hết sức giúp nàng. Nữ kiếm sĩ cái này gần như cố tình gây sự vấn đề, Xuân nhếch miệng mỉm cười nói sang chuyện khác, quân đội tình huống thế nào rồi? Lãnh địa bên trong quân đội vốn là từ Sophia phụ trách, hiện tại lại sắp đối mặt một trận đại chiến, nữ kiếm sĩ hôm qua đã đem quân đội tất cả tình huống đều hiểu rõ một lần. Cho nên nghe tới vấn đề này về sau, Sophia lập tức quên đi mình lời mới vừa nói, nghiêm mặt đối Xuân nói, hiện tại Bạo Phong Thành giảm hết thể có binh sĩ 520 người, nếu là lại thêm phân tán đến các thôn đi làm cảnh vệ binh sĩ, chúng ta tổng binh lực có thể đạt tới 700 người. Nhìn thoáng qua từ chối cho ý kiến Xuân, Sophia rất nhanh nói tiếp, gần nhất Xích Sắc Sơn mạch người lùn lại đưa tới một nhóm vũ khí trang bị, vũ khí của chúng ta chẳng những có thể lấy hoàn toàn trang bị cái này 700 tên lính, còn có thể thêm ra 200 sáo trang chuẩn bị hậu bị đội. Rất tốt. Đối nữ kiếm sĩ công việc gần đây vẫn tương đối hài lòng, Xuân nhìn thoáng qua lì lịt nhỏ giọng hỏi, hiện tại kho vũ khí giảm có hay không có thể để các tinh linh sử dụng trường cung? Tiên nhiệm chấp chính quan ngược lại là lưu lại một chút trường cung cùng mũi tên. Nghe Xuân vấn đề, nữ kiếm sĩ suy nghĩ một chút hồi đáp, mặc dù số lượng không nhiều, bất quá muốn trang bị một chi mấy chục người cùng tiễn thủ bộ đội cũng là không khó. Vậy là tốt rồi, một hồi ngươi đi cùng Lý Lịch thương lượng một chút, nhìn một chút các nàng bộ lạc có thể lấy ra mấy cái cung tiễn thủ ra. Nghe Sophia lời nói, Xuân chậm rãi nói, coi như người số không nhiều, trong chiến đấu cũng là một chi có thể lợi dụng lực lượng. Ha ha, nguyên lai ngươi là quyết định này a. Nghe Xuân lời nói, Sophia trên mặt không nhanh quét sạch sành sanh, tìm Lý Lịch thương lượng tinh linh cùng tiễn thủ sự tình đi. Lúc này đã đầu mùa xuân mùa, trên đường nguyên bản sẽ ngăn cản đại quân đi tiến vào tuyết động, cũng đều hòa tan phải không sai biệt lắm. Tôi biết, tập kết tại trên biên cảnh thú đại quân người, lúc nào cũng có thể xuất hiện tại Bạo Phong Thành hạ. Mặc dù Bạo Phong Thành thành phòng coi như kiên cố, cũng mà còn có ma pháp đại pháo trợ giúp phòng thủ. Nhưng Xuân Sâu biết rõ được, chỉ dựa vào gần ngàn tên lính thực lực, là không cách nào cùng mười mấy vạn thú nhân bộ đội đối kháng. Cho nên thừa dịp địch nhân còn không có xuất hiện, Xuân quyết định kế tiếp theo lấy năng lực của mình, đến tăng cường Bạo Phong Thành lực lượng phòng ngự. Đến A Luân quản lý hành tinh tương hội, Xuân lấy ra cố thành phòng lý do, điều động mấy chục khối ma tinh. Để hắn có chút thất vọng là, những này ma tinh số lượng tuy nhiều, nhưng đẳng cấp phổ biến không cao. Phần lớn là chút 2, cấp 3 mặt hàng, liền ngay cả cấp 4 ma tinh cũng rất là hiếm thấy. Bất quá bây giờ tình thế nguy cấp, thời gian đã không cho phép Xuân mình đi săn giết ma thú, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng những này ma tinh. Cáo biệt một mặt đau lòng mập mạp, Xuân đi tới Bạo Phong Thành trên tường thành, lựa chọn nơi thích hợp đem những này ma tinh một khảm nạm tiến vào trong tường. Kỳ thật Xuân làm như vậy, tương đương với tại toàn bộ Bạo Phong Thành phạm vi bên trong, tạo dựng lên một cái cự đại ma pháp trận. Ma pháp trận này tác dụng thì là tại thành thị lọt vào công kích thời điểm, có thể dùng ma pháp lực lượng đến bảo hộ thành phòng công trình không bị phá hư, tăng cường thành thị năng lực phòng ngự. Đương nhiên, bởi vì sử dụng ma tinh đẳng cấp phổ biến không cao, cho nên không có khả năng không ngừng nghỉ tiếp nhận ngoại lai công kích. Bất quá tại dưới tình huống trước mắt, Thuần cũng chỉ có thể ôm làm nhiều một điểm là một điểm dự định, nghiêm túc tại trên tường thành nơi thích hợp, đem những cái kia ma tinh một viên khảm nạm đi vào. Cùng phổ thông ma pháp trận so sánh, Thuần hiện tại tạo dựng ma pháp trận tại quy mô bên trên phải lớn gấp mấy trăm lần, sử dụng ma tinh số lượng cũng phải nhiều hơn rất nhiều. Mà lại bạo phong thành bên trong kiến trúc lân thứ chất so, phân bố cũng không phải phi thường quy luật, đối ma pháp trận nội ma lực lưu chuyển cũng có ảnh hưởng rất lớn. Bởi như vậy, tạo dựng cái này cái cự đại ma pháp trận độ khó càng là đề cao rất nhiều. Cũng may Thuần thân là pháp thần, đối ma pháp nguyên lý giải trên đại lục không ai bằng. Lại thêm hắn một mực đối luyện kim thuật cùng tri thức cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên muốn thành lập một cái bao phủ toàn thành ma pháp trận, đối Xuân đến nói ngược lại cũng không phải phi thường khó khăn. Lúc này trong thành binh sĩ đều bị Sophia điều đi ra cố các loại thiết kế phòng ngự, cho nên trên tường thành cơ hồ không có những người khác tồn tại. Đôi này Xuân đến nói cũng là chuyện tốt, tại không có người quấy rầy tình huống dưới, hắn hết sức chuyên chú làm việc, thẳng đến cùng ngày đêm dặm, mới đem cuối cùng một khối ma tinh khảm nạm đến vị trí thích hợp. Hoàn thành ma pháp trận làm việc, trở lại thành bảo Xuân đạt được khác một tin tức tốt, đó chính là thôn dân phụ cận đều đã rời tiến vào bạo phong thành bên trong. Nghe nói thú nhân xâm lấn, mặc dù có một bộ phân bình dân lựa chọn trốn hướng cái khác hành tinh, nhưng đại đa số người hay là lựa chọn tạm thời tránh lui đến bạo phong thành dặm. Dù sao trên đại lục nạn dân là không được hoan nghênh quần thể, bất kỳ một quốc gia nào hoặc là lãnh chúa, đối những cái kia không có đất đai của mình, còn cần đại lượng tiêu hao lương thực nạn dân, đều là khu trừ xuất cảnh xong việc. Mà đối Xuân đến nói, những bình dân này mặc dù muốn tiêu hao trong thành lương thực, nhưng ở quan trọng trước mắt, cũng có thể vì thủ vệ thành thị làm một điểm cống hiến. Càng quan trọng chính là tại nguy cơ lần này qua đi, bọn hắn còn đem là lãnh địa phát triển lực lượng thúc đẩy. Dù sao bất kỳ công việc gì đều cần người tới làm, nếu là chỉ có Xuân mấy cái người, coi như toàn bộ đại lục đều là bọn hắn, cũng không có cái gì ý tứ. Mọi người ở đây khẩn trương công tác chuẩn bị bên trong, chiến tranh cũng kéo lên màn mở đầu. Ngày này trước kia, phái đi ra trinh sát liền đến báo cáo nói, thú đại quân người đã vượt qua biên cảnh, ngay tại hướng bạo phong thành ra. Chương 239, cả nước xâm lấn, thượng. Nhà đều phi thường rõ ràng, từ đường biên giới đến bạo phong thành, bất quá cần ngắn ngủi đã. Quả nhiên, ngay tại 3 ngày về sau, thú nhân quân tiên phong đã xuất hiện tại bạo phong thành bên ngoài. Những này thú nhân cưỡi một loại hình thể trứng bò rừng lớn nhỏ, ngoại hình lại cùng loại với sói hoang động vật, một mặt giống to một mặt vòng quanh bạo phong thành chạy. Mặc dù thú nhân tiên phong bộ đội người số không nhiều, nhưng bọn hắn làn da màu xanh lục cùng hung hãn ngoại hình, hay là cho các binh sĩ rất lớn áp lực. Nhìn xem những cái kia dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy hung tướng thú nhân chiến sĩ, đã có không ít binh sĩ ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Đứng tại trên tường thành xuống đem đây hết thảy thu hết vào mắt, không khỏi thầm than trong lòng một tiếng. Lúc đầu lấy chỉ là ngàn người binh lực, đi đối kháng mười mấy vạn thú nhân cũng đã là không có khả năng nhiệm vụ. Tôi đang bố trí đây hết thảy lúc, chỉ hy vọng bạo phong thành có thể kiên trì đến vương quốc viện quân đạt tới ngày đó mà thôi. Nhưng bây giờ những binh lính này nhìn thấy hung thần ác sát thú nhân chiến sĩ, còn chưa khai chiến trước hết tiết ba phân dũng khí, tuyệt đối sẽ làm sau này chiến cuộc càng thêm bất lợi. Nghĩ đến cái này dặm, tôi cũng không nói thêm cái gì, tiện tay từ bên người một cái tinh linh trong tay đoạt lấy một cây trường cung, đối ngoài thành thú nhân chiến sĩ một tiên bắn tới. Tôi tại bắn tên lúc sử xuất 8 phân thực lực, chỉ thấy một đạo màu vàng kim nhàn nhạt quang mang ở trên người hắn hiện lên, chi tiêu phổ thông mũi tên bắn nhanh ra như điện, vậy mà ẩn ẩn có phong lôi chi thanh truyền đến người chung quanh trong hai. Ngoài thành kia bị xuẩn xem như mục tiêu thú nhân chiến sĩ, tự nhiên cũng nhìn thấy hướng hắn phóng tới một tiễn này. Mặc dù mũi tên này tốc độ cực nhanh, nhưng dù sao khoảng cách song phương rất xa, mũi tên bắn tới thú nhân chiến sĩ trước mặt hay là cần một chút xíu thời gian. Có thể trở thành thú nhân tiên phong đội một viên, kia thú nhân chiến sĩ tự nhiên cũng không phải hời hợt hạng người. Chỉ gặp hắn không chút hoang mang giơ lên vũ khí trong tay, liền nghĩ đem xuẩn phóng tới mũi tên rời ra đi. Bất quá xuẩn hiện tại đấu khí thực lực, so ngũ cấp kiếm sĩ còn phải mạnh hơn mấy phân. Lại thêm hắn lại vì một tiễn này ra chỉ xuyên tấu năng lực, như thế nào lại là một cái thú nhân có thể ngăn cản được? Chỉ nghe được đinh một tiếng vang dọn, kia mũi tên bắn trước đoạn mất thú người vũ khí trong tay, sau đó đem hắn ngay cả người mang tọa kỵ găm trên mặt đất. Cái này mới vừa rồi còn ở ngoài thành phi nước đại thú nhân, lập tức đình chỉ di động. Một đạo huyết tiễn tử trong vết thương phun ra ngoài, mắt thấy là không sống được. Soạt. Không nghĩ tới xuân một tiễn này uy lực lớn đến nơi đây, trên tường thành binh sĩ nhao nhao phát ra một tiếng kinh hô tới. Mà những cái kia nguyên bản khí thế phách lối địa thú người tiên phong, cũng đều là lấy làm kinh hãi. Nhao nhao xua đuổi tọa kỵ chạy đến chỗ xa hơn, để tránh trở thành kế tiếp vật hy sinh. Mà xuân một tiễn này cũng làm cho các binh sĩ biết nguyên lai nhìn qua đáng sợ thú nhân, kỳ thật cũng bất quá là huyết nhục chi khu mà thôi. Tại vũ khí sắc bén trước mặt, bọn hắn cũng giống vậy sẽ chảy máu sẽ chết, cái này khiến các binh sĩ một lần nữa tìm về dũng khí cùng tự tin. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên trận trận tiếng kèn. Xuân ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ở trên đường chân trời, đại lượng thú nhân bộ đội ngay tại lục tiếp theo xuất hiện. Từ bọn gia hỏa này phô thiên cái điệu mà đến bộ dáng nhìn, tí na bọn người lần trước suy đoán 150.000 địch nhân là chỉ nhiều không ít. Mà các binh sĩ vừa mới khôi phục đấu trí, lại bị số lượng như thế đông đảo địch nhân cho làm hao mòn mất không ít. Chỉ cần không phải đồ ngốc liền có thể nhìn ra được, coi như bạo phong thành tường thành lại cao hơn gấp đôi, binh sĩ số lượng lại nhiều gấp bội, cũng không thể chống đỡ được nhiều như vậy công kích của địch nhân. Xem ra thú nhân lần này là nghiêng cử quốc chi lực, đến xâm chiếm nhân loại quốc gia. Nhìn bên ngoài thành số lượng kinh người thú nhân chiến sĩ, luôn luôn trầm ổn hợp sần tại xuân bên thai nhỏ giọng nói, muốn hay không để A Luân bọn hắn chuẩn bị một chút, tốt tùy thời rút lui cái này giảm. Ừm. Người đi an bài đi. Biết hợp sần cũng không phải là gan nhỏ, mà là vì để phòng vạn nhất. Xuân rất nhanh lên một chút đầu đáp ứng nói, bất quá tuyệt đối không được để người khác biết, để tránh dao động những người khác lòng tin. Ta minh bạch. Đối Xuân căn dặn rất tán thành, Hợp Sân rất mau rời đi tưởng thành đi an bài. Xuân tiên sinh, xem ra lần này thú nhân là quy mô tiến công nha. Ngay tại Hudson vừa sau khi rời đi, tinh linh trưởng lao tới mặt dầu dĩ đối Hudson nói, như vậy chỉ sợ Bạo Phong Thành cũng là rất khó thủ được nha. Từ khi đi tới Bạo Phong Thành về sau, trừ mấy cái bị thương nặng chưa lành bên ngoài, cơ hồ tất cả tinh linh đều cầm vũ khí lên, gia nhập cung tiễn thủ hàng ngũ. Liền ngay cả tinh linh trưởng lão cũng không ngoại lệ, cầm lấy trường cung gia nhập vào bảo vệ Bạo Phong Thành trong hàng ngũ. Muốn đối với mình có lòng tin a trưởng lão. Nghe lão tinh linh lời nói, Tuân mỉm cười đối với hắn nói, Bạo Phong Thành cũng không phải một cái phổ thông thành thị, đợi đến các thú nhân bắt đầu công thành lúc ngươi liền biết. Đương nhiên, nếu như ngươi cùng tộc nhân của ngươi muốn rời khỏi, hiện tại chỉ sợ là cơ hội cuối cùng. Tuân nói đến ngược lại là lời nói thật, hiện tại thú nhân bộ đội vừa mới mở đến ngoài thành, trừ số ít bộ đội tại đảm nhiệm cảnh giới bên ngoài, đại đa số tất cả đều bận rộn dựng doanh địa. Lúc này nghĩ biện pháp phá vây, có lẽ còn có một chút hy vọng. Nếu là cùng chân, lại muốn xông ra vòng vây coi như khó. Bất quá tinh linh trưởng lão hiển nhiên không linh tỉnh, nghe Tuấn lời nói hắn lập tức biến sắc nói, Tuấn tiên sinh, ngài đây là nói lời gì? Chúng ta nhất tộc đều là ngài cứu, tự nhiên nguyện ý đi theo ngài đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào, về sau muốn chúng ta trước đi mời cũng không tiếp tục muốn nhắc lên. Tốt à, đã ngươi kiên trì như vậy, sau này vô luận xảy ra chuyện gì, Hoang Nguyên hành tỉnh đều có mọi người một chỗ cắm rủi. Đối tinh linh trung tâm đồng hồ hồi báo lấy thích hợp đáp lại, Tuấn mỉm cười đối tinh linh trưởng lão nói, yên tâm, chúng ta nhất định có thể kiên trì đến viện quân đến. Ta tuyệt đối tin tưởng thực lực của ngài. Nghe Xuân hứa hẹn tinh linh trưởng lão cũng thật cao hứng, tại hướng hắn thi lễ một cái về sau, xoay người đi hướng các tộc nhân báo cáo cái tin tức tốt này đi. Lúc này ngoài thành các thú nhân lại có mới động tĩnh, tại từng đợt vang động trời tiếng kèn bên trong, một cái thú nhân tướng quân ở những người khác chen chúc xuống tới đến Bạo Phong Thành bên ngoài. Có lẽ là vừa rồi Xuân mũi tên kia cho các thú nhân tạo thành chướng ngại tâm lý, cái này thú nhân tướng quân tại rời thành một dặm có hơn liền ngừng lại. Còn có không ít tay cầm tấm thuẫn thú nhân ở bên cạnh hắn làm thành một đoàn, để tránh vừa rồi một màn kia tại tướng quân của bọn hắn trên thân tái diễn. Trong thành nhân loại nghe kỹ, ta là đế quốc thú nhân Đổ Lỗ tướng quân. Tại trước mắt bao người, kia thú nhân hắng giọng một cái quát lớn, hiện tại cho các ngươi nửa ngày ra đầu hàng, ta có thể tha các ngươi một cái mạng. Nếu là ngày mai trước khi trời sáng các ngươi còn không đầu hàng, phá thành ngày thú đại quân người sẽ đem toàn thành người đều giết sạch sành sanh. Cái này thú nhân nguyên soái đích xác thực lực không yếu, mặc dù rời thành chừng cách xa một dặm gần, nhưng hắn mỗi một câu đều rõ ràng truyền đến thành nội trong thai của mọi người. Cho dù sơ mình, cũng không có nắm chắc tại khỏi phải ma pháp tình huống dưới làm được điểm này. Bất quá thú nhân khẩu khí lớn như vậy, cũng chọc giận trên tường thành trận địa sẵn sàng Sophia bọn người. Phi, nói mạnh miệng. Martin là cái thứ nhất nhịn không được người, trẻ tuổi kiếm sĩ một đối mặt với ngoài thành nổ nước miếng, một mặt tức giận nhỏ giọng chửi bới nói, cái này ra màu lục người quái dị, nếu là hắn dám vào thành đến, ta liền một kiếm chém đứt hắn xấu xí đầu. Đối thú nhân tướng quân uy hiếp hoàn toàn không có để ở trong lòng, tuần ngược lại là có nhiều thú vị mà nhìn xem đối phương sau lưng hai mặt cờ sĩ. Lấy hắn đối thú nhân hiểu rõ, cái này hai mặt cờ sĩ một mặt hẳn là kia thú nhân tướng quân cờ sĩ, mà mặt khác thì đại biểu đế quốc thú nhân quốc vương. Đây vốn là thú nhân truyền thống, ở trong mắt những người khác cũng không có cái gì lớn không được. Nhưng đối Xuân đến nói, ở trong đó một lá cờ hắn thực tế là quá quen thuộc. Nhớ được hay là tại hơn 300 năm trước, ngay lúc đó Xuân đã là tên đi khắp đại lục pháp thần. Vì đạt được một chút hy hữu ma pháp vật liệu, hắn dẫn đầu cảm thấy được xương tụng là mộng ảo tổ hợp những người theo đuổi, tiến về đại lục Tây Bộ mạo hiểm. Lúc ấy đế quốc thú nhân đang trải qua một trận cự dung chuyển lớn, từng cái bộ lạc thoát khỏi vương tộc giằng buộc, bắt đầu đáng sợ tương hỗ tàn sát. Đang chú ý thực lực mà không phải trật tự đế quốc thú nhân, đây vốn chính là phi thường bình thường hiện tượng. Mỗi khi chiếm cứ thống trị địa vị vương tộc trở nên suy sụp, các bộ lạc liền sẽ bắt đầu ngao ngoe muốn động, bắt đầu tranh đấu nguyên lai vương tộc địa vị quyền thế. Lúc ấy tại đế quốc thú nhân chủ sơn một đoàn người, vừa vặn gặp phải một cái bộ lạc thú nhân, đã bị đối địch bộ lạc bức đến trình độ sơn cùng thủy tận. Lúc ấy Xuân vừa mới đạt được mình muốn ma pháp vật liệu, tại tâm tình không tệ tình huống dưới, xuất thủ cứu vớt cái kia cơ hồ đã bị diệt tộc thú nhân bộ lạc. Mặc dù đây bất quá là Xuân vô tâm cử động, lại quả thực để kia nguyên bản phải bị tai họa ngập đầu bộ lạc có cơ hội sinh tồn. Kia bộ lạc ngay lúc đó tộc trưởng, tự nhiên cũng đem Xuân nhìn thành là toàn bộ rơi ân nhân cứu mạng. Đồng thời lấy thú thần danh nghĩa phát thệ, mình cùng hậu nhân tại bất kỳ tình huống gì dưới, cũng sẽ không cùng Xuân cùng hắn hậu nhân đối nghịch. Mà cái này bộ lạc cờ sĩ, đang cùng kia thú nhân tướng quân sau lưng, đại biểu đế quốc quốc vương cờ sĩ giống nhau như lúc. Xem ra khi lấy được Xuân trợ giúp về sau, cái này bộ lạc vậy mà tại đế quốc thú nhân nội bộ tàn khốc đấu tranh bên trong đến một cái lớn xoay người, cuối cùng đạt được đối đế quốc quyền thống trị. Phát hiện này cũng là để Xuân 10 điểm kinh hỉ, nhìn trước khi đến hết thảy bố trí đều không cần dùng đến, chỉ cần đi gặp một chút đế quốc thú nhân đương nhiệm quốc vương, Bạo Phong Thành bị vây nốt vấn đề là có thể giải quyết. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, Xuân lập tức vì chính mình ra chỉ chuyển thanh thuật, sau đó đối một dặm có hơn thú nhân tướng quân chậm rãi nói, Đổ Lỗ tướng quân, ta yêu cầu các thú nhân đem công thành thời gian trì hoãn đến 5 ngày sau đó. Ngươi là ai? Nghe tới Xuân lời nói, kia thú nhân tướng quân cũng là lấy làm kinh hãi. Chương 240, cả nước xâm lấn, hạ. Vì thú nhân trong tộc nổi danh dũng sĩ, Đồ Lỗ thực lực rất mạnh vô cùng. Vừa rồi hắn đối đầu tường kêu gọi lúc, cũng là dùng hết toàn lực, mới có thể đem thanh âm truyền đến xa như vậy. Mà cùng thú nhân tướng quân có chút khàn cả giọng hô to so sánh, dùng ma pháp truyền âm Xuân liền muốn lộ ra thông dong nhiều. Mặc dù đồng dạng đem thanh âm truyền đến một dặm có hơn, nhưng Xuân thanh âm lại bình tĩnh mà rõ ràng, cho người cảm giác liền như là cùng Đồ Lỗ mặt đối mặt trò chuyện. Điều này cũng làm cho thú nhân tướng quân minh bạch, tại đối phương nhân loại trong trận doanh, có một cái thực lực thắng qua mình cường đại tồn tại. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Không có trả lời vấn đề của đối phương, Xuân kế tiếp theo dùng không nhanh không chậm ngựa khi nói, trọng yếu chính là ngươi có đáp ứng hay không đề nghị của ta. Ta dựa vào cái gì phải đáp ứng? Mặc dù đối cái này nhân loại cường giả có chút kiêng kỵ, nhưng ở Đồ Lỗ xem ra, đối phương yêu cầu này cũng quá kỳ quái. Mặc dù Bạo Phong Thành nhìn qua rất khó công phá, nhưng hắn tin tưởng lấy tay dưới gần 200.000 đại quân thực lực, hẳn là rất dễ dàng cầm xuống trước đây tiến vào trên đường nhân loại tòa thành thứ nhất thành phố. Mặc dù dạng này có lẽ phải trả giá một chút binh sĩ sinh mệnh làm đại giá, nhưng đánh trận nào có không chết người. Người sẽ đáp ứng. Biết nếu là mình không bộc lộ tài năng, đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện lộ bộ. Tồn tại ngắn gọn trả lời một câu về sau, lập tức nhỏ giọng ngâm sướng lên chú ngữ. Vì để cho mình nhiều một chút phân lượng, tuần lần này thi triển cũng không phải những cái kia cấp thấp ma pháp. Theo hắn hoàn thành chú ngữ, hai cái thân hình cao lớn hỏa nguyên tố xuất hiện tại Bạo Phong thành bên ngoài trên đất trống. Sau đó tại các thú nhân tiếng kinh hô bên trong, tuần lại triệu hoán một viên thiên thạch, nặng nề mà rơi vào cách đổ lỗ gần vô cùng địa phương. Chỉ nghe được một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên. Một cỗ khí lãng khổng lồ đem đổ lỗ thân thể khôi ngô hướng về sau đẩy ra mấy bước xa. Mà trước đó tại hắn hộ vệ bên cạnh thì không có tướng quân của bọn hắn vận tốt như vậy, nhao nhao bị cỗ khí lưu này thổi đến té ngã trên đất. Có mấy cái dáng người to con thú nhân chiến sĩ, thậm chí rời đi mặt đất, phi hành trên không trung một khoảng cách sau mới trùng điệp rơi xuống mặt đất. Theo khói lửa cùng cho bụi dần dần tan đi, mọi người kinh ngạc phát hiện ngay tại đổ lỗ trước cách đó không xa, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Cái này hố sâu to lớn đường kính chừng gần 100 mã rộng, sâu cũng có hơn mấy chục mã. Bởi vì nhận to lớn nhiệt lượng dựng đứng, đáy hố bùn đất còn bốc lên lượn lờ khói nhẹ. Thấy vừa mới đứng vững đổ lỗ cũng là trợn mắt hốt hoồm. Đồ Lỗ tướng quân, nếu như ngươi trong vòng 5 ngày phát động tiến công, sẽ đối mặt một cái cao cấp ma pháp sư đáng sợ lửa giận. Nhìn bên ngoài thành công như hên thú đại quân người, Tuấn nhàn nhạt đối Đồ Lỗ nói, "Cái này." Nhìn xem trước mặt mình cái kia bị thiên thạch đập ra hố to, Đồ Lỗ cũng là cảm thấy có chút khó khăn. Là một hoàn toàn không cảm ứng được ma pháp nguyên tố chủng tộc, ma pháp sư cái nghề nghiệp này đối các thú nhân đến nói luôn luôn đã thần bí lại đáng sợ. Tại trong thú nhân thậm chí có truyền ngôn, ma pháp sư đều dựa vào ăn người tùy não, mới có thể ủng sẽ vượt qua những người khác cổ quái năng lực. Mà tại nhìn thấy ma pháp tạo thành to lớn phá hư, cùng kia hai cái đột nhiên xuất hiện, toàn thân lửa cháy quái nhân về sau, Đồ Lỗ không khỏi cũng đối Bạo Phong thành lực lượng phòng ngự một lần nữa làm ra đoán chừng. Mặc dù thú nhân tướng quân cũng biết đạo, ma pháp sư cũng không phải là không thể chiến thắng quái vật, nhưng nghĩ tới đối phương tùy thời có thể tạo thành đáng sợ như thế phá hư, Đồ Lỗ cảm thấy mình trước kia thiết tưởng lấy mấy ngàn người đại giới đánh hạ Bạo Phong thành kế hoạch đã không có khả năng. Vậy thì tốt, liền cho các ngươi 5 ngày. Lần nữa nhìn một chút trước mắt cái kia còn bốc lên khói nhẹ hố to, Đồ Lỗ ồm đáp ứng xuống yêu cầu. Đối đầu não luôn luôn tương đối đơn giản thú nhân mà nói, Đồ Lỗ đã đem xuẩn vừa rồi kia lời nói xem như một cái hứa hẹn, coi là chỉ cần nhiều cùng 5 ngày, cái này đáng sợ ma pháp sư liền sẽ không quản Bạo Phong thành sự tình. Lại hoàn toàn không có chú ý tới. Xuẩn trong lời nói hoàn toàn không có nói tới, 5 ngày về sau hắn khoanh tay đứng nhìn mà nhìn xem thú nhân công thành. "Tốt, ta muốn ngươi lấy thú thần được câu địa danh nghĩa phát cái thể." Thấy Đồ Lỗ lòng miệng, Xuẩn lập tức thừa thắng truy kích, bằng không mà nói kế tiếp thiên thạch liền sẽ rơi xuống trên đầu của ngươi. Nghe Xuẩn lời nói, Đồ Lỗ biểu lộ rõ ràng chỉ trệ. Nhìn lên trước mặt kia cái thiên thạch khổng lồ hố. Thú nhân tướng quân suy nghĩ một chút, rốt cục tay phải xoa ngực trang nghiêm nói, "Ta, Đồ Lỗ cần lấy thú thần được câu danh nghĩa khải thể. Tại trong vòng 5 ngày, tuyệt đối sẽ không chỉ huy thuộc hạ tiến công Bạo Phong thành." Nghe Đồ Lỗ lời thề, Tuấn cũng tương đối hài lòng. Mặc dù các thú nhân thô lô vô lễ, nhưng đối thú thần tín ngưỡng lại là không hề nghi ngờ. Tượng Đồ Lỗ dạng này, tại trước mắt bao người phát thể, cũng là không cần lo lắng hắn béo nhờ nuốt lời. Thấy Tuấn răng ba câu ở giữa, liền vì Bạo Phong thành tranh thủ 5 ngày, trên tường thành mọi người đang thán phục hắn ma pháp thực lực cao cường như vậy, đồng thời cũng đối giữ vững thành thị có càng lớn lòng tin. Bất quá biết thời gian cấp bách Xuân không có tại trên tường thành lưu lại, mà là rất mau trở lại đến thành bảo bên trong. "Ta muốn rời khỏi mấy ngày, nghĩ biện pháp giải Bạo Phong thành chi vây." Trở lại thành bảo sau, Xuân một mặt đem một cái ma pháp quyển trục đưa tới Tỳ Nạ trong tay, một mặt sắc mặt nghiêm túc đối theo sau lưng Tỳ Nạ nói, "Đây là trong nháy mắt truyền tống quyển trục, nếu là tại ta trở về trước Bạo Phong thành đã bị công, có thể mang lên 10 người cùng nhau rời đi cái này dặm." "Ngươi, ngươi đi đâu dặm?" Nhìn xem Xuân nghiêm túc gương mặt, nữ ma pháp sư có chút lưu luyến không rời mà hỏi thăm. Nàng cũng không phải sợ Xuân tại cái này khẩn yếu quan đầu thoát đi Bạo Phong thành, mà là vì an toàn của hắn cảm thấy lo lắng. "Ta đi để các thú nhân chủ động lui binh." Hướng về Tỳ Nạ mỉm cười, Xuân thân thể chậm rãi phủ lên trên trời. Đây là Xuân lần thứ nhất tại nữ ma pháp sư trước mặt thi triển cấp 9 ma pháp múa không thuận. Bất quá hắn vừa mới còn tại trên tường thành ngay cả tiếp theo thi triển hai cái bắt cấp ma pháp, cho nên tại Tỳ Nạ trong mắt, đây cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Nữ ma pháp sư một mặt không thôi nhìn xem Xuân càng bay càng cao, nhỏ giọng căn dặn người trong lòng của mình nói, "Ngươi hãy cẩn thận." Đối Tỳ Nạ là một cái muốn nàng yên tâm thủ thế, Xuân đột nhiên gia tốc, từ trên ban công bay thẳng ra khỏi thành bảo. Ra khỏi thành bảo về sau, Xuân lập tức nhanh chóng hướng chỗ cao phi hành. Chớp mắt thời gian, Bạo Phong thành giảm phong ốc trở nên chỉ có 5 đấm lớn nhỏ, mà tại trên tường thành binh sĩ càng là biến thành một chút mơ hồ chấm đen nhỏ. Đây cũng là Xuân lần thứ nhất lợi dụng múa không thuật bay đến dạng này cao độ. Mặc dù múa không thuật có thể để thi thuật giả bay đến bất kỳ cao độ, nhưng ở trên không có đáng sợ gió mạnh đủ để cho người đông cứng nhiệt độ thấp, cho nên thân thể yếu đuối ma pháp sư sẽ rất ít bay rất cao. Xuân cũng là bởi vì tu tập đấu khí hậu thân thể so trước kia cường kiện rất nhiều, lúc này mới dám bay đến dạng này cao độ. Xuân sở dĩ bay đến cao như vậy là không muốn bị mặt đất thú nhân bộ đội phát hiện. Dù sao Đồ Lỗ mặc dù đáp ứng trong 5 ngày không công thành, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhìn xem có người từ Bạo Phong thành rời đi. Khi Xuân bay đến Bạo Phong thành bên ngoài lúc, ở trên không hắn mới tính hoàn chỉnh nhìn thấy thú nhân bộ đội quy mô. Chỉ thấy lấy Bạo Phong thành làm trung tâm, trên mặt đất lít nha lít nhít sắp hàng thú nhân lều vải, kéo dài tốt khoảng cách mấy chục dặm. Tại bên ngoài lều trên mặt đất, càng là đều có vô số chấm đen nhỏ, đều là tham gia công thành thú nhân chiến sĩ. Trước mắt bộ này tình cảnh, cũng càng thêm kiên định Xuân chuyến này quyết tâm. Mặc dù hắn cũng tại Bạo Phong thành bên trong an bài không ít phòng ngự đoạn, nhưng đối mặt nhiều như vậy địch nhân, cuối cùng thành phá chỉ sợ là tránh không được. Lấy Xuân thực lực, muốn bảo vệ Tị Nạ cùng số ít người rời đi tất nhiên là không đáng kể, nhưng nghĩ tới thành phá đi ngày toàn thành cư dân đều phải tao ương, đây cũng không phải là hắn hy vọng phát sinh sự tình. Ở trên không hướng về phương hướng tây bắc bay nhanh một khoảng cách, thẳng đến đem bạo phong thành cùng kia mười mấy vạn thú nhân chiến đấu đều xa xa để qua sau lưng, rồi mới triệu hồi ra một đầu sư thiếu, tiếp tục hướng phía trước đi đường. Đế quốc thú nhân ở vào đại lục hướng tây bắc, cái này dặm hoang vắng, môi trường tự nhiên cũng là mười điểm ác liệt. Hàng năm bên trong chẳng những có gần như một nửa thời gian đều là rét lạnh mùa đông, mà lại đại lục tây bắc thổ địa cằn cỗi, rất khó sản xuất đầy đủ lương thực đến nuôi sống đại lượng nhân khẩu, cơ hồ hàng năm đều sẽ buộc phát hoặc lớn hoặc tiểu nhân nạn đói. Nhưng chính là như vậy gian khổ hoàn cảnh, hết lần này tới lần khác dưỡng dục đại lục ở bên trên thể lực mạnh nhất bộ tộc có trí tuệ, thú nhân. Mặc dù cùng cái khác bộ tộc có trí tuệ so sánh, đầu óc của bọn hắn hơi có vẻ trì độn. Nhưng nếu là đông đảo thú nhân tập hợp lại cùng nhau, lại có thể hình thành một cỗ không gì không phá lực lượng đáng sợ. Mấy ngày kế tiếp giảm xuẩn một mực tại sư thiếu trên lưng không có xuống tới, không ngủ không nghỉ hướng phía tây bắc hướng đi đường. Mỗi khi tọa hạ sư thiếu tốc độ trở nên chậm, hắn liền lập tức triệu hồi ra một con mới tới thay thế. Tại gian khổ 3 ngày qua đi, ở phương xa trên đường chân trời, rốt cục cẩn ẩn xuất hiện một cái ốc đảo hình dáng. Dù nhưng đã hồi xuân đại địa, nhưng ở cái này 3 ngày thời gian giảm, thuần vừa mắt nhìn thấy đều là màu vàng hoang nguyên, cho nên khi cái này ốc đảo đập vào mi mắt về sau, thực cũng đã hắn mừng rỡ. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, thuần đã có thể rõ ràng nhìn thấy, tại ốc đảo trung ương, có một cái từ to lớn cọc gỗ làm thành thành thị. Đây chính là đế quốc thú nhân thủ đô, thú thần thành. Căn cứ các thú nhân truyền thuyết, cái này hoang dã bên trong ốc đảo là thú thần ban cho các thú nhân lễ vật. Vì kỷ niệm thú thần đối các thú nhân trợ giúp, các thú nhân dùng mấy đời thời gian, tại cái này trên ốc đảo thành lập một tòa thành thị. Lịch đại đế quốc thú nhân quốc vương, để chứng minh mình là nhận thú thần thừa nhận lãnh tụ. Cũng chính vì vậy, tòa thành thị này cũng là bao năm qua đến đế quốc thú nhân trung tâm, quốc vương tự nhiên cũng là cư ngụ ở nơi này chỗ. Theo xuân cách thú thần thành càng ngày càng gần, phụ trách thủ vệ thú nhân rốt cục phát hiện hắn. Trong lúc nhất thời thành thị giảm tiếng cảnh báo đại tác, thành thị chung quanh tháp canh bên trên thú nhân nhao nhao hướng không trung sư thiếu ném tiêu thương. Bất quá sư thiếu phi hành cao độ thực tế quá cao, các thú nhân mặc dù lực lớn vô song, nhưng đối xuân nhưng cũng là không có biện pháp. Đối những cái kia tiêu thương hoàn toàn như không có gì, xuân khống chế sư thiếu tại không bên trong một cái chuyển hướng, thẳng tắp hướng về thú ở giữa tòa thần thành thú nhân vương cung nào tới. Thú thần thành từ khi xây thành đến nay, bởi vì chỗ vắng vẻ cùng đế quốc thú nhân vũ lực cường thịnh, chưa từng có ngoại tộc xâm lấn qua cái này dặm. Mà bây giờ sư thiếu ngồi lấy rõ ràng là cái nhân loại, cái này khiến tất cả thú nhân đều thất kinh. Phụ trách thủ thành thú nhân chiến sĩ càng là nhao nhao tay cầm vũ khí, hướng về hoàng cung chạy tới. Chương 241, chúng ta thành giao, thượng. Lúc này Xuân đã tiến vào hoàng cung, đang cùng một quần thú nhân chiến sĩ rằng có lấy từng cái so phổ thông thú nhân càng thêm khôi ngô, mặc trên người cũng là toàn kim loại khôi giáp. Tại tương đối lạc hậu đế quốc thú nhân, toàn kim loại khôi giáp thế nhưng là xa xỉ phẩm. Cũng chỉ có bảo vệ hoàng cung đội cận vệ mới có đãi ngộ như vậy, ngay cả binh lính bình thường đều có thể trang bị toàn kim loại khôi giáp. Bất quá những binh lính này cũng chỉ là tại đội cận vệ mới được xưng phổ thông, nếu là phóng tới những bộ đội khác, tự nhiên từng cái đều là trong tinh anh. Bất quá tại xuẩn trong mắt, những này thú nhân chiến sĩ cũng không có cái gì lớn không được. Lúc này ánh mắt của hắn chính trực rơi thẳng tại những vệ binh kia ở giữa một cái thú trên thân người. Cùng thú nhân vệ binh tướng so, cái này thú nhân thể trạng muốn gầy nhỏ rất nhiều, mà lại cũng không có trang bị toàn kim loại khôi giáp, chỉ là cùng phổ thông thú nhân đồng dạng, phủ một bộ lỏng lỏng lẻo lẻo da lông quần áo, trên thân còn treo lấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ trang trí. Tay bên trong cầm lấy một cây quanh co khúc hiệu một trượng, cũng ngay tại tò mò đánh giá lấy xuẩn. Mặc dù thú nhân luôn luôn là cái sùng bái lực lượng chủng tộc, nhưng những cái kia khôi ngô cao lớn thú nhân chiến sĩ lại đều chen chúc tại cái này gầy tiểu nhân thú bên người thân, tựa hồ địa vị của hắn 10 điểm cao thượng. Nhìn thấy cái này thú nhân như thế phái đoàn, cho nên cũng không dám kinh thị. Tại hướng lấy đối phương hữu thiện cười một tiếng sau, hắn đầu tiên mở miệng nói, chắc hẳn ngài chính là đế quốc thú nhân đại tế tư các hạ à. Ta có chuyện khẩn cấp, muốn gặp quý quốc quốc vương. Nghe Xuân lời nói, kia thú nhân tư tế che kín nếp nhăn mặt xanh bên trên, cũng là xuất hiện một tia vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn mấy bước có hơn Xuân một chút, đại tế tư chậm rãi mở miệng nói ra, không nghĩ tới một nhân loại, thế mà cũng biết tư tế danh hiệu. Thực tế là để ta hơi kinh ngạc a. Tư tế là thú nhân trong xã hội trí giả, nghe nói bọn hắn có cùng thú thần giao lưu năng lực. Mặc dù tư tế đồng dạng đều không phải lực lớn vô cùng dũng sĩ, nhưng bọn hắn tại tác dụng trong chiến tranh nhưng cũng là không thể coi thường. Tư tế mặc dù không giống ma pháp sư như thế, có rất tê cứng tiếp công kích địch nhân năng lực, nhưng bọn hắn chữa bệnh thủ đoạn cùng phụ trợ năng lực, lại có thể để cho thú nhân khác chiến đấu tăng gấp bội. Lại thêm các thú nhân đối thú thần sùng bái, cho nên tư tế cơ hồ thành thú người phát ngôn của thần, đặc biệt là đại tế tư địa vị, tại đế quốc thú nhân bên trong gần thứ với vương quốc mà thôi. Ta là hàm giang bộ lạc bằng hữu, tự nhiên sẽ biết tư tế đại danh. Nhàn nhạt đáp lại đại tế tư kinh ngạc, không nghĩ lãng phí thời gian Xuân tiếp tục nói, hay là mời đại tế tư các hạ vì ta dẫn đường, ta thật sự có việc gấp muốn gặp quốc vương. Nghe Xuân lời nói, đại tế tư lại là lấy làm kinh hãi. Mặc dù đương nhiệm thú nhân quốc vương là hàm răng bộ lạc sự thật này, tại đế quốc thú nhân bên trong mọi người đều biết, nhưng tin tức này từ một nhân loại trong miệng nói ra, liền thực tế là quá kỳ quái. Bất quá suy nghĩ cũng không phải là thú nhân sở trường, cho dù là trong thú nhân trí giả đại tế tư, cũng rất khó nghĩ thông suốt ảo diệu bên trong. Bất quá mắt thấy Xuân mỉm cười mà đứng, một bộ hoàn toàn không có địch ý dáng vẻ. Đại tế tư ngược lại cũng có chút do dự, không biết nên không nên để cái này nhân loại đi gặp quốc vương. Ta lấy thu thần danh nghĩa phát thệ, sẽ không tổn thương các ngươi quốc vương tính mệnh. Mắt thấy đối phương còn đang do dự, Xuân rèn sắt khi còn nóng lập xuống một cái lời thề. Thôi ta. Thấy đối phương như thế trang nghiêm khải thể, đại tế tư cuối cùng nhẹ gật đầu. Bất quá hắn lại không nghĩ tới, thú thần cũng không phải nhân loại sùng bái thần chỉ. Coi như Xuân dùng hắn đến phát thệ, tương lai vi phạm lời thề cũng sẽ không phải chịu cái gì trừng phạt. Người đi theo ta. Hướng Xuân vẫy vẫy tay. Đại tế tư quay người hướng hoàng cung chỗ sâu đi đến. Tôi tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức theo hắn đi gặp thú nhân quốc vương. Thấy đại tế tư đều đáp ứng Xuân yêu cầu, những binh lính khác cũng thu hồi vũ khí đứng qua một bên. Bất quá những này thú nhân chiến sĩ đối Xuân cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện, hiển nhiên không có một chút hảo cảm. Mặc dù phụng mệnh để hắn thông qua, nhưng từng cái hung tợn trừng mắt từ trước người bọn họ đi qua Xuân. Phản phất hắn chỉ cần có một chút dị động, những thú nhân kia liền sẽ lập tức ùa lên, đem cái này so với bọn hắn thấp hơn một cái đầu nhân loại sẽ thành mà nhỏ. Thú nhân đối kiến trúc nghiên cứu, muốn so với nhân loại lạc hậu rất nhiều. Cho nên mặc dù cái này bên trong là quốc vương trụ sở, nhưng ở Xuân trong mắt hay là có vẻ hơi đơn sơ. Xuân đi theo đại tế tư phía sau, thuận theo tường đất làm thành hành lang ngoặt mấy cái cong, cuối cùng đi tới một cái đầu gỗ xây thành đại sảnh bên trong. Ở đại sảnh một đầu, có một chương hoàn toàn do nham thạch xây thành bảo tọa. Trên bảo tọa trải lấy thật dày da lông, một cái vóc người đặc biệt khôi ngô, hai cây răng nanh thật dài duỗi ra bờ môi bên ngoài thú nhân, chính ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên. Cái này thú nhân người mặc một bộ lông nhung thiên nga trường bào, trên đầu tựa mô hình ra dáng mà mang theo một đỉnh kim sắc vương miện. Mặc dù lấy Xuân ánh mắt đến xem, cái này vương miện có vẻ hơi làm ẩu, nhưng hắn cũng biết đối thú nhân mà nói, cái này đỉnh vương miện chính là quyền lợi biểu tượng. Cái thú nhân chỉ cần có thể đeo lên cái này đỉnh vương miện, hắn liền có tư cách thống trị toàn bộ thú hiện, nhưng đã có nhân sự trước thông chi thú nhân quốc vương, cho nên hắn nhìn thấy cung điện của mình bên trong đến một nhân loại, nhưng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc. Quốc vương không hổ là quốc vương, có người ở vị trí cao lâu ngày khí thế loại này. Trước đây hướng đại tế tư gật đầu ra hiệu sau, thú nhân quốc vương mở miệng đối Xuân nói, nhân loại, đầu tiên ta đối ngươi dũng khí biểu thị thưởng thức. Hiện tại ngươi có thể nói, đến tột cùng có cái gì việc gấp muốn gặp ta? Ta biết đế quốc thú nhân quân đội ngay tại tấn công gió bao thành. Mặc dù chung quanh đều là khí thế hùng hổ thú nhân, nhưng Xuân lại là bình thản tự nhiên không sợ. Hắn nhìn thoáng qua vững vàng ngồi tại trên bảo tọa thú nhân quốc vương, tiếp theo tiếp tục nói, ta đến là muốn mời quốc vương bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, mệnh lệnh đổ lỗ tướng quân lập tức chế binh. Ha 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 ha. Ôi 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 ôi. Nghe Xuân lời nói, đại sảnh bên trong cái khác thú nhân nhao nhao cười ha hả, liền ngay cả đại tế tư trên mặt cũng toát ra một tia nụ cười chế nhạo tới. Xuất binh tấn công gió bao thành, là đế quốc thú nhân hướng nhân loại quốc gia tiến quân bước đầu tiên. Mà vì thực hiện cái này tiến công kế hoạch, đế quốc thú nhân đã làm nhiều năm công tác chuẩn bị. Hiện tại một nhân loại lỗ mãng một thân một mình tới gặp thú nhân quốc vương, há miệng liền muốn đối phương lui binh, chỉ sợ hơi có một chút lý trí người đều sẽ không làm dạng này sự tình tới. Vì bảo trì nguy hiểm của mình, thú nhân quốc vương ngược lại là không có cùng thiếu. Bất quá hắn nhìn Xuân ánh mắt, đã từ trước đó ngưng trọng biến thành kinh thị. Rất hiển nhiên, tại thú nhân quốc vương trong mắt, cũng đã đem Xuân quy về không biết trời cao đất rộng mãng phu bên trong đi. Biết thú nhân không có khả năng tùy tiện đáp ứng yêu cầu của mình, Xuân âm thầm thở dài một hơi, nhìn thú nhân quốc vương chậm rãi hỏi, "Long cổ, hàm răng là ngươi cái gì người?" Nghe Xuân lời nói, thú nhân quốc vương đầu tiên là sửng sợ, rồi mới nắm chặt lấy ngón tay tính nói, "Long cổ, hàm răng là ta từng tằng tằng tổ cha, ngươi thế nào biết hắn lao tên của người ta?" Nghe đối phương trả lời, Xuân cũng là yên lòng. Đã cái này quốc vương là lúc trước hàm răng tộc tộc trưởng trực hệ đời sau, vậy nhưng thì dễ nói chuyện nhiều. Mỉm cười nhìn kinh ngạc thú nhân quốc vương, Xuân chậm rãi nói, "Đã Long cổ là ngươi tiền bối, kia chắc hẳn ngươi cũng nên biết đỉnh núi Minh Ngức truyền thuyết a." Cái gọi là đỉnh núi Minh Ngức, liền là lúc trước Xuân tại cứu hàm răng bộ lạc mọi người sau, lúc ấy bộ lạc tộc trưởng Long cổ hướng hắn cam đoan, sau này mình đời sau sẽ không cùng Xuân đối nghịch sự kiện kia. Bởi vì lúc ấy hàm răng bộ lạc tại đỉnh núi cắm trại, cho nên cái này Minh Ngức một cách tự nhiên liền bị thú người gọi là đỉnh núi Minh Ngức. Ngươi đến tuột cùng là cái gì người? Nghe Xuân lời nói, thú nhân quốc vương càng thêm kinh ngạc. Núi này đỉnh Minh Ngức coi như tại đế quốc thú nhân, cũng chỉ có hàm răng tộc thú người biết mà thôi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái này bên ngoài nhân loại tới thế mà tùy tiện liền đem cái này cái đại bí mật nói ra. Tại mình tìm không thấy vấn đề đáp án tình huống dưới, thú nhân quốc vương thói quen nhìn đồng dạng có chút sợ không được đầu não đại tế tử, hy vọng hắn có thể vì chính mình giải đáp cái vấn đề khó khăn này. Mặc dù đế quốc thú nhân diện tích khổng lồ, nhưng bọn hắn phương thức thống trị nhưng vẫn là ngừng lưu tại gia tộc thức trình độ bên trên. Tượng hiện tại thú nhân quốc vương, bản thân liền là hàm răng bộ lạc tộc trưởng, mà có tư cách tại phòng khách này bên trong, cũng đều là hàm răng bộ lạc trưởng lão. Thậm chí liền ngay cả vị kia đại tế tử, cũng là hàm răng bộ lạc tư tế. Mà những cái kia hoàng cung thủ vệ, cũng đều là từ hàm răng bộ lạc chọn lựa ra dũng sĩ. Cho nên ở đại sảnh bên trong mọi người có thể nói đối đỉnh núi Minh Ngức đều phi thường rõ ràng. Hiện tại nghe một nhân loại nhắc lên cái này Minh Ngức, tất cả thú nhân này phi thường kinh ngạc. Tại trầm mặc một hồi sau, hay là đại tế tư phản ứng đầu tiên, nhìn Xuân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Xin hỏi các hạ, ngài cùng năm đó trợ giúp bản tộc vị kia phát thần, có cái gì quan hệ sao?" Cái này đại tế tư quả nhiên là trong thú nhân trí giả, bất quá một chút thời gian, đã đoán được Xuân cùng năm đó trợ giúp qua toàn bộ lạc vị kia phát thần, nhất định có phi thường quan hệ mật thiết. Cho nên hắn không những ở về thần thái nghiêm túc rất nhiều, liền ngay cả ngữ khí cũng biến thành cung kính. Kỳ thật, ta chính là cái kia trợ giúp qua tổ tiên của các ngươi người. Biết nếu là không giới mãnh lực, căn bản hù không ngừng những này thô hào thú nhân, Xuân dứt khoát tìm cái ghế dựa ngồi xuống, rồi mới đại đại liệt liền nói, năm đó ta nhìn các ngươi bộ lạc bị địch nhân truy sát đến đáng thương, cho nên liền ra tay giúp Long Cổ một đêm. Không nghĩ tới như thế nhiều năm sau, hắn đời sau thế mà thật thống trị đế quốc thú nhân. Không sai không sai, cũng không uổng công ta lúc đầu một phen tâm huyết, giúp hắn tiêu diệt ba cái kia lấy móng vuốt mệnh danh bộ lạc. Chương 242, chúng ta thành giao, hạ. Xuân lời nói, ở đây tất cả thú nhân này là hai mặt nghĩ dò xét nói không ra lời lúc trước truy sát hàm răng bộ lạc, ba cái kia lấy móng vuốt mệnh danh bộ lạc, theo thứ tự là lợi trảo, nhanh trảo cùng huyết trảo. Cái này ba cái bộ lạc vốn là có chút có quan hệ thân thích, cho nên lúc ban đầu mới có thể liên thủ đối phó Hàm Giang bộ lạc. Bất quá cái này ba cái bộ lạc tại năm đó xuẩn ra tay trợ giúp Hàm Giang bộ lạc lúc, liền đã nguyên khí trọng thương. Sau đó Hàm Giang bộ lạc thống trị đế quốc thú nhân về sau, lại đối cái này ba cái bộ lạc tiến hành triệt để thanh tẩy. Cho nên tại đế quốc thú nhân bên trong, cái này ba cái bộ lạc đã sớm không còn tồn tại. Mà mắt thấy xuẩn thuận miệng liền báo ra cái này ba cái bộ lạc danh xưng, chúng thú nhân đối hắn tự nhiên lại là nhiều tin tưởng mấy phần. Xin hỏi, ngài thật liền là năm đó cái kia ra tay trợ giúp Hàm Giang bộ lạc, cứu vớt toàn tộc tại trong nước lửa pháp thần xuẩn. Là Kim Tư đại nhân sao? Là một trí giả, lớn tát đầy đối với mình bộ lạc lịch sử tự nhiên là hiểu rõ vô cùng, cho nên hắn há miệng liền nói xuẩn tên đầy đủ. Ta chính là Kim Tư. Nghe lớn tát đầy vấn đề, tuần hướng hắn khẽ gật đầu nói, chẳng lẽ lúc trước ta đi về sau, Long Cổ không có hướng hắn hậu đại miêu tả tướng mạo của ta sao? Thuần nhưng thật ra là cố ý nói câu nói này. Hắn phi thường rõ ràng, liền như nhân loại nhìn thú nhân này là chút da màu lục người quái dị đồng dạng. Tại trong mắt của thú nhân loại tướng mạo cũng đều không khác mấy, là một đám làn da tái nhợt tên nhỏ con mà thôi. Coi như lúc trước Long Cổ cẩn thận hướng về sau thay mặt miêu tả qua xuẩn tướng mạo, hậu nhân cũng vô pháp từ bên ngoài trong ngoài nhận ra hắn. Quả nhiên, nghe xuẩn lời nói về sau, thú nhân quốc vương cùng lớn tát đầy đều có vẻ hơi xấu hổ. Hay là lớn tát đầy trước khôi phục bình thường, đối xuẩn gạt ra một cái khó coi đến muốn mạng tiếu dung nói, hắc hắc, ngài cũng biết, cái này, tại chúng ta thú nhân trong mắt, nhân loại tướng mạo đều không khác mấy. Ừm, ta có thể nguyên nghĩ rằng các ngươi. Nghe lớn tát đầy giải thích, xuẩn rộng lượng vỗ bờ vai của hắn, biểu thị mình đối này cũng không thèm để ý, mặc dù lớn tát đầy niên kỷ, nhìn qua muốn so xuẩn lớn, nhưng từ chân chính tuổi tác bên trên nhìn, xuẩn tuyệt đối cái này lớn tát đầy trưởng bối. Cho nên tại thú nhân khác trong mắt, hắn đối lớn tát đầy làm ra loại động tác này cũng không tính được vô lễ. Vân vân. Ta nghe nói năm đó vị kia pháp thần đại nhân tại cứu chúng ta bộ lạc về sau, đã từng lưu bảo bối tiếp theo làm thân phận chứng minh, ngươi có hay không à? Nhưng vào lúc này, một cái thú nhân đứng dậy lớn tiếng nói, nếu là không có món kia bảo bối, ta nhưng không tin ngươi. Nghe cái này thú nhân lời nói, xuẩn cũng không nhịn được gâm thầm cười một tiếng. Xem ra những này thú nhân mặc dù thô hào, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu não, thế mà còn nghĩ tới đến hỏi mình phải tin vật. Bất quá lại quay đầu ngẫm lại cái này cũng thuộc về bình thường. Nếu là một chủng tộc thật hoàn toàn không có tâm cơ, làm sao có thể trên đại lục thành lập được khổng lồ như thế đế quốc? Bất quá xuẩn vốn cũng không phải là giả mạo pháp thần, cho nên vấn đề này tự nhiên không làm khó được hắn. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một nửa hình tròn hình kim loại bản, xuẩn cười đưa cho một mặt vẻ chờ mong lớn tát đầy. Mời ngài hơi chờ. Nhìn xem cái này nửa cái kim loại mâm tròn, lớn tát đầy sắc mặt lập tức biến. Hắn lấy cùng mình niên kỷ quyết không tương xứng tốc độ, bay vượt qua rời đi đại sảnh. Biết lớn tát đầy muốn đi làm gì, xuẩn cũng không ngăn cản, mà là mỉm cười chờ đợi sự tình phát sinh. Quả nhiên, không có qua bao lâu thời gian, đại sảnh dặm mọi người liền nghe phía sau truyền đến lớn tát đầy giống to một tiếng. Cơ hồ cùng lúc đó, tên thú nhân này bên trong trí giả liền như là một đứa bé, nhảy tung tăng từ phía sau vào ra. Thật là thật. Liền ngay cả xuẩn cũng có thể nhìn ra được lớn tát mãn lục trên mặt vẻ mặt kinh hỉ, chỉ gặp hắn một lần kêu to một mặt hướng mọi người chạy tới, trên tay còn giơ một con hình tròn kim loại bàn. Tại chúng thú nhân kinh dị trong ánh mắt, lớn tát đầy đem con kia kim loại mâm tròn hướng quốc vương trong tay bị lại. Mình trước tiên ở xuẩn trước mặt quỳ xuống, trước hướng xuẩn đi thú nhân nhất tôn quý nhất lễ tiết, lớn tát đầy cùng cung kính kính đối với hắn nói, đế quốc thú nhân lớn tát đầy hồng đạn. Hàm Giang, gặp qua Hàm Giang bộ lạc cân nhân, pháp thần xuẩn, là Kim Tư đại nhân. Thú nhân khác mắt thấy lớn tát đầy phản ứng như vậy, lại tận mắt thấy thú nhân quốc vương trên tay kim loại mâm tròn, trong lòng cũng là càng không nghi ngờ, nhao nhao đối xuẩn quỳ xuống. Liền ngay cả thú nhân quốc vương cũng không ngoại lệ, rất nhanh cùng hắn đám đại thần cùng một chỗ quỳ rạp xuống đất, đều đứng lên đi. Xuẩn đến cái này dặm cũng không phải vì muốn các thú nhân hướng mình quỳ bái, cho nên hắn lập tức nâng thú nhân quốc vương cùng lớn tát đầy đứng lên đối bọn hắn nói, thân phận của ta, các vị đã không có hoài nghi đi. Không nghi ngờ, không nghi ngờ. Nghe Xuẩn lời nói, thú nhân quốc vương nhìn trong tay kim loại mâm tròn, xấu hổ hồi đáp, chỉ là đã qua hơn mấy trăm năm thời gian, chúng ta không nghĩ tới ngài còn khỏe mạnh. Mặc dù Xuẩn ra tay trợ giúp Hàm Giang bộ lạc là mấy trăm năm trước sự tình, nhưng là đối thú nhân mà nói, bọn hắn rất khó nhìn ra nhân loại tuổi tác tới. Mà năm đó Xuẩn chính là một vị pháp thần, cho nên tại các thú nhân xem ra, hắn mấy trăm năm sau một lần nữa tại thú nhân vương quốc xuất hiện, ngược lại cũng không phải là không được sự tình. Mà thú nhân quốc vương trong tay cái này kim loại mâm tròn, liền là năm đó Xuẩn lưu cho Hàm Giang bộ lạc tín vật. Lúc ấy hắn lấy mình luyện kim thuật sĩ bản lĩnh, chế tạo hai cái hoàn toàn tương tự hình nửa vòng tròn kim loại bản. Chỉ cần đem cái này hai nửa hợp lại cùng nhau, bọn chúng liền sẽ tự động kết hợp chung một chỗ, hình thành một con hoàn chỉnh mâm tròn. Lúc trước cái này hai khối kim loại bản, một khối lưu Giang bộ lạc một khối từ Xuẩn tùy thân mang theo, không nghĩ tới vào hôm nay có thể cử đi dùng. Không có quan hệ, chuyện này can hệ trọng đại, các ngươi cẩn thận một điểm cũng là phải. Đối thú nhân quốc vương giải thích cười một tiếng mang qua, Xuẩn đích xác đối này cũng không thèm để ý. Mặc dù Xuẩn tỏ vẻ ra là đầy đủ rộng lượng, nhưng ở các thú nhân xem ra, bọn hắn vừa mới đối xử pháp thần đại nhân thái độ, thực tế là quá không lễ phép. Phải biết tại Hàm Giang bộ lạc nội bộ, Xuẩn vị này lúc trước cứu vớt bọn họ toàn tộc pháp thần, một mực là gần với thú thần tồn tại. Mà lại từ trình độ nào đó đến nói, Xuẩn thậm chí so thú thần càng thêm thụ thú nhân tôn kính. Dù sao ban đầu ở Hàm Giang bộ lạc sinh tử tồn vong trong lúc nguy cấp, là Xuẩn xuất thủ cứu bọn hắn mà không phải thú thần. Pháp thần đại nhân lần này tới, vì chính là thú đại quân người vây khốn bạo phong thành sự tình. Lớn tát tràn đầy trong thú nhân cái thứ nhất tỉnh táo lại, nhìn xem mỉm cười Xuẩn, hắn có chút lo lắng bất an mở miệng. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, thú nhân khác cũng yên tĩnh trở lại. Mặc dù lúc trước đỉnh núi Minh Ước, để Hàm Giang tộc không cách nào vi phạm Xuẩn ý nguyện, Nhưng bây giờ Hàm Răng bộ lạc dù sao cũng là toàn bộ đế quốc thú nhân chỗ thể, nếu Lạc Xuân đến một câu ngươi đem đế quốc thú nhân vương vị nhường cho ta đi, chỉ sợ yêu cầu này liền có chút làm khó. Lấy Xuân kiến thức kinh lịch, lại sao có thể không biết những này thú nhân lo lắng. Nghe lớn tát đầy lời nói về sau, hắn lập tức gật đầu mỉm cười nói, không sai, hiện tại Bạo Phong Thành cùng chung quanh địa khu đều là lãnh địa của ta. Đế quốc thú nhân đại quân nếu là tấn công Bạo Phong Thành, ta về sau ngay cả chỗ đặt chân đều không có, chỉ sợ chỉ có thể lưu tại cái này giẫm bấy giày các ngươi a, ha ha. Pháp thần đại nhân, ngài đang nói đùa. Nghe Xuân lời nói, thú nhân quốc vương cũng là âm thầm lau lau mồ hôi lạnh trên đầu. Đừng nói trước hắn không dám mạo hiểm phạm xuân, liền là thật đem Bạo Phong Thành đánh xuống, muốn là lúc sau vị này pháp thần đại nhân thật lưu tại thú thần thành, hắn cái này quốc vương coi như không chịu nổi. Dù sao đối một nước chi chủ đến nói, bên người có một cái tùy thời có thể xách ra bất kỳ yêu cầu gì, mình còn không cách nào cự tuyệt người, tuyệt đối không phải kiện khiến người vui sướng sự tình. Mắt thấy đối phương đối với mình đưa ra yêu cầu không có một tiếng cự tuyệt, tôi biết mình lần này không có uổng phí tới. Xem ra các thú nhân mặc dù thô bạo, nhưng là cái chú trọng cam kết chủng tộc. Mặc dù cách ký kết minh ước thời gian đã qua mấy trăm năm, bọn hắn hay là lựa chọn tuân thủ năm đó lời thề. Nghĩ đến cái này dặm, Tuần cố ý chậm rãi mở miệng nói ra, kia Bạo Phong Thành chi buồn ngủ. Ngài yên tâm, ta lập tức hạ lệnh quân đội rút lui. Không có cùng Xuân nói hết lời, thú nhân quốc vương đã không kịp chờ đợi tỏ thái độ. Bất quá Xuân lại nhạy cảm chú ý tới, nghe tới quốc vương câu này lời vừa ra khỏi miệng, đại sảnh dặm thú nhân khác trong mắt đều hiện lên một tia không dễ bị phát giác thất vọng. Quốc vương bệ hạ, chuyện này là không là có chút làm khó rồi. Không có bỏ qua đối phương cái này nho nhỏ biến hóa, Tuần giả vờ như lơ đãng hỏi, hay là quý quốc gặp khó khăn gì? Ai, không dối gạt ngài nói, chúng ta xuất binh đả thông cùng đại lục nam bộ thông đạo, cũng là bất đắc dĩ à? Thú nhân đích xác tương đối thẳng thắn, nghe Xuân lời nói sau thú nhân quốc vương nhịn không được hướng hắn tố khổ nói, ngài nghĩ đến cũng biết, chúng ta đế quốc thú nhân mặc dù diện tích rộng lớn, nhưng thổ địa 10 điểm cằn cỗi. Mấy năm gần đây nhân khẩu lại trên diện rộng độ gia tăng, sản xuất lương thực đã sớm không đủ ăn. Nếu là còn tử thủ tại chỗ cũ, liền sẽ phát sinh đại quy mô nạn đói, rất nhiều người phải chết. Thì ra là thế. Nghe thú nhân quốc vương giải thích, Xuân cuối cùng minh lường hắn nhóm tiến công Bạo Phong Thành nguyên nhân. Xem ra các thú nhân cũng không phải là đơn thuần vì giải vây cương thổ, nguyên nhân trọng yếu hơn là vì tranh thủ càng nhiều lương thực. Ta có thể lấy lãnh địa danh nghĩa, tại xã hội loài người thu mua lương thực, sau đó cung cấp cho đế quốc thú nhân. Một nháy mắt liền làm ra một cái quyết định trọng đại, Tuấn nhìn xem thú nhân quốc vương chậm rãi nói, đương nhiên, mua lương thực tiền muốn các ngươi ra. Tiền? Chúng ta đế quốc thú nhân cũng không có nhiều tiền như vậy. Nghe Xuân lời nói, thú nhân quốc vương cũng có vẻ hơi là khó. Đế quốc thú nhân cương vực mặc dù rộng lớn, nhưng cơ bản đều là chút rừng thiêng nước độc sản vật 10 điểm cằn cỗi. Cũng chính là bởi vì dạng này, đế quốc thú nhân mới lại bởi vì nuôi không nổi nhiều như vậy quốc dân mà phát động chiến tranh. Nghe đối phương, sớm có đã tính trước Xuân khẽ cười nói, các ngươi có thể dùng khai thác kim quáng thạch đến đổi. Xuân phi thường rõ ràng, tại đế quốc thú nhân phạm vi bên trong, thế nhưng là có mấy cái không nhỏ mỏ vàng tồn tại. Bởi vì các thú nhân giã luyện trình độ thấp, cho nên rất khó đem những quáng thạch này biến thành hoàng kim. Mà đối xã hội loài người đến nói, các thú nhân quá mức nguy hiểm thô lỗ, kỳ sách lưới kiscom cho nên căn bản sẽ không cùng bọn hắn tiến hành bất luận cái gì giao dịch. Kết quả chính là các thú nhân bạch bạch trông coi khai quật ra đống lớn kim quáng thạch, đã không thể dùng cũng không thể ăn. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có to gan nhân loại thương nhân đến đế quốc thú nhân dùng các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm đem đổi lấy các thú nhân khai thác kim quáng thạch, nhưng cùng toàn bộ đế quốc thú nhân to lớn nhu cầu so sánh, những nhân loại này thương nhân lư NG cung ứng thực tế quá ít, cho nên hắn mới đưa ra yêu cầu như vậy, liền xem như đối nhất bắt bẻ thú nhân mà nói, cái này cũng tuyệt đối là bút đối đế quốc thú nhân có lợi mua bán. Quả nhiên, đang nghe Xuân đưa ra phương pháp về sau, thú nhân quốc vương mặt xanh bên trên xuất hiện vẻ tươi cười, hắn rất nhanh liền đối Xuân nói, tốt, pháp thần đại nhân, chúng ta thành giao. Chương 243, trong lòng sáng như tuyết thượng. Thú nhân quốc vương hứa hẹn, Xuân cũng thật cao hứng. Mấy năm gần đây mặc dù chiến tranh phát sinh, nhưng bởi vì khí hậu phi thường thích hợp, cho nên ngay cả tiếp theo nhiều năm lương thực đều là bội thu năm. Hiện tại trên thị trường lúa mì giá cả đã thấp đến một cái khiến người liễu lươi trình độ. Chỉ cần có đầy đủ tiền tài, những cái kia lương thực thương nhân tuyệt đối sẽ liên tục không ngừng đem cần thiết lương thực vận đến Bạo Phong Thành tới. Về phần đế quốc thú nhân thanh toán kim quáng thạch, chỉ cần giao cho Xích Sắc Sơn mạch người lùn bộ lạc, rất dễ dàng liền có thể biến thành đại lượng kim tệ. Bởi như vậy, chẳng những lãnh địa có thể từ đó thu hoạch được nhất định lợi nhuận, càng là giải quyết đế quốc thú nhân cái này cái cự đại uy hi. Về vô luận từ cái gì góc độ nhìn, đều là kiện có trăm lợi mà không có một hại mua bán. Bất quá Xuân cũng biết, hiện tại còn không thể quá đắc ý quyền hình. Dù sao thú nhân mấy chục nghìn đại quân, còn tại bao quanh vây khốn Bạo Phong Thành. Mặc dù mình dụng kế khiến cho thú nhân tướng quân đồng thời tạm hoãn 5 ngày công thành, nhưng hai quân đối chọi thời điểm nhưng mà cái gì sự tình cũng có thể phát sinh. Vạn nhất bởi vì cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến thú nhân sớm phát động tiến công, kia Xuân làm hết thể cố gắng, đều là uổng phí. Nghĩ đến cái này dặm, Xuân vội vàng hướng thú nhân quốc vương nói, đã chúng ta đã đặt thành hiệp nghị, hay là mời bệ hạ trước hạ lệnh rút quân đi. Đúng đúng. Lập tức hướng Đổ Lô ra lệnh, muốn hắn rút lui. Nghe Xuân lời nói, thú nhân quốc vương cũng là liên tục gật đầu. Lúc đầu dựa theo đỉnh núi minh ước nội dung, Xuân coi như trực tiếp yêu cầu đế quốc thú nhân rút quân, thú nhân quốc vương cũng chỉ có thể làm theo. Mà bây giờ lại giải quyết các thú nhân lương thực khan hiếm vấn đề, thú nhân quốc vương tự nhiên càng không có tiếp tục chiến đấu đi xuống lý do. Lớn Tát Đầy nghe quốc vương phân phó, lập tức trong đại sảnh làm lên phát tới. Đế quốc thú nhân trừ Lớn Tát Đầy bên ngoài, mỗi cái bộ lạc đều có mình Tát Đầy tồn tại. Mà tượng xuất động đại quân chuyện như vậy, tự nhiên cũng có theo quân Tát Đầy đồng hành. Tại Tát Đầy nhóm ở giữa, có loại thần kỳ phương thức liên lạc, lấy Lớn Tát Đầy dạng này pháp lực cao cường tồn tại, thậm chí có thể cùng ở xa ở ngoài ngàn dặm Tát Đầy giao lưu tin tức. Lúc này Lớn Tát Đầy thi triển pháp thuật chính là loại này giao lưu thuật. theo lớn tát đầy nhảy lên kỳ quái vũ đạo, đồng thời ngâm sướng chỉ có chính hắn nghe hiểu được ca dao, thuần rõ ràng cảm giác được một đạo lực lượng tinh thần từ lớn tát đầy người bên trên bắn ra, trực chỉ phía đông nam bạo phong thành phương hướng. Là một đối tinh thần lực có khắc sâu nghiên cứu pháp thần, tuần biết loại này nhìn không thấy sợ không được lực lượng, cơ hồ có thể không nhận thời không hạn chế, chỉ cần có thể tìm ra chính xác vận khí nó phương pháp, trong nháy mắt cùng ở ngoài ngàn dặm đồng bạn liên hệ cũng không kiện chuyện vô cùng khó khăn. Quả nhiên lớn tát đầy thi pháp qua đi không đến bao lâu, liền từ loại kia hoảng hốt trạng thái thất thần bên trong khôi phục lại. Nhìn xem Xuân cùng chung quanh thú nhân, lớn tát đầy mỉm cười nói với mọi người nói, ta đã cùng Đổ Lỗ tướng quân đồng hành cương vị nhiều tát đầy liên lạc qua. Cương vị nhiều tát đầy hiện tại liền sẽ đi thông chi Đổ Lỗ tướng quân, đại quân đem lập tức xuất phát từ bạo phong thành chung quanh rút lui. Nghe tới lớn tát đầy nói như vậy, Xuân cuối cùng yên tâm. Cùng thú nhân quốc vương Thương Định Lương thực cùng Kim Quang Thạch giao nhận phương pháp, lòng chỉ muốn về Xuân liền phải chạy về bạo phong thành. Bất quá đồng dạng tâm tình thật tốt thú nhân quốc vương, hiển nhiên không nguyện ý để lúc trước trưởng cứu bộ lạc của mình, hiện tại lại vì đế quốc thú nhân giải quyết vấn đề lớn pháp thần đại nhân tùy tiện rời đi. Một đám thú nhân liên tục thỉnh cầu Xuân tại hoàng cung ngủ lại một đêm, cũng để cho Hàm Giang tộc một tận tình địa chủ hữu nghị. Lúc đầu Xuân là không có ý định ở đây nhiều làm lưu lại địa, nhưng không nhịn được thú nhân quốc vương nhiều lần giữ lại, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng lưu thêm một đêm. Vào lúc ban đêm, đế quốc thú nhân trong hoàng cung cử hành một trận yến hội long trọng, lấy thú nhân quốc vương cùng lớn tát đầy cầm đầu đế quốc cao tầng, cơ hồ toàn bộ đều tham gia lần này yến hội. Đương nhiên, yến hội nhân vật chính tự nhiên là Xuân. Mặc dù đây là thú nhân quốc vương thiết tiến chiêu đãi Xuân, nhưng thú quốc sống của mọi người luôn luôn gian khổ. Tại trên yến hội thường thấy nhất đồ ăn cũng bất quá là đồ nướng thịt thú vật. Nó đồ ăn địa chất lượng cùng trên yến hội chúng thú nhân biểu hiện, cùng nhân loại thượng lưu xã hội yến hội chênh lệch rất xa. Càng làm Xuân dở khóc dở cười là, vì hướng hắn bày tỏ lòng trung thành cảm tạ, thú nhân quốc vương thậm chí còn đem đế quốc thú nhân bên trong nổi danh nhất thú nhân mỹ nữ giới thiệu cho Xuân. Dù là Xuân thấy nhiều không trách, nhưng khi nhìn đến cái mặt này sắc xanh lét, dáng người so bản thân hắn còn lớn hơn tráng mấy phần, tại rỗi ra ngoài môi răng nanh bên trên còn xuyên một cái đồng điểm mỹ nhân tuyệt sắc, cũng là không khỏi trên mặt thất sắc. Tại hướng thú nhân quốc vương cho thấy, mình mấy ngày liền đi đường 10 điểm mệt nhọc, cần một người nghỉ ngơi thật tốt sau. Tuần cũng không dám lại đối mặt thú nhân mỹ nữ kia u hoán ánh mắt, cơ hồ là lộn nhào rời khỏi yến hội, một mình trở về phòng nghỉ ngơi đi. Vị này pháp thần rời đi yến hội hiện trường vận tốc độ nhanh chóng, thần sắc chi chật vật, liền ngay cả năm đó hắn tại đối mặt cự long lúc đều chưa từng có. Tại gian phòng đơn sơ dặm nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau Xuân liền hướng thú nhân quốc vương cáo tử, nhưng ra sư thiếu, chạy về bạo phong thành đi. Mặc dù bạo phong thành chi vây đã giải, Xuân trong lòng luôn luôn cảm thấy có chút bất an, cho nên hắn quyết định cùng lúc đến đồng dạng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Ba ngày sau đó, Xuân rốt cục nhìn thấy bạo phong thành hình dáng. Các thú nhân đích sát phi thường coi trọng chữ tín, ngoài thành quân đội đã sớm rút đi, chỉ để lại đầy đất bếp hành quân, tỏ rõ lấy liền không tại trước đó không lâu, cái này giảm đã từng tụ tập qua mấy chục nghìn thú đại quân người. Vì không kinh động quá nhiều người, Xuân quyết định hay là đi bộ vào thành. Bất quá khi hắn đi tới ngoài cửa thành lúc, lại phát hiện tình huống tựa hồ có chút không đúng. Tại Xuân lúc rời đi, bạo phong thành bên trong binh sĩ đã có mấy trăm nhiều. Mặc dù không có khả năng gọi ra tất cả binh sĩ danh tự, nhưng hắn chí ít đối những binh lính này tướng mạo, bao nhiêu có một chút quen thuộc. Nhưng bây giờ thủ ở cửa thành cái này một đội binh sĩ, lại từng cái đều là khuôn mặt xa lạ, mà lại tiến vào ra khỏi cửa thành người đi đường, cũng không tượng lấy trước như vậy khoan thai tự đắc, mà là từng cái thần thái vội vàng, dường như thành dặm xảy ra đại sự gì. Bản năng cảm giác tình huống không thích hợp, Xuân quyết định thật nhanh không có từ cửa thành vào thành, mà là lựa chọn vượt qua tường thành tiến vào bạo phong thành. Cùng trước đó náo nhiệt tràng diện hoàn toàn khác biệt, hiện tại bạo phong thành bên trong đường đi quẩn cũng é, liền ngay cả trước kia náo nhiệt nhất thương hội cổng cũng là đi người lác đác. Mà cùng này hình thành tươi sáng đối so, thì là trên đường phố khắp nơi có thể thấy được binh lính tuần tra. Xuân chỉ là đại khái tính toán một cái, tại hắn vào thành sau liền đã gặp phải không dưới 10 chi đội ngũ tuần tra. Vẹn vẹn cái này mấy chi đội tuần tra bên trong binh sĩ số lượng, liền có số hơn trăm người. Xuân làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì tại thú đại quân người rút lui về sau, thành rằm còn muốn an bài nhiều như vậy binh sĩ tuần tra. Mang theo sự nghi ngờ này, Xuân đi tới quân doanh bên ngoài. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, tại cái này rằm cũng có một đội xa lạ binh sĩ đứng gác. Bọn gia hỏa này từng cái tay cầm quân dụng cường nỗ, võ trang đầy đủ tại quân cửa doanh vừa đi vừa về tuần tra. Bất quá từ những binh lính này ánh mắt tiêu điểm đến xem, bọn hắn tựa hồ cũng không phải là vì bảo vệ quân doanh an toàn, mà càng như là phòng bị đến từ trong quân doanh uy hiếp. Đối mặt tình hình như vậy, Xuân trong lòng càng hoài nghi. Dễ như trở bàn tay tiến vào quân doanh, Xuân mau lẹ im lặng tiến vào một cái doanh trại. Doanh trại giam lại có không ít binh sĩ, mắt thấy một người đột nhiên tránh vào, những binh lính này nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị đối cái này khách không mời mà đến phát động công kích. Bất quá khi Xuân xuất hiện tại dưới ánh đèn lúc, những binh lính này lập tức ngừng dưới bước chân. Làm tượng thụ thôn bảo vệ chiến tổng chỉ huy, tồn tại trong quân đội hy vọng là khá cao. Mặc dù hắn gọi không ra mỗi tên lính danh tự, nhưng những binh lính kia lại đều biết Xuân. Xuân tiên sinh. Xông lên phía trước nhất binh sĩ ngạnh sinh sinh dừng bước lại, nhìn xem Xuân kinh ngạc hỏi, ngài tại sao lại trở về rồi? Mặc dù trong lòng đồng dạng nghi hoặc, nhưng Xuân muốn so những binh lính kia chấn định nhiều. Hắn nhìn thoáng qua trong doanh phòng binh sĩ, phát hiện đều là chút gương mặt quen, lập tức nhẹ nhàng mà hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Ngài còn không biết đi, thì nã lãnh chúa bọn hắn đều bị vương quốc binh sĩ bắt đi á? Nó bên trong một sĩ binh trả lời, quả thực để Xuân lấy làm kinh hãi. Hắn vội vàng khiến người khác an tĩnh lại, muốn người lính kia đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng. Nguyên lai Xuân rời đi sau ngày thứ hai, từ sư tâm vương quốc trong nước phái tới viện quân liền đến. Bất quá những ngày quân đội chỉ là 20.000 người, đối mặt vây công bạo phong thành mười mấy vạn thú nhân, sư tâm vương quốc tướng lĩnh căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng may kia thú nhân tướng quân ngược lại cũng coi là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mặc dù đối phương đến viện quân, nhưng hắn cũng chỉ là chia binh đem những cái kia nhân loại binh sĩ cách tại vòng vây bên ngoài, cũng không có lập tức công thành ý tứ. Càng thêm kỳ quái là, ngay tại vài ngày trước, thú đại quân người đột nhiên bắt đầu rút lui. Không đến một đêm thời gian, mười mấy vạn thú nhân đột nhiên đi được sạch sẽ. Đêm đó kia viện quân tướng lĩnh còn tưởng rằng đây là thú nhân kế dụ địch, không dám tùy tiện vào thành. Thẳng đến sau một ngày, trinh sát xác nhận chung quanh 50 dặm phạm vi bên trong không có bất kỳ cái gì thú nhân, tướng quân này mới xuất lĩnh bộ đội tiến vào Bạo Phong thành. Lúc đầu Bạo Phong thành chi vây bị giải, lại tới đại lượng viện quân, hẳn là kiện khiến người cao hứng sự tình. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, ngay tại vào lúc ban đêm, cái này mới tới tướng quân đột nhiên tuyên bố, Hoang Nguyên hành tỉnh lãnh chúa Tư Thông thú nhân bán vương quốc lợi ích, lúc này mới đổi lấy thú đại quân người rút lui. Cho nên bao quát tí nạ ở bên trong người liên can các loại, đã bị bắt cầm mang đến sư vương thành thụ thẩm. Ngay sau đó, mới tới quân đội liền toàn diện tiếp quản Bạo Phong thành phòng ngự. Mà bọn hắn những này nguyên lai là thuộc về Bạo Phong thành binh sĩ, thì đều bị giải trừ vũ trang giam lỏng. Đối phương còn phái binh sĩ nhìn quản bọn họ, công bố nếu như những người này dám rời đi quân doanh, liền lập tức giết chết bất luận tội. Chương 244, trong lòng sáng như tuyết, hạ. Cái này binh lính lời nói, Tuấn bắt đầu vì đồng bạn lo lắng. Mặc dù hắn đến tột cùng là ai lớn mật như thế, vậy mà đột nhiên đối thân là quý tộc tì nạn nổi lên, mà đối phương lại là thế nào đem bao quát Sophia một đám hảo thủ một mẹ hốt gọn. Nhưng những binh lính này địa vị thấp, có rất nhiều chuyện bọn hắn căn bản không có khả năng biết. Bất quá Xuân ngược lại cũng nhận được một đầu tin tức hữu dụng, đó chính là xuất lĩnh quân đội đến đây tiếp viện tướng quân còn lưu tại Bạo Phong thành bên trong, lúc này đã đem nguyên là thuộc về Tị Nạ thành bảo, biến thành hắn biệt tự. Biết tin tức này, Xuân không có ở lâu, lập tức lên đường tiến về thành bảo tìm tòi hư thực. Mặc dù thành bảo bên ngoài thủ vệ càng thêm sâm nghiêm, nhưng lấy Xuân thân thủ, muốn đi vào thành bảo tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lúc này trời đã tối hẳn, gặp đại biến thành bảo rằm 10 điểm yên tĩnh, trừ số ít gian phòng có ánh đèn lóe lên bên ngoài, cái khác đại bộ phận phân địa phương đều là đen kịt một màu. Bất quá đối thành bảo kết cấu hết sức quen thuộc, Xuân một đường thuận lợi tiếp cận thành bảo khu vực trung tâm. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm ra tướng quân kia chỗ gian phòng lúc, đột nhiên nghe tới rít lên một tiếng âm thanh từ phía trước truyền đến. Mặc dù tiếng thét chói tai này lộ ra phi thường sợ hãi, nhưng Xuân hay là lập tức nghe ra, chủ nhân của thanh âm này chính là Hải Yêu nữ tử Sản Đi. Không kịp cân nhắc vì cái gì nàng sẽ còn lưu tại thành bảo giảm, Xuân hai chân bắn ra, cả người đã hướng về phía trước bắn nhanh ra như điện. Theo phương hướng âm thanh truyền tới, Xuân rất nhanh xác định Sản Đi chỗ gian phòng. Dọc theo hành lang ngoặt hai cái ngoặt, thành bảo bên trong lớn nhất gian phòng đã xuất hiện tại Xuân trước mắt. Gian phòng kia vốn là Tị Nạ tận lực lưu lại, vì địa vị khách nhân tôn quý chuẩn bị, lúc này hiển nhưng đã bị tướng quân kia xem như phòng ngủ của mình. Tại đóng chặt ngoài cửa phòng, có bốn cái võ trang đầy đủ binh sĩ đứng gác. Bọn hắn hiển nhiên cũng nghe đến San Đi kinh hô, từng cái trên mặt là một bộ vẻ mặt bị ổi. Bất quá bốn người này có thể lên làm tướng quân tiếp thân vệ binh, tự nhiên cũng không phải hời hợt hạng người. Mặc dù trước một khắc bốn người còn tại tương hô nháy mắt ra hiệu, nhưng ở nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Xuân về sau, bọn hắn không có một khắc do dự, lập tức rút vũ khí ra xông tới. Mấy cái này vệ binh thực lực, cũng đích xác không thể khinh thường. Từ biểu hiện của bọn hắn đến xem, chí ít đều có cấp 5 trở lên thực lực. Đối năng lực chính mình tuyệt đối tự tin, để mấy cái này vệ binh không có ngay lập tức báo cảnh, mà là nghĩ trước đem kẻ xông vào bắt giữ lại nói. Cũng đúng là bọn họ ý nghĩ như vậy, cho Xuân cơ hội cực tốt. Chỉ thấy một đạo ma pháp hào quang lóe lên, cái này bốn tên vệ binh lập tức cảm thấy toàn thân tê dần, lập tức liền hoàn toàn không cách nào hành động. Mặc dù mấy người trong mắt đều toát ra xen lẫn sợ hãi cùng ánh mắt kinh ngạc, nhưng mặc cho bằng bọn hắn cố gắng thế nào, nhưng vẫn là chỉ có thể lưu tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Dù sao một vị pháp thần tê liệt thuật cũng không phải bình thường người có thể chống cự được. Coi như ngũ cấp kiếm sĩ bên trong ma pháp này cũng được toàn thân cứng đờ bên trên một lúc lâu. Nhưng vào lúc này, trong môn phái San Đi lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Rời khỏi phòng ở giữa đã rất gần, Xuân còn rõ ràng nghe tới một trận quần áo bị xé nứt thanh âm từ trong phòng truyền đến. Nóng lòng trợ giúp lâm vào trong khốn cảnh Hải Yêu tộc nữ tử, Xuân không chút do dự rút ra Hải Long tinh trường kiếm liền hướng kia bốn cái không thể động đậy hộ vệ bổ tới. Cái này bốn tên hộ vệ kỳ thật thân thủ không yếu, nếu là riêng lấy kiếm thuật cùng đấu khí luận, ai cũng có thể cùng Xuân đấu một trận. Nhưng bọn hắn lại không ngờ tới, cái này đeo treo trường kiếm khách không mời mà đến hay là cái cao cấp ma pháp sư, cho nên mới vừa đối mặt liền Xuân nói. Thương hại bọn hắn mặc dù chỉ có một thân bản lĩnh, lại mảy may thi triển không được, không nứt lời cảnh báo đều không có phát ra, liền bị Xuân gọn gàng một kiếm một cái chém ngã xuống đất. Giải quyết hết mấy cái này thủ vệ, Xuân dưới chân càng không ngừng lại, một cái nhảy vọt vượt qua thi thể trên đất, hắn bay lên đá một cái bay ra ngoài gian phòng đại môn, lách mình hướng vào phòng. Chỉ thấy tại phòng trung ương kia rộng lớn mềm mại trên giường lớn, hai người chính quấn quýt lấy nhau. Một người trong đó mái tóc dài màu xanh lục, trên thân địa y phục đã bị xé thành rách rách dưới, lộ ra mặc quần áo bó mỹ hảo dáng người. Không phải San Đi hay là ai đến? Lúc này Hải Yêu tộc nữ tử tóc thai bù xù, chính ngay cả kéo mang cắn phản kháng lấy một người khác. Mà trên giường một người khác là người nam tử, lúc này chính hết sức nghĩ đem Hải Yêu tộc nữ tử ép dưới thân thể. Mặc dù bởi vì góc độ quan hệ, Xuân không nhìn thấy nam tử này tướng mạo, nhưng người này bóng lưng lại hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Nghe tới Xuân đá phá đại môn thanh âm, trên giường chính đang dây dưa hai người cùng nhau dừng động tắt lại. Cuối cùng vẫn là nam tử kia trước kịp phản ứng, quay đầu lại hung tợn quát, ta không phải mệnh lệnh qua, không cho phép quấy rầy. Những lời này của người kia mới nói được một nửa, lập tức trợn mắt há hốc mồm mà ngừng miệng. Lúc này Xuân cũng thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, phát hiện người này không là người khác, chính là lúc trước lính đánh thuê đoàn tướng quân Eddie. Coi như cái này Eddie cũng coi là Xuân người quen biết cũ, lúc trước hắn vì hãm hại Xuân bọn người, quả thực không có thiếu trong bóng tối dở trò xấu. Bất quá khi Tị Nạ thụ phong lãnh địa về sau, một đoàn người liền lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Xuân quả thực không nghĩ tới, lần này xuất lĩnh quân đội đến Bạo Phong thành, thế mà còn là gia hỏa này. Kỳ thật nhìn thấy Xuân Eddie càng là giật mình. đối xuân thực lực ít nhiều có chút hiểu rõ, Eddie không khó tưởng tượng mình nếu là rơi xuống đối phương tay dặm, sẽ là cái dạng gì hạ tràng. Ân. Lúc này Sạn Đi cũng thấy rõ ràng kẻ xông vào tướng mạo, Hải yêu tộc nữ hướng hắn khóc giọng nói, mau tới mau cứu ta. Mắt thấy Sạn Đi quần áo không chỉnh tề, tóc hai bù xù dáng vẻ, thần cũng là lên cơn giận dữ. Chỉ cần là cái nam nhân, liền có thể nhìn ra Eddie nghĩ đối Hải yêu tộc nữ tử làm chút gì đó. Lúc này Sạn Đi áo ngoài sớm bị xé rách, chỉ là nàng tiếp người mặc Hải Long giá hộ giáp 10 điểm cứng cỏi, Eddie nhất thời không cách nào cởi xuống Hải yêu tộc trên người nữ tử cuối cùng đạo phòng tuyến này, Sạn Đi mới không tới mức đứng trước Xuân Quang ngoại tiết xấu hổ. Mắt thấy Xuân biểu lộ, Eddie cũng biết mình đứng trước sinh tử tồn vong trước mắt. Mặc dù đối với thân Sạn Đi hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng quan hệ đến sinh tử của mình lúc, Eddie cũng không chút do dự, lập tức từ đầu giường rút ra một cây truy thủ, đè vào Hải yêu tộc nữ tử hậu tâm bên trên. "Ngươi đừng tới đây, lại tới ta liền giết nàng." Nhìn xem mấy bước có hơn Xuân, Eddie diện mục dữ tợn lớn tiếng uy hiếp nói, "Ta lấy gia tộc dòng họ phát hiện, ta nhất định sẽ giết cái này Hải yêu." Căn bản không có đem Eddie uy hiếp đặt ở mắt dặm, Xuân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức hướng hắn thi triển một cái tê liệt thuật. Vừa mới còn hung thần ác sát Eddie chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, đừng nói muốn đối Sạn Đi động đao, liền ngay cả chớp mắt dạng này tiểu động tác cũng làm không được. Cười lạnh nhìn tượng đất Eddie một chút, Xuân bước đi lên tiền đến, đem gia hỏa này từ trên giường ném đến trên mặt đất. Cuối cùng thoát khỏi Eddie khống chế, Sạn Đi dặm lập tức bổ nhào vào Xuân mang dặm khóc thút thít. "Tốt, không có việc gì." Vỗ nhẹ nhẹ lấy Hải yêu tộc nữ tử lưng ngọc, Xuân nhỏ giọng an ủi, "Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, liền không ai có thể tổn thương đến ngươi." Đối Sạn Đi đến nói, Xuân ôm ấp chính là trên thế giới này chỗ an toàn nhất. Lúc này Hải yêu tộc nữ tử chăm chú giúp vào Xuân trong ngực, dùng thút thít để diễn tả mình vừa rồi sợ hãi trong lòng cùng ủy khuất. Biết lúc này tuyệt đối không thích hợp nói những lời khác để, Xuân chỉ là nhẹ nhàng đem Sạn Đi ôm vào trong ngực, mặc cho nàng dùng nước mắt ướt nhẹp và táo của mình. Khóc thật dài một hồi, Sạn Đi mới dần dần bình tĩnh lại. Không có cùng Xuân mở miệng, nàng liền đã đứt quãng đem mấy ngày này tao ngộ nói ra. Nguyên lai ngày đó thú đại quân người đột nhiên rút lui về sau, Eddie xuất lĩnh viện quân liền mở tiến vào Bạo Phong Thành. Mặc dù trước kia cùng Eddie có chút không thoải mái, nhưng hắn lần này dù sao cũng là dẫn quân gấp rút tiếp viện Bạo Phong Thành, cho nên ngay từ đầu tì nạ bọn người đối với hắn cũng là tính khách khí. Mà vừa mới vào thành Eddie cũng biểu hiện được nho nhã lễ độ. Cùng ngày đêm dặm, tì nạ cũng dựa theo thượng lưu xã hội thói quen, thiết tiến chiêu đại Eddie cùng dưới tay hắn mấy cái sĩ quan cao cấp. Nhưng khiến người không nghĩ tới chính là, ngay tại trên yến hội Eddie đột nhiên nổi lên, đem tì nạ bọn người toàn bộ cầm xuống. May mắn Sạn Đi không có tham gia đêm đó yến hội, lưu tại gian phòng của mình nàng nghe phía bên ngoài hỗn loạn, như trước kia đồng dạng, không có tự vệ năng lực Hải yêu tộc nữ tử chỉ có thể tránh tiến vào không gian của mình vòng tay, tạm thời tránh né một chút phía ngoài hỗn loạn. Lúc ấy thành bảo rằng 10 điểm hỗn loạn, căn bản không ai phát hiện thiếu một cái không quan trọng gì thị nữ. Tại thủ trạc giảm dấu vài ngày sau, Sạn Đi mới cẩn thận từng ly từng tí hiện thân ra, nghĩ đi tìm rời đi Bạo Phong Thành Xuân. Bất quá lúc này thành bảo giảm đã tất cả đều là SD thủ hạ, Hải yêu tộc nữ tử vừa hiện thân liền bị bắt. Vừa thấy được Sạn Đi liền bị sắc đẹp của nàng sở mê, coi là đại cục đã định SD sắc mê tâm thiếu, liền như đối nàng hành vi làm loạn. May mắn Xuân trước đó vì Sạn Đi làm Hải Long gia hộ giáp, để SD nhất thời không có chỗ xuống tay. Hai người tương hỗ xô đẩy thời điểm Xuân kịp thời đổi tới, Hải yêu tộc nữ tử lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Nghe Sạn Đi tuyệt đối tiếp theo khóc lóc kể lể, Xuân cũng phi thường phẫn nộ. Hắn thấy SD thích việc lớn hám công to thậm chí âm mưu ra hại mình, ngược lại cũng không đến nỗi khiến người vô cùng phẫn nộ. Nhưng đối một nữ tử đánh thậm chí muốn dở trò khiếm nhã nàng, lại là Xuân tuyệt đối không thể chịu đựng. Lập tức Xuân nhẹ nhàng đỡ Sạn Đi ngồi ở trên giường, sải bước đi đến SD trước mặt. SD mặc dù người không thể động miệng không thể nói, nhưng vừa rồi Sạn Đi một phen lại là nghe được rõ ràng. Mắt thấy Xuân một mặt nộ khí mà đối diện mình, biết rõ mình tình cảnh hỏng bét hắn cũng là phi thường sợ hãi, không biết đối phương sẽ xử trí như thế nào chính mình. Nói ra ai là phía sau màn sai sự, ta nên tha cho ngươi một mạng. Không có cùng giá hỏa này lôi thôi dài dòng, Xuân trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Rất hiển nhiên, nếu như không có người sai sự SD, một mình hắn là không có can đảm làm ra như thế cả gan làm loạn sự tình đến. Cho nên Xuân hiện tại muốn biết nhất, đến tột cùng là ai muốn SD làm như vậy. Kể từ đó, hắn cũng biết nên đi chỗ nào cứu trở về tin nạ bọn người. Ta nói. Đột nhiên phát hiện mình lần nữa khôi phục năng lực hành động, Eddie hoàn toàn không có lòng phản kháng, vội vàng hướng Xuân nói thực ra nói, là nhị vương tử cùng tài vụ đại thần ý tứ. Nghe Eddie lời nói, Xuân cũng là cảm thấy sáng như tuyết. Rất hiển nhiên, tài vụ đại thần còn đang vì lúc trước mất con sự tình âm mưu đối phó chính mình. Mà nhị vương tử lúc trước liền cùng mình đối nghịch, hiện tại cùng tài vụ đại thần quấy cùng một chỗ hãm hại tin nạ bọn người, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chương 245, vung tay đánh cược một lần, thượng. Niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, Xuân đã quyết định vung tay vung chân cùng địch nhân đánh cược một lần. Eddie, Xuân lạnh lùng đối với hắn nói, đã ngươi thành thật khai báo, vậy ta liền cho ngươi thông khoái đi. Chờ chút, ngươi nói bỏ qua ta. Nghe Xuân lời nói, Eddie cũng là dọa đến sợ vỡ mật. Hắn một mặt dùng cả tay chân hướng lui về phía sau lại, một mặt hẳn cả giọng la lớn, ngươi, ta nói láo. Lạnh lùng nhìn xem Eddie, Xuân từ tốn nói. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn nhẹ nhàng đưa tới, đâm tiến vào Eddie ngực. Mang theo một mặt sợ hãi cùng không cam lòng, Eddie tứ chi co quắp một trận rất nhanh liền bất động. Xử lý địch nhân một cái nhanh bước, một lòng muốn cùng địch nhân làm một vô lớn, Xuân quay người đối Sạn Đi nói, ta muốn đi sư vương thành cứu người, ngươi cùng đi với ta đi. Vốn đang lo lắng Xuân sẽ giữ chính mình lại, hiện tại nghe hắn lời nói hậu hạ yêu tộc nữ tử mừng rỡ gật đầu nói, tốt. Nghe Sạn Đi lời nói, Xuân cũng là mỉm cười, sau đó ra hiệu nàng ẩn thân tại không gian vòng tay bên trong. Đối Xuân luôn luôn nói gì nghe đấy, Sạn Đi cũng là không chút do dự, lập tức tránh tiến vào không gian vòng tay giảm. Cẩn thận từng ly từng tí đem vòng tay giấu kỹ, Xuân đạp lên tiến về sư vương thành con đường. khỏi phải chú ý cùng cái khác người cất trình, cứu người sốt ruột sủng chỉ dùng mấy ngày, liền đuổi tới sư vương thành. Lúc này sắc trời đã tối, tôi từ trên tường thành lật vào thành đi, thẳng đến tài vụ đại thần dần trụ sở. Cùng quý tộc khác quan lớn đồng dạng, giai ẩn trụ sở tại thành thị mặt phía bắc, cùng hoàng cung bất quá ngăn cách mấy con phố mà thôi. Làm sư vương thành trọng yếu nhất một cái khu vực, bắc khu cảnh giới cũng là sâm nghiêm nhất. Đặc biệt là tại trời tối về sau, trên đường phố binh lính tuần tra một đội tiếp lấy một đội, rất khó để những cái kia có ý khác chi đồ có thời cơ lợi dụng. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào những cái kia thực lực người bình thường mà nói. Đối xuân dạng này đỉnh cấp cao thủ, những cái kia binh lính tuần tra có tồn tại hay không hoàn toàn không hề khác gì nhau. Dựa theo trí nhớ của mình, Xuân rất dễ dàng đi tới tài vụ đại thần biệt thự bên ngoài. Mặc dù Xuân từ SD trong lời nói biết, chuyện này nhị vương tử cũng có phần. Nhưng vương tử ở tại hoàng cung, muốn tìm tới hắn khẳng định phải dùng nhiều chút tay chân. Mà lại tài vụ đại thần làm chuyện này người tham dự, khẳng định cũng biết tì nạ bọn người bây giờ bị giam giữ ở nơi nào. Muốn đào ra đồng bạn hạ lạc. Cái này dần không thể nghi ngờ là cái nhân tuyển tốt nhất. Đứng tại tài vụ đại thần biệt thự bên ngoài tường rào, Xuân thế mà cảm thấy một cô yếu ớt ma pháp ba động. Tại suy nghĩ một chút về sau, hắn nhịn không được có chút bật cười. Bằng tâm mà nói, Xuân ngược lại là không nghĩ tới. Cái này tài vụ đại thần thế mà để ý như vậy an toàn của mình, thế mà tại chỗ ở thiết trí ma pháp cạm bẫy. Từ ma pháp này ba động loại hình đến xem, tôi biết đây bất quá là cái có báo cảnh tác dụng ma pháp cạm bẫy mà thôi. Nếu là có khách không mời mà đến xâm nhập, ma pháp cạm bẫy sẽ ngay lập tức phát ra cảnh báo. Mặc dù tại sồn trong mắt, cái này loại ma pháp cạm bẫy bất quá là trò trẻ con mà thôi. Nhưng đối người khác mà nói, muốn duy trì như thế một cái ma pháp cạm bẫy, cũng phải cần đại lượng kim tiền. Xem ra muốn tài vụ đại thần tính mệnh người nhất định không ít ta. Cảm thụ được nhàn nhạt ma pháp ba động, tôi nhịn không được tự lẩm bẩm. Đương nhiên, ma pháp này cạm bẫy đối cái khác người có lẽ có dùng, nhưng tuyệt đối ngăn cản không nổi Xuân bước chân. Hắn chỉ ít có 3 loại biện pháp, có thể giải trừ ma pháp này hiểm cảnh, càng có 7 loại biện pháp, có thể thông qua cái bẫy này mà không bị người phát hiện. Đương nhiên, hiện tại chỉ cần có một loại trong đó phương pháp liền đủ. Tại hạ một chi đội tuần tra đi tới trước đó, Xuân người đã ở tại vụ đại thần có thể xưng được là to lớn vườn hoa rậm. Có lẽ là quá tin tưởng ma pháp cạm bẫy tác dụng, vườn hoa rậm một người thủ vệ đều không có. Này cũng cho Xuân cung cấp thuận tiện. Hắn triển khai thân hình hướng vườn hoa sau căn phòng lớn lao đi, mấy cái lên xuống về sau đã đi tới phòng bên ngoài hành lang bên trên. Mặc dù lúc này thời gian đã không còn sớm, nhưng phòng ở rằm còn có mấy cái gian phòng đèn sáng. Tuấn dễ như trở bàn tay từ một cánh cửa sổ rằm tiến vào phòng, lặng yên không một tiếng động đi theo một cái người hầu sau lưng, dọc theo hành lang dài dằng dặc lên lầu 2. Người làm này nâng một con đại đại khay bạc. Tại trong mâm có một con chứa rượu ngon bình thủy tinh, còn có mấy phần tinh xảo đồ ăn. Lấy Xuân đối quý tộc cuộc sống gia đình sống hiểu rõ, có thể tại muộn như vậy còn có thể triệu hoán người hầu đưa đồ ăn và rượu ngon. Khẳng định là cái này căn phòng lớn giảm thân phận tôn quý mấy người một trong. Chỉ cần cùng ở phía sau hắn, muốn tìm tới mục tiêu tự nhiên sẽ không là chuyện khó. Sự thật quả nhiên không ra sổn sở liệu, kia người hầu đi tới lầu 2 trước một căn phòng gõ cửa một cái, sau đó cung cung kính kính nói, lao ra, ngài muốn đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng. Đưa vào đi. Nghe người làm này lời nói, gian phòng giảm người kia nhàn nhạt lên tiếng. Nghe tới thanh âm này, tôi cũng là âm thầm vui mừng. Phòng giảm cũng không phải là những người khác, đúng là hắn chuyến này muốn tìm nhất đến mục tiêu, sư tâm vương quốc tài vụ đại thần giai ẩn. Black. Mắt thấy cơ hội khó được. Xuân lặng yên không một tiếng động lấn tiến lên, bàn tay tại người hầu kia phần gáy chỗ khe khẽ chém một cái. Cái kia nam buộc. Người bình thường, An Xuân lần này lập tức hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, kia khay bạc, một cái tay khác đỡ lấy người làm này, để hắn chậm rãi sủi xuống trên mặt đất. Cái này mấy chuyện nói đến phức tạp, kỳ thật lại là trong nháy mắt hoàn thành. Tại Xuân tận lực cẩn thận phía dưới, gian phòng bên trong dần vậy mà không có cảm thấy mảy may dị thường. Mà ngoài cửa Xuân không có chút nào dừng lại, ngay sau đó liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Zion đang cùng khác một người trẻ tuổi đàm luận cái gì, người tuổi trẻ kia ngồi tại bóng tối bên trong, nhất thời cũng là thấy không rõ lắm thật sự là hắn thiết diện mạo. Mắt thấy Xuân túi đầu đi tiến gian phòng, tài vụ đại thần cũng không nhiều chú ý, chỉ vào gian phòng bên trong một cái bàn phân phó nói, liền đặt ở kia giảm đi. Nghe dần phân phó, Xuân nhất thời cũng không dám lên tiếng. Hắn tự nhiên không phải sợ cái này ngồi không mà hưởng quý tộc, mà là sợ kinh động những người khác, đối tiếp xuống cứu vớt hành động tạo thành ảnh hưởng. Bất quá tượng dần dạng này, đem một vị pháp thần xem như mình người hầu, chỉ sợ cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Vì cứu ra đồng bạn, Xuân nén giận lại đi về phía trước mấy bước. Lúc này dần tựa hồ cảm giác được có chút không đúng, ngẩng đầu lên không kiên nhẫn quát, ngươi suy nghĩ cái gì? Vì cái gì còn lưu tại cái này rậm? Nghe ra dần lời nói bên trong vẻ kinh ngạc, người tuổi trẻ kia cũng ngẩng đầu hướng Xuân nhìn tới. Lúc này Xuân vừa vặn cũng tại tò mò nhìn người trẻ tuổi này, song phương ánh mắt đụng một cái đều là lấy làm kinh hãi. Người trẻ tuổi kia không là người khác, vậy mà là sư tâm vương quốc nhị vương tử Lục Ít. Xuân đích xác không nghĩ tới, vị vương tử này muộn như vậy còn tại tài vụ đại thần trụ sở, xem ra hai người khẳng định tại bí mật thương nghị cái đại sự gì. Đối Xuân đến nói như thế chuyện tốt, dù sao tay giảm thêm một người chất, cứu ra đồng bạn khả năng tự nhiên cũng lớn hơn rất nhiều. Mà nhị vương tử Lưu Ít lúc này cũng nhận ra Xuân, nhưng trong lòng thì vừa kinh vừa sợ. Từ bạo phong thành áp đến mấy người, hôm nay ban ngày vừa mới đến sư vương thành, cho nên hắn cùng dần cũng là mới phát giác, phạm nhân bên trong thiếu một cái gọi Xuân ra hỏa. Trên thực tế hai người sở dĩ muộn như vậy còn cùng một chỗ mật đàm, trừ mắng to ẹt đi hành sự bất lực bên ngoài, chính là đang thương lượng như thế nào mới có thể đem Xuân cái này cá lọt lưới dẫn ra ngoài. Nhưng Lưu Ít không nghĩ tới chính là, Xuân thế mà mình tìm tới cửa. Hắn đối Xuân đủ loại công tích, bao nhiêu cũng có nghe thấy, biết rõ cái mới nhìn qua này anh tuấn người trẻ tuổi, thực lực kỳ thật cũng là phi thường đáng sợ. Lúc này Xuân đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối không phải kiện khiến người vui sướng sự tình. Bất quá Lụy dù sao cũng là cái ngũ cấp kiếm sĩ, mặc dù trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhưng vẫn là rút ra bội kiếm hướng Xuân vọt tới. Mặc dù hắn vượt qua cái bản, huy kiếm tư thế công kích như nước chảy mây trôi, vừa nhìn liền biết xuống không ít thời gian. Nhưng đối mặt xuẩn cao thủ như vậy, nhị vương tử chút bản lãnh này nhưng tuyệt đối không đáng chú ý. Mắt thấy Lụy đã vọt tới trước mặt mình, thậm chỉ là tiện tay một chỉ, hắn lập tức toàn thân tê liệt không cách nào động đậy. Đối cái này âm mưu đối phó đồng bạn gia hỏa thống hận đến cực điểm, thuần nâng lên một cước, đem nhị vương tử cả người đều bị đá bay rất ra ngoài. Thẳng đến lúc này, Giai ẩn mới nhìn rõ ràng khách không mời mà đến tướng mạo. Hắn chỉ là tay trói gà không chặt quý tộc, đối mặt loại tình huống này trừ kêu sợ hãi cùng cầu xin tha thứ bên ngoài, hoàn toàn không có những biện pháp khác. Mặt Xuân đá Lụy một cước kia, càng làm cho tài vụ đại thần trong lòng run sợ. Hắn ngay cả vương tử đều dám xuống tay, đối phó chỉ là tài vụ đại thần tự nhiên càng là không có mảy may cố kỵ. "Cầu, van cầu ngài, tha ta một mạng đi. Ngài muốn biết chuyện gì, ta nhất định đều nói cho ngài." Mắt thấy nhị vương tử đã bị Xuân vừa rồi một cước kia đáng ngất, Giai ẩn quyết định thật nhanh quyết định cho dù là bán vương tử, cũng nhất định phải bảo trụ tính mạng của mình. Xuân đối dần dạng này đồ hèn nhát mặc dù khinh bỉ, nhưng cũng là bớt hắn rất nhiều phiền phức. Nghe đối phương, Xuân lập tức tiếp theo hỏi, "Các bạn của ta đâu?" "Hắn, bọn hắn đều bị giam tại hoàng cung thủy lao giam." Nghe Xuân vấn đề, Giai ẩn túi đầu xuống nhỏ giọng nói, "Quốc vương bệ hạ đối với chuyện này phi thường tức giận, nhất định phải quân bộ tra cái minh bạch. Cho nên ngài đồng bạn đều bị xem như trọng phạm, từ hoàng gia vệ đội chặt chẽ canh chừng." "Hừ." Nghe dần lời nói, Xuân càng là giận không chỗ phát tiết. Phải biết tại bất kỳ một quốc gia nào, thông đồng với nước ngoài đều là phải bị xử giảo hình. Huống chi lần này Tí Na bọn người được an trí tội danh là cấu kết thú nhân vương quốc. Nếu là đầu này tội danh bị ngồi vững, bọn hắn tại cả nhân loại xã hội đều không có đất dung thân. Mặc dù tại Xuân loại này kiến thức rộng rãi người xem ra, thú nhân cùng nhân loại cũng kém không nhiều, có đôi khi thậm chí so với nhân loại càng thêm ngay thẳng đáng yêu một điểm. Nhưng ở tuyệt đại đa số nhân loại trong mắt, thú nhân chính là dã man cùng máu tanh đại danh tử. Nếu là có người và người thú cấu kết, thả tại bất luận nhân loại nào quốc gia đều là cái chữ chết. Hiển nhiên lần này nhị vương tử cùng tài vụ đại thần âm mưu chính là muốn gây nên mọi người vào chỗ chết, mà lại hạ thủ là không lưu tình chút nào. Chương 246, vung tay đánh cược một lần, hạ. Thấy Xuân cái này âm thanh hừ lạnh, Giai ẩn không khỏi toàn thân run rẩy lên. Nói cũng vô cùng lớn thần vẫn cho là, Xuân cũng nên vì con trai mình chết thua bên trên trách nhiệm, bình thường hắn cũng không có thiếu muốn đối phó Xuân âm mưu quỷ kế. Nhưng bây giờ thật đối mặt Xuân, Giai ẩn chẳng những không hứng nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng, phản mà đối với hắn có mang sợ hãi thật sâu. Tài vụ đại thần mình rất là không hiểu, vì sao lại có cảm giác như vậy. Giai ẩn không biết là, tượng Xuân dạng này đỉnh tiêm cao thủ, khí thế của tự thân như thế nào lại là hắn dạng này người bình thường có thể đối kháng. Mặc dù pháp thần khí thế còn không cách nào cùng Cự Long Long Uy đánh đồng, nhưng muốn chấn nhiếp một chút cả ngày sẽ chỉ làm âm mưu quỷ kế Giai ẩn, cũng là thước tha có thừa. Hiện tại, mang ta đi thủy lao. Nghĩ đến Tí Na bọn người lúc này ngay tại chịu khổ, Xuân cũng không do dự, một phát bắt được Giai ẩn cổ áo đem hắn nhấc lên lạnh lùng nói, nếu là ngươi dám đùa hòa dạng gì. Không có cùng Xuân nói hết lời, Giai ẩn đã liên tiếp âm thanh hồi đáp, không dám, không dám. Kỳ thật lấy Giai ẩn kiến thức kinh lịch, ngược lại cũng không đến nỗi như thế không có cốt khí. Thực tế là lúc này Xuân trên thân bộ phát ra khí thế, đã đến để tài vụ đại thần hoàn toàn không thể thừa nhận trình độ. Lúc này dần sợ hãi trong lòng, cùng tư tưởng của hắn chí lực hoàn toàn không liên quan. Đây là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn bản năng sợ hãi, mặc ngươi địa vị cao cỡ nào, nội tâm cỡ nào âm u, đều không thể thừa nhận loại này đáng sợ áp lực. Phía trước dẫn đường, một tay nhấc lên hôn mê bất tỉnh nhị vương tử, Xuân lạnh lùng phân phó một tiếng. Nói cũng kỳ quái, lúc này dần đột nhiên cảm thấy thân sức ép lên đưa tới, nguyên bản như nhũn ra hai chân cũng biến thành có lực. Bất quá khi hắn nhìn thấy Xuân kia lạnh lùng biểu lộ sau, lập tức toàn thân run lên, đang hoàng mở cửa đi ra ngoài. Dọc theo hành lang đi chưa được mấy bước, Xuân cùng dần trước sau rất nhanh liền xuất hiện rất nhiều tay cầm vũ khí đại hán. Những người này đều là tài vụ đại thần phủ đệ bảo tiêu, đang nghe trước đó động tinh về sau, nhao nhao chạy tới. Phụ thân. Tại những người này, lại ân đại nhi tử Henry cũng ở trong đó. Bất quá nhìn thấy phụ thân của mình bị địch nhân cưỡng ép, hắn mặc dù lòng nóng như lửa đốt lại cũng không dám vọng động. Ách, ta cùng vị tiên sinh này có chút chuyện quan trọng muốn làm, các ngươi tất cả giải tán đi. Giai ẩn vốn không phải cái người ngu, không ngang sau Xuân mở miệng. Liên đã vượt lên trước đối Henry nói, ngươi không phải muốn đi cảng tự do có việc sao? Vì cái gì đến bây giờ còn không động thân? Nhanh đi, lập tức liền đi. Mặc dù dần đã bị xuẩn khí thế áp chế phải hoàn toàn không có lòng phản kháng, nhưng làm một ở quan trường lăn lộn mấy chục năm tên giàu hoạt, tối thiểu lý trí vẫn phải có. Tài vụ đại thần tâm rằm rất rõ ràng, mình công nhiên mang theo xuẩn đi hoàng cung cấp người, mặc kệ từ cái gì góc độ đến xem, đây đều là muốn bị phán xử giảo hình. Giai ẩn đã chết một đứa con trai, hắn cũng không muốn duy nhất một đứa con trai cuối cùng cũng không được chết tử tế. Nghe phụ thân cái này vài câu không đầu không đuôi, Henry nhất thời cũng có chút hồ đồ. Bất quá hắn dù sao cùng kia chỉ biết lợi dụng gia tộc thế lực bốn phía liệp diễm cỏ bao đệ đệ khác biệt, hơi suy nghĩ một chút đã minh bạch dần ý tứ, lập tức cũng không nói phá, chỉ là liên tục gật đầu nói, đã phụ thân cái này rằng không có việc gì, vậy ta lập tức liền lên đường đi. Mắt thấy mình đại nhi tử như thế thông minh, Giai ẩn cũng là lòng mang một rộng. Bất quá hắn cũng biết, lúc này cũng không phải cùng nhi tử sướng tự thân tình thời điểm. Hướng Henry phất phất tay ra hiệu hắn mau rời khỏi, Giai ẩn quay người đối Xuân nói, Xuân tiên sinh, chúng ta cũng đi thôi. Lấy Xuân kiến thức, như thế nào lại không rõ dần là cố ý muốn nhi tử rời đi? Mặc dù đối Henry thủ không có hảo cảm, nhưng lúc này Xuân cũng không nghĩ phức tạp, chỉ là yên lặng gật gật đầu, dẫn theo nhị vương tử cùng một chỗ đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài, sớm có xe ngựa đang chờ hai người. Xuân cũng không nhiều hỏi, đi theo dần lên xe ngựa, cùng nhau hướng hoàng cung chạy tới. Mặc dù trên đường đi cũng gặp phải không ít đội tuần tra, nhưng những binh lính này nhìn thấy trên xe ngựa có tài vụ đại thần huy chương, tự nhiên không dám ngăn trở. Hoàng cung cùng tài vụ đại thần phụ đệ cách xa nhau cũng không xa, bất quá một chút thời gian, xe ngựa đã đi tới phía ngoài hoàng cung. Đến cửa hoàng cung, xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Thủ vệ hoàng cung chính là hoàng gia vệ đội, những này toàn bộ vương quốc tinh nhuệ nhất địa bộ đội, cũng không mua tài vụ đại thần trướng. Tại đêm khuya như vậy, tại không có quốc vương bệ hạ mệnh lệnh tình huống dưới, ai cũng không thể tự tiện tiến vào hoàng cung. Thuần tiên sinh, ta chỉ có thể đem ngươi đến cái này giảm. Cười khổ nhìn xem Xuân, Giai Ân nhỏ giọng hướng hắn giải thích nói, ở thời điểm này không có bệ hạ tuyên triệu, bất kỳ người nào không thể tiến vào hoàng cung. Bọn hắn sẽ để chúng ta đi vào. Đối Giai Ân mỉm cười, thuận tiện tay kéo một mực hôn mê nhị vương tử. Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, Louis lập tức tỉnh lại. Vương tử điện hạ, chúng ta bây giờ nghĩ tiến vào hoàng cung, ngươi giúp một chút đi. Lạnh lùng nhìn xem Louis, Xuân chậm rãi nói, nếu là ngươi không hợp tác, ta không ngại ngay tại cái này giảm xử lý ngươi. Kể từ khi biết Tina bọn người bị giam tại hoàng cung thủy lao, tắc, liền đã 10 điểm phẫn nộ. Từ điểm đó mà xem, Sư Tâm Vương quốc quốc vương bao nhiêu âm mưu. Nhớ ngày đó Xuân vì chống cự liên minh đế quốc tiến công, vì Sư Tâm Vương quốc bỏ khá nhiều công sức. Nếu không có hắn vị này pháp thần trong bóng tối hỗ trợ, hiện tại Sư Tâm Vương quốc đã sớm chiến bại vong quốc. Lại không nghĩ rằng bọn gia hỏa này như thế vong ân phụ nghĩa, bất quá nửa nhiều năm công phu, liền bắt đầu đối lúc trước công thần hạ thủ. Cho nên Xuân sớm liền quyết định, lần này tuyệt đối sẽ không đối dưới tay địch nhân lưu tình, nếu như cần, coi như giết quốc vương cũng sẽ không tiếc. Nghe Xuân tràn ngập sát ý lời nói, Louis trong lòng cũng là run lên. Mặc dù hắn là cao quý vương tử, nhưng lại không hoài nghi chút nào Xuân sẽ đối tự mình động thủ. Lập tức đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó lớn tiếng hướng ngoài xe ngựa hô, "Ta là Louis nhị vương tử, cùng tài vụ đại thần có khẩn cấp yếu sự yết kiến phụ vương, các ngươi nhanh lên mở cửa." Những cái kia hoàng gia vệ đội binh sĩ, tự nhiên có thể nghe ra đây chính là Louis thanh âm. Có nhị vương tử phân phó, hoàng gia vệ đội tự nhiên cũng không có cái gì hoài nghi, rất mau đánh mở hoàng cung đại môn để xe ngựa chậm rãi chạy đi vào. "Thủy lao ở đâu?" Lúc này Xuân đã không có cùng hai người nói nhiều hứng thú, ngắn gọn mà hỏi thăm. Nếu không phải vì tiết kiệm tinh thần lực, đến ứng phó khả năng chiến đấu phát sinh, Xuân cũng không hội phí việc này hỏi hai người lời nói, mà là trực tiếp dùng linh hồn đọc đến thuật đến lấy được phải trí nhớ của bọn hắn. Thủy lao hoàng cung về phía tây. Nghe tới Xuân vấn đề, không có cùng Louis mở miệng, Giai Ân đã đoạt trả lời trước nói. Hiện tại vị này tài vụ đại thần phi thường rõ ràng, phát sinh chuyện lớn như vậy, Sư Tâm Vương quốc là khẳng định cho không giới mình. Hắn chỉ muốn tại Xuân trước mặt biểu hiện tốt một chút, có thể để cho cái này kẻ đáng sợ đối với mình mở một mặt lưới. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp chạy ra nước ngoài đi, tìm một chỗ mai danh nhận tích, khiến người khác cũng tìm không được nữa chính mình. Các người dẫn đường. Không có bao nhiêu do dự, Xuân một tay một cái nhấc lên Louis cùng Giai Ân, nhảy ra xe ngựa tại hoàng cung Lý Xuyên qua bắt đầu. Lúc này Xuân ngày xưa khổ luyện đấu khí màu vàng nóng, lúc này hiện ra tác dụng cực lớn. Mặc dù dẫn theo hai người, nhưng Xuân còn có thể không sử dụng ma pháp tình huống dưới, tự nhiên tại hoàng cung trong hoa viên xuyên qua vắng lai. Trên đường đi mặc dù cũng đã gặp qua mấy chi hoàng gia vệ đội lính tuần tra, nhưng đều bị hắn tránh khỏi. Từ khi lần này trở lại thế giới này tu tập đấu khí về sau, Xuân cũng phát hiện đấu khí cùng ma pháp riêng phần mình ưu khuyết điểm. Ma pháp mặc dù uy lực càng lớn, nhưng thi triển tốc độ chậm, tại thi pháp lúc nếu như nhận quấy rầy, rất dễ dàng nhận ma pháp phản vệ, mà đấu khí mặc dù uy lực so sánh nhỏ, nhưng là thu phát tùy ý tốc độ phản ứng cực nhanh. Lấy Xuân ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, hai loại năng lực tuyệt đối là ai cũng có sở trường riêng, khi tu luyện tới cực hạn về sau, rất khó nói đến tột cùng là ai mạnh hơn một chút. Bất quá cũng chính vì vậy, cũng càng thêm kích thích Xuân muốn tiếp tục tu luyện đấu khí quyết tâm. Hắn ngược lại là thật muốn nhìn một chút, chờ mình trở thành tập kiếm thần pháp thần vì một thân cường giả về sau, sẽ là cái dạng gì tình huống. Đương nhiên, kế hoạch này muốn cùng liền ra đồng bạn về sau, mới có thể chậm rãi đi thực hiện. Hiện tại đối Xuân đến nói, cần gấp nhất chính là cứu ra những người khác tới. Nếu là ngay cả điểm này đều làm không được, cái này tâm kết về sau khẳng định sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của hắn sau này, để hắn không cách nào đang theo đuổi lực lượng cường đại hơn con đường bên trên tiến thêm một bước. Bị Xuân sách tại trong tay Louis cùng Giai Ẩn, lúc này lại đều là có nỗi khổ không nói được. Mặc dù Xuân động tác nhanh nhẹn thân thể nhẹ nhàng, nhưng hắn mỗi một lần vọt lên cùng rơi xuống đất, đều để hai người trong bụng rời sông lấp biển khó chịu. Nhị vương tử cùng tài vụ đại thần bình thường đều là sống an nhàn sung sướng quen, cái kia nhận được dạng này tra tấn. Hết lần này tới lần khác lúc này rơi vào Xuân trên tay, hai người ngay cả kêu khổ âm thanh cũng không dám ra ngoài miệng. Mặc dù có đến vài lần, hoàng gia vệ đội lính tuần tra gần trong gang tấc, nhưng Louis cùng Giai Ẩn lại liền hô một tiếng cũng không dám ra ngoài. Sợ mình phát ra điểm thanh âm, không có cùng người khác tới cứu, liền đã chết trước tại Xuân tay giảm. Tại Giai Ẩn chỉ điểm, Xuân thật cũng không đi đường quanh co. Chỉ dùng một hồi thời gian, hắn đã thấy phía trước xuất hiện một tràng hoàn toàn do cự tảng đá lớn xây thành kiến trúc. Kiến trúc này vật vị trí là trong hoàng cung hẻo lánh nhất địa phương. Trung quanh mặc dù cũng là cây xanh vờn quanh cỏ cây xanh lùm, nhưng lại cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố, cùng hoàng cung địa phương khác huy hoàng lộng lẫy hình thành tương phản to lớn. Nghĩ đến đồng bạn chính trong này chịu khổ, Xuân cũng là trong lòng tức giận. Mà chuyện này hai cái kẻ cầm đầu, lúc này đang bị hắn xách nơi tay dặm, nghĩ đến điểm này Xuân trên tay cũng là không tự chủ được tăng lớn khí lực. Ôi nha! Bị Xuân như thế một chảo, thân là ngũ cấp kiếm sĩ Louis vẫn còn nhận chịu được, nhưng dần lại là không chịu được nổi. Tài vụ đại thần lập tức không phong độ chút nào hét thảm lên, đem một bên nhị vương tử giật nảy mình. Có người xâm lấn, tất cả mọi người cảnh giới. Cơ hồ cùng lúc đó, một cái lớn giọng ở phía xa vang lên, đem dần cùng Louis giật nảy mình. Chương 247, cấm ma pháp trận, thượng. Nhưng tài vụ đại thần cùng nhị vương tử còn duy trì trạng thái như cũ, nhưng hai người nhẫn một chút, song phương đều từ đối phương trên nét mặt đọc lên sợ hai thần sắc tới. Hai người đều phi thường lo lắng, không biết Xuân có thể hay không tưởng rằng bọn hắn âm thầm mật báo, nếu là như vậy, chỉ sợ tính mạng của mình liền phải bàn giao tại cái này giảm. Đối cái này tiếng cảnh báo Xuân ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Dù sao hắn là mang theo nhị vương tử cùng tài vụ đại thần từ trên xe ngựa trở xuống đến. Đợi đến những vệ binh kia phát hiện xe ngựa rằm không có bất kỳ ai, tự nhiên sẽ nghĩ đến là có người nhờ vào đó hôn tiến vào hoàng cung. Cho nên tại Xuân xem ra, bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, vấn đề là làm như thế nào mau chóng tìm tới bị bắt đồng bạn. Nhị vương tử điện hạ, nhìn đến còn cần ngươi hỗ trợ. Nhìn xem kia công trình kiến trúc bên ngoài khẩn trương binh sĩ, Xuân đem dần cùng lui thả lại mặt đất, lạnh lùng cảnh cáo nói, hai vị tốt nhất đừng động cái khác đầu óc, ta có thật nhiều biện pháp, có thể để người sống so chết càng bi thảm hơn. Xuân cũng không phải nói mạnh miệng, làm một đối hắc cá ma pháp ít nhiều có chút nghiên cứu ma pháp sư, muốn làm đến điểm này tuyệt đối phi thường dễ dàng. Giai ẩn cùng Louis tự nhiên nghe được, tuần lời này cũng không chỉ nói là nói mà thôi, cho nên hai người bận bịu gật đầu không ngừng đáp ứng. Mặc dù bởi vì vừa mới bị phóng tới trên mặt đất, nhị vương tử cùng tài vụ đại thần bước chân đều có chút phù phiếm, nhưng hai người đều tận lực đứng thẳng người, để tránh trêu đến Xuân không hài lòng. Tại Xuân ra hiệu dưới, từ Louis đi ở trước nhất, hắn cùng dần thì theo sát phía sau, ba người đồng loạt hướng nhà tù đi đến. Còn chưa đi đến cửa phòng giam miệng, mấy người lính kia liền phát hiện bọn hắn. Trong đó ba cái lập tức giơ lên cung nỏ, còn có một cái thì lớn tiếng quát hỏi, người nào? Bày ra nhị vương tử phái đoàn. Louis hai tay chắp sau lưng, ngông nên đi đến các binh sĩ trước mà nói, là ta. Tham kiến nhị vương tử điện hạ. Không nghĩ tới người tới thế mà lại là nhị vương tử, vừa mới hoàn thủ cầm cung nọ các binh sĩ vội vàng bỏ vũ khí trong tay xuống, đàng hoàng hướng hắn hành lễ, thuộc hạ không biết là vương tử điện hạ giá lâm, vừa rồi đều có mạo phạm. Ừm, các ngươi làm được rất đúng. Hoàng cung lý có kẻ xông vào, các ngươi nhất định phải đặc biệt chú ý mới tốt. Cầm vương tử giá đỡ, Louis làm bộ đối mấy người lính kia nói, ta cùng tài vụ đại thần còn có vị này. Quân bộ đến quan viên, muốn trong đêm thẩm vấn mới bắt nước vào lao mấy phạm nhân. Các ngươi mở cửa đi. Những binh lính kia mặc dù đạt được cảnh cáo, nhưng cũng chỉ biết có người xông tiến vào hoàng cung mà thôi. Bọn hắn làm sao lại nghĩ đến, cái gọi là kẻ xông vào liền ở trước mặt mình, còn có vương tử vì hắn làm yểm hộ. Cho nên nghe Louis lời nói về sau, dẫn đội binh sĩ lập tức đưa tay tại ngục giam đại môn bên trên nhẹ nhàng sao động mấy lần. Lấy xuân địa ma pháp tạo nghệ, hắn tự nhiên cảm giác được, tại binh sĩ kia gõ cửa thời điểm, có một cỗ nhàn nhạt ma pháp ba động xuất hiện. Xem ra môn này bên trên còn chứa ma pháp trang bị. Chẳng những chỉ có thể từ bên trong mở ra, hơn nữa còn nhất định phải đạt được phía ngoài tín hiệu mới được. Mà từ tên lính này chợt nhanh chợt chậm đánh phương thức đến xem, mở cửa tín hiệu còn bao hàm một loại nào đó ám hiệu. Nhìn thấy cái này dặm xuẩn cũng là trong lòng âm thầm may mắn mang theo Louis lừa gạt mở ngục giam cửa. Bằng không mà nói muốn dựa vào chính mình đi vào, lại muốn nhiều tốn không ít tay chân. Theo ngục giam đại môn vô thanh vô tức trượt hướng một bên, xuẩn cũng đi theo Louis sau lưng đi vào. Tại sau cửa lớn, chỉ một đạo hành lang dài dằng dặc. Hai bên trên tường đá thường cách một đoạn khoảng cách, liền cắm một chi thiêu đốt lửa đem trong hành lang chiếu lên sáng như ban ngày. Mặc dù ngục giam đại môn mở ra, nhưng lại không có bất kỳ người nào tới đón tiếp Louis. Mà vị này nhị vương tử tựa hồ cũng quen thuộc tình hình như vậy, không nói một lời đi thẳng về phía trước, ngược lại là đi tại xuẩn bên người giai ẩn. Một mặt lấy lòng hướng hắn giải thích nói, hoàng gia quy củ của ngục giam, bất kỳ người nào đến đều không được nên đón, để tránh suy yếu trông coi phạm nhân lực lượng. Hừ. Nghe tài vụ đại thần lời nói, tôi lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Tina bọn người bị giam ngục giam, thế mà để phòng xâm nghiêm như vậy. Xem ra sư tâm vương quốc ngược lại là quả thực đem Tina bọn người nhìn thành là thông đồng với nước ngoài trọng phạm. Không nghĩ tới vỗ mông ngựa đến đùi ngựa bên trên, bị xuẩn như thế hừ một cái. Giai ẩn lập tức dọa đến ngậm miệng lại. Nói cũng kỳ quái, hắn cũng là thân cư cao vị người, bình thường liền xem như quốc vương cấp những người khác cũng là trải qua thường gặp được. Nhưng nói không nên lời vì cái gì, lúc này xuẩn trên thân chính là có một cỗ khiến tài vụ đại thần trong lòng run sợ khí thế. Cho nên hiện tại dần cũng là có chút hối hận, nếu là sớm một chút cảm nhận được xuẩn khí thế, liền xem như xác định tiểu nhi tử thật sự là chết tại tay của hắn dặm, tài vụ đại thần cũng không dám như thế trắng trợn cùng xuẩn đối nghịch. Mà đi ở trước nhất lũ ịp, giờ phút này lại càng lo lắng tính mạng của mình. Làm sư tâm vương quốc hai vị vương tử một trong, cái này dã tâm bừng bừng người trẻ tuổi là phi thường có hy vọng trở thành đời tiếp theo quốc vương. Vừa nghĩ tới mình có khả năng như vậy tráng niên mất sớm, nhị vương tử tự nhiên là không cam tâm. Cho nên mặc dù hắn phi thường hợp tác, nhưng lại mỗi giờ mỗi khắc đang tìm kiếm thoát đi trước mắt hiểm cảnh. Ba cái mang tâm sự riêng, dọc theo hơi dốc xuống dưới hành lang đi đến cuối con đường. Tại cái này dặm có một cái nặng nghề cửa sắt. Phía sau cửa thủ vệ nhìn thấy nhị vương tử đích thân đến, lập tức mở ra cửa sắt. Làm hoàng gia ngục giam đạo thứ hai phòng tuyến, cái này cửa sắt lại dày lại nặng. Mặc dù cửa trục mỗi ngày có người bảo dưỡng, nhưng muốn mở ra đại môn cũng là kiện rất cật lực làm việc. Ở sau cửa hai tên lính cùng một chỗ dùng sức, cái này cửa sắt mới chậm rãi bị mở ra. Ngay tại khe cửa chậm rãi biến lớn, vừa vặn có thể chứa được một người thông qua lúc, Louis đột nhiên một cái lắc mình, theo khe cửa nhảy lên đi vào. Hắn vốn là cái ngũ cấp kiếm sĩ, tại cái này sống chết trước mắt, động tác càng là nhanh nhẹn dị thường. Tuấn nhất thời không tra, cũng là bị hắn chui cái này chỗ trống. Cả người nhảy chồm đến cửa sắt một bên khác, nhị vương tử lập tức la lớn, bên ngoài hai người là phản vị, muốn hôn tiến đến cứu bọn họ đồng đảng. Nghe xong Louis câu nói này, kia hai tên lính lập tức hợp lực muốn đẩy lên đại môn. Mà cửa bên kia xuẩn phản ứng càng nhanh, chỉ thấy toàn thân hắn kim sắc quang mang lóe lên, hai tay đã trùng điệp đẩy lên cửa sắt. Kia hai tên lính mặc dù cũng là hoàng gia vệ đội tinh nhuệ, nhưng làm sao có thể cùng xuẩn so sánh. Tại song phương đấu sức bên trong, cửa sắt lớn lại bị xuẩn ngạnh sinh sinh đẩy ra. Cho ta đứng vững. Biết nếu là lớn cửa vừa mở ra, mình sẽ lâm vào càng lớn trong nguy hiểm. Louis không lo được vương tử uy nghiêm, một mặt lớn tiếng mệnh lệnh một mặt nhào tới cùng kia hai tên lính cùng nhau đứng vững đại môn. Nhị vương tử có ngũ cấp kiếm sĩ thực lực, lúc này lại là sống chết trước mắt, càng là phát huy ra toàn bộ tiềm lực. Tại cứ kéo dài tình huống như thế, kia cửa sắt lại bị chậm rãi đẩy trở về. Đối mặt tình cảnh này, Xuân trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu như bị đối phương giữ cửa một lần nữa đóng lại, mặc dù hắn cũng có biện pháp đem nó mở ra, nhưng khẳng định sẽ trì hoãn không thiếu thời gian. Tại cái này chút thời gian rậm, Louis hoàn toàn có thể làm ra an bài, đem tí nạ bọn người xem như thẻ đánh bạc đến cùng mình đàm phán. Cho nên Xuân biết hiện tại tuyệt đối không thể dừng tay, lập tức hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực đẩy kia cửa sắt. Bất quá cửa bên kia nhị vương tử cũng minh bạch, lúc này tuyệt đối không thể buông tay. Là lấy hắn cùng kia hai tên lính cũng vẫn đem hết toàn lực, nghĩ đem cửa sắt lần nữa đóng lại. Cảm giác được áp lực đột nhiên tăng, Xuân tự nhiên sẽ không đến đây dừng tay, cũng là cắn răng cường tự ủng hộ. Mà đồng dạng dùng hết toàn lực Louis bọn người, nhất thời cũng vô pháp kêu gọi tiếp viện, song phương cứ như vậy cách một cái cửa sắt giữ lẫn nhau không dưới. Một bên dần chỉ thấy Xuân trên thân nguyên lai nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, dần dần trở nên càng ngày càng dày đặc. Đáng tiếc là chính hắn hoàn toàn không có tu tập qua đấu khí, căn bản không biết điều này có ý vị gì. Lúc này Xuân toàn tâm đối phó nhị vương tử, cũng làm cho tài vụ đại thần có vì chính mình cân nhắc cơ hội. Vừa rồi Louis câu nói kia, giai ẩn thế nhưng là nghe được rõ ràng. Hiện tại nhị vương tử rõ ràng coi hắn là thành phản phỉ nội tuyến, nếu là Xuân bị ngăn ở cái này hành lang rậm, một hồi hết thảy đều kết thúc về sau, tài vụ đại thần chỉ sợ chạy không khỏi rào hình hạ tràng. Biết mình tại dưới tình huống trước mắt, là vô luận như thế nào trốn không thoát hoàng cung. Giai ẩn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông thẳng lên đỉnh đầu, lá gan tựa hồ cũng lớn lên. Đều nói người tại cầu sinh lúc bộc phát tiềm lực là đáng sợ, lúc này tài vụ đại thần không thể nghi ngờ chính là loại tình huống này. Mắt thấy Xuân đang toàn lực cùng cửa đối diện nhị vương tử phân cao thấp, giai ẩn trong lòng đột nhiên lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu là ta như vậy đem ra hỏa này giết, sợ rằng cũng không thể nói ta cùng phản phỉ cấu kết đi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, càng phát ra để tài vụ đại thần không thể tự kiềm chế. Hắn thấy, đã hiện tại Xuân lực chú ý hoàn toàn không trên người mình, kế hoạch này hẳn là rất có thể thành công mới đúng. Nghĩ đến cái này dặm, giai ẩn bất động thanh sắc từ giày dặm lấy ra một cây chủy thủ tới. Cây chủy thủ này là hắn giấu ở trên người dùng để phòng thân, liền ngay cả hai đứa con trai cũng không biết bí mật này. Nhẹ nhàng thanh chủy thủ rút ra, tài vụ đại thần cầm thật chặt cuối cùng này cây cỏ cứu mạng, từng bước hướng Xuân đi đến. Lúc này Xuân đang cùng đối phương so sánh lấy kình, đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận sát ý đánh tới. Thân vì một cái thành danh mấy trăm năm pháp thần, hắn như thế nào lại đoán không được xảy ra chuyện gì? Tại hắn mắt dặm, tượng tài vụ đại thần dạng này tập kích, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần tùy tiện một cước, liền có thể đem cái này không biết sống chết ra hỏa bị đá xương cốt tận nứt mà chết. Bất quá cái này dần ngược lại là thật chọn thời cơ, nếu là Xuân động thủ đối phó hắn, khẳng định sẽ giảm bớt trên tay lực lượng. Đến lúc đó cửa bên kia lui bọn người, khẳng định sẽ thừa dịp trên cơ quan cửa sắt, như vậy phiền phức coi như lớn. Vậy mà lúc này lại ân chạy tới Xuân sau lưng, chính vất tay một chủy thủ hướng hắn đâm đi qua. Đã sớm chú ý tại vụ đại thần Xuân không có lựa chọn nào khác, đột nhiên hét lớn một tiếng, bay lên một cước đem kẻ đánh lén đá bay ra ngoài. Chương 248, cấm ma pháp trận, hạ. Hô cùng lúc đó, Xuân trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo mãnh liệt kim quang, mãnh liệt, thậm chí để cửa một bên khác nhị vương tử cũng không tự chủ được nhắm mắt lại. Một cước đem dần đá bay ra ngoài về sau, Xuân trực giác phải toàn thân đột nhiên nóng lên, chân khí trong cơ thể đột nhiên tăng vọt khí đến, vậy mà so trước đó mạnh rất nhiều. Mà trước đó còn cùng Xuân thế lực ngang nhau lui bọn người, đột nhiên cảm thấy cửa bên kia đối thủ lực lượng đại tăng, ba người rốt cuộc ngăn cản không nổi, cùng nhau hướng về sau bay ra ngoài, vê đút kỳ kỳ sủ sách con lưới nặng nề mà đụng vào tường. Phúc. Liên như là sự tình thương lượng trước tốt đồng dạng, kia hai cái hoàng gia vệ đội binh sĩ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Mà Louis Tu Vi muốn so binh sĩ cao không ít, cho nên mặc dù cái này va chạm cũng làm cho bộ ngực hắn một trận bốc lên, nhưng tốt xấu không có cùng kia hai tên lính đồng dạng miệng phun máu tươi. Mà kia phiến cần hai tên lính mới có thể đẩy đại môn, thì bị Xuân một tay dễ dàng đẩy ra, nặng nề mà đụng vào phía sau cửa trên tường đá, kích thích một trận cho bụi tới. Nện bước nhanh chân đi đến, Xuân chỉ cảm thấy lúc này toàn thân mình là kình. Cũng chỉ có thể nói vận khí của hắn thực tế quá tốt, vừa rồi tại cùng Louis bọn người so đấu khí lực lúc, giai ẩn một đao kia kích phát ra Xuân thể nội tiềm năng, vậy mà khiến cho hắn đấu khí màu vàng nóng đột phá bình cảnh, nhất cử tiến vào cấp 6 tiêu chuẩn. Cho dù Xuân tu luyện chính là phổ thông đấu khí, cấp 6 trình độ cũng có thể miễn cưỡng được xưng tụng là cao thủ, huống chi là danh xưng đấu khí mạnh nhất đấu khí màu vàng nóng. Lúc này Xuân đấu khí trình độ mặc dù chỉ có cấp 6, nhưng thực lực cùng cấp 8 kiếm sĩ cơ hồ cũng là bất phân cao thấp, Louis cùng kia hai tên lính lại như thế nào có thể cùng hắn địch nổi. Toàn thân cao thấp lóe kim quang nhàn nhạt, Xuân nện bước nhẹ nhàng linh hoạt tình trạng tử đi tới Louis trước mặt. Kia hai cái cửa nôn máu tươi hoàng gia vệ đội binh sĩ, mắt thấy cái này phản phỉ muốn đối nhị vương tử bất lợi, dãy rủa lấy đứng dậy muốn ngăn tại Xuân trước mặt, lại bị hắn nhẹ nhàng đẩy, ngã xuống đất ngất đi. Nhị vương tử điện hạ, chúng ta kế tiếp theo đi tìm bằng hữu của ta đi. Mặt không thay đổi nhìn vẻ mặt hoảng sợ Louis, Xuân lạnh lùng nói, không muốn lại có lần tiếp theo. Bị Xuân khí thế hoàn toàn áp đảo, Louis miễn cưỡng đứng dậy, tiếp tục đi đến phía trước. Mà cái kia bị Xuân một cước đá bay ra ẩn, thì đã sớm một mệnh ố hô. Rốt cuộc không thể nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì tới đối phó hắn. Cái này hoàng gia ngục giam, vốn là giam giữ các loại trọng phạm địa phương, cho nên đề phòng cũng là đặc biệt nghiêm nghiêm. Cũng may có nhị vương tử dẫn đường, Xuân thuận lợi địa kinh qua tiếp xuống hai đạo cửa ải, đi tới ngục giam tầng dưới chót nhất. Cái này giam chính là giam giữ trọng yếu nhất phạm nhân thủy lao, vừa đến cái này nhất tầng tiếp theo, Xuân liền nghe tới tông tiếng nước chảy. Xem ra ở nơi này có một đầu mạch nước ngầm, cho nên mới sẽ tại thâm nhập dưới đất thủy lao giằng nghe tới nước chảy thanh âm. Mà đón lấy Xuân nhìn thấy tình hình, thì để hắn triệt để phẫn nộ. Cái này không lớn thủy lao bị chia làm 5 cái gian phòng. Tại gian phòng thứ nhất giam, giam giữ lấy Martin, Hudson, Alan còn có cả gì. Trong 4 người này Martin Hudson trạng thái coi như không tệ, dù sao bọn hắn cũng là đẳng cấp không vùng đất thấp kiếm sĩ. Nhưng Alan cùng cả gì tình trạng liền thảm phải nhiều, hai người đều là tinh thần hệ bại sắc mặt tái nhợt, dọc theo con đường này hiển nhiên chịu không ít khổ đầu. Đặc biệt là mập mạp Alan, càng là lộ ra chật vật không chịu nổi. Cái này dưới đất sông nước sông vốn là phi thường rất lạnh, lúc này hắn sớm đã bị cóng đến toàn thân thịt mỡ loạn run, tựa hồ ngay cả vóc người mập mạp cũng gầy đi trông thấy. Mà Tỷ Nạ cùng Sophia thì bị giam giữ tại căn thứ 2 nhà tù giam, có lẽ là cố kỵ đến Tỷ Nạ thân phận ma pháp sư. Cho nên tại nhà tù bên ngoài trên cửa, thế mà khắc lấy một cái ma pháp trận. Ma pháp này trận xuống ngược lại là hết sức quen thuộc, chính là có thể cách trở hết thảy ma lực nguyên tố hoạt động. Để ma pháp sư biến là người bình thường cấm ma pháp trận. Đương nhiên, cái gọi là cấm ma pháp trận kỳ thật cũng không có khả năng hoàn toàn cách trở ma lực nguyên tố hoạt động. Bất quá là ở một mức độ rất lớn, yếu bất ma lực nguyên tố sức sống mà thôi. Tự Tỷ Nạ loại này đẳng cấp ma pháp sư, có lẽ tại cấm ma pháp trận áp chế xuống lực lượng hoàn toàn không có, nhưng đối xuống đến nói, vẫn là có thể thi triển nhất định đẳng cấp ma pháp. Mà đối thân thể yếu đối ma pháp sư đến nói, bị dạng này ngâm mình ở rét lạnh trong nước hiển nhiên là kiện phi thường chuyện đau khổ. Xuân phát hiện Tỷ Nạ toàn thân quần áo ướt đẫm, chăm chú dán tại nàng linh lung nổi lên trên thân. Đem nữ ma pháp sư hoàn mỹ dáng người hiện lộ không thể nghi ngờ. Mà tại thủy lao bên trong, cũng có ba tên lính phụ trách thủ vệ. Lúc này ba người này đều tụ tại gian kia nhà tù bên ngoài, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tỷ Nạ. Nếu không phải nữ ma pháp sư là quốc vương khâm điểm trọng phạm, chỉ sợ bọn họ sẽ nhịn không được tiến vào nhà tù đối Tỷ Nạ vô lễ. Tại nhìn thấy nhị vương tử mang theo một người trẻ tuổi sau khi đi vào, bọn hắn lập tức đứng dậy, hướng lui thi lễ một cái. Bất quá nhưng vào lúc này, ba người đồng thời cảm thấy tim tê dần, sau đó liền chậm rãi ngã xuống đất. Không hề nghi ngờ, xuất thủ chính là Xuân. Tại nhìn thấy cái này, ba tên lính mê đắm mà nhìn chằm chằm vào Tỷ Nạ nhìn về sau, Xuân cũng là cảm thấy trong lòng có cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt, chỗ lấy hạ thủ không có chút nào lưu tình, trực tiếp muốn tính mạng của bọn hắn. Mặc dù sớm đã nghe được có người tiến vào thủy lao, nhưng Tỷ Nạ bọn người đối này như có lẽ đã tập mãi thành thói quen, cũng không một người ngẩng đầu quan sát. Cho tới bây giờ nghe tới ba cái kia binh sĩ kêu rên ngã xuống đất thanh âm, Martin mới đến xem bên ngoài một chút, lại vừa vặn nhìn thấy Xuân. Lạt Xuân, mắt thấy cứu tinh đi tới, trẻ tuổi kiếm sĩ nhịn không được mừng rỡ đối cái khác người nói, Xuân tới cứu chúng ta. Martin câu này lời vừa ra khỏi miệng, những người khác nhao nhao ngẩng đầu lên. Lúc đầu tất cả mọi người coi là lần này bị bắt tiến vào vương quốc thủ vệ xâm nghiêm nhất ngục giam, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít hạ tràng. Lại không nghĩ rằng Xuân thần thông quảng đại như vậy, ngay cả hoàng gia ngục giam thủy lao đều có thể tự do tiến vào. Martin ạ cùng Sophia đang nhìn hướng Xuân lúc, càng là kích động đến rơi nước mắt. Hai người cũng không nghĩ tới, tại đời này kiếp này, thế mà còn có cùng người trong lòng lúc gặp mặt. Mặc dù nữ kiếm sĩ luôn luôn là tính cách trực sảng người, nhưng nàng dù sao cũng là trẻ tuổi nữ tử. Do ngoại ý muốn nhìn thấy Xuân về sau, biểu hiện cùng Tỷ Nạ cũng là không kém là bao nhiêu. Hướng về Martin bọn người mỉm cười, Xuân đi trước mở ra Tỷ Nạ cùng Sophia nhà tù. Mặc dù nhà tù cửa sắt khóa chặt, nhưng đối có được cấp 8 đấu khí thực lực Xuân đến nói, đó cũng không phải cái bao lớn vấn đề. Chỉ thấy hai tay của hắn dùng sức kéo một phát, kia thành nhân cánh tay thô khóa cửa lên tiếng trả lời mà đức, nhà tù nặng nghề đại môn lập tức bị kéo ra. Xuân mắt thấy mình trùng hoạch tự do, Tỷ Nạ cùng Sophia đồng thời thở nhẹ một tiếng, nào tiến vào hắn mang dặm. Trường hợp như vậy cũng làm cho Xuân cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao hai người đều là cùng hắn từng có tiếp xúc ra thịt. Mặc dù Xuân từ không nghĩ tới muốn chung trong đó một cái nào đó, nhưng hai người đồng thời đối với hắn làm ra thân mật như vậy cử động, vẫn là để Xuân cảm thấy có chút khó khăn. Bất quá để Xuân kinh ngạc chính là, Tỷ Nạ cùng Sophia tựa hồ cũng tiếp nhận sự tồn tại của đối phương. Hai người mặc dù đều chăm chú rúc vào trong ngực của hắn, nhưng lại đều không có căm thù đối phương ý tứ. Điều này cũng làm cho Xuân rất nhanh bình tĩnh lại, xem ra Tỷ Nạ cùng Sophia tại đứng trước sinh tử tồn vong thời điểm, đã tương hô đặt thành ăn ý đối Xuân đến nói, cái này tự nhiên là cái tin tức tốt, cũng coi là sự kiện lần này bên trong một cái thu hoạch ngoài ý liệu đi. Ta nói ba vị, các ngươi liền không thể chờ chút hôn lại nóng sao? Nhưng vào lúc này, Martin mang theo mấy phân trêu chọc thanh âm từ nhà tù giảm truyền ra, chúng ta đều còn ngâm mình ở nước giảm đâu, không thấy được A Luân đều sắp bị đông lạnh chết sao? Trước thả chúng ta ra ngoài được không? Nghe Martin lời nói, Tỷ Nạ cùng Sophia lập tức rời đi Xuân ôm ấp. Vừa rồi hai người bỗng nhiên nhìn thấy Xuân, đều có chút kìm lòng không được. Bây giờ muốn đến tại cái này giảm còn có những người khác nhìn xem, đều là đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Bất quá tính cách vốn là ôn nhu Tỷ Nạ chỉ là cúi đầu, mà tương đối hung hãn Sophia mặc dù cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt kỳ sách lưới thu thập chỉnh lý, nhưng vẫn là cầm nắm đấm đối Mã Đinh làm một cái uy hiếp tư thế. Lúc này Xuân cũng mở ra một gian khác nhà tù cửa, Hudson cùng Martin vịn mập mạp A Luân đi ra, sau đó đều vây vào giữa chậu than bên cạnh hơi cho khô quần áo trên người. Xuân, ngươi là thế nào tiến đến? Trong đám người coi như Sophia tính tình nhất gấp, còn không có cùng quần áo biến khô, nữ kiếm sĩ liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, cái này ngục giam để phòng xâm nghiêm như thế, ngươi nhất định tốn không ít khí lực mới xông tới a. Toàn bộ nhờ vị này dẫn đường. Chỉ vào một mực không nói gì lúc ịp, Xuân từ tốn nói, vì mọi người giới thiệu một chút, hắn là sư tâm vương quốc nhị vương tử, một hồi chúng ta ra ngoài còn muốn dựa vào hắn đâu. Nghe Xuân lời nói, những người khác cũng đều là lấy làm kinh hãi. Kỳ thật tại nghi thức thụ vấn bên trên, Tỷ Nạ bọn người cùng lui gặp mặt qua. Bất quá vừa rồi tại cùng Xuân so tại thời điểm, nhị vương tử bị làm phải mặt mũi tràn đầy chất bẩn 10 điểm chất vật, cho nên mọi người nhất thời đều không có nhận ra hắn. Ha ha, có cái này tấm mục, chúng ta đi ra khả năng liền lớn. Nghe Xuân lời nói, cả gì đầu tiên cao hứng trở lại. Làm một đã từng quý tộc, hắn tự nhiên biết tay rằng có một cái vương tử làm con tin, đối phe mình an toàn rời đi tầm quan trọng. Không nên cao hứng quá sớm. Nhớ tới cái kia đại vương tử tô của ngươi, Xuân đối cái khác người nói, tại không có chân chính an toàn trước đó, mọi người tuyệt đối không được thư giãn. Ngươi nói đúng, Xuân. Luôn luôn lão luyện thành thục hợp sẩn cũng vô cùng đồng ý Xuân quan điểm, hắn nhìn xem những người khác lớn tiếng nói, ta cảm thấy chúng ta hay là mau rời khỏi tốt. Đối hợp sẩn đề nghị nhau nhau biểu thị đồng ý, người liên can quyết định lập tức lên đường. Cũng may cái này hoàng gia ngục giam tuân theo một quen truyền thống, đem các phạm nhân vật phẩm tùy thân đặt ở nhà tù bên ngoài. Cho nên mọi người không tốn cái gì công phu, liền thu hồi vũ khí của mình, sau đó cùng nhau hướng ngục giam đi ra ngoài. Lúc này đã cùng đồng bạn tụ hợp, tuần ngược lại cũng không sợ đánh cỏ động rắn. Trên đường đi chỉ cần gặp phải những binh lính kia, liền lập tức thống hạ sát thủ. Mà cùng Xuân so sánh, Sophia cùng người hạ thủ đắt hơn. Dù sao đối với bất kỳ người nào đến nói, chúng kế bị bắt cũng không phải cái gì khiến người vui sướng kinh lịch. Hiện tại thật vất vả trùng hoạch tự do, người liên can cùng tự nhiên đem một ngụm ác khí xuất hiện ở những binh lính này trên thân. Đáng thương những binh lính này mặc dù cũng là tinh nhuệ, nhưng lại thế nào ngăn cản được Xuân đám người công kích. Một đường từ thủy lao hướng lên, Xuân đám người đã chém giết gần 100 binh sĩ, rốt cục đi tới hoàng gia ngục giam ngoài cửa lớn. Chương 249, oán hận chất chứa bộc phát, thượng. Sơ phòng ngửa có người hướng vào ngục giam cứu người, trong ngục giam tất cả đại môn đều bị từ bên trong mở ra. Đối Xuân bọn người tới nói, đây không thể nghi ngờ là cái thiên đại sơ hở. Trên đường đi bọn hắn vừa đánh vừa hướng, thuận lợi đến kỳ lạ giang ngục giam. A ha, tự do hương vị. Cuối cùng rời đi cái kia tối tăm không mặt trời ngục giam, liền ngay cả A Luân cũng không nhịn được cảm khái một lần. Bất quá Xuân lại là biết, chiến đấu chân chính ở thời điểm này vừa mới bắt đầu đâu. Quả nhiên, mập mạp câu này vừa ra miệng, liền nghe tới xùy một tiếng, một mũi tên nhọn đột nhiên hướng hắn bắn đi qua. Tốt ở bên cạnh hắn hợp sần tay mắt lanh lẹ, cấp tốc rút kiếm một ô, mới khiến cho A Luân tránh bị mũi tên xuyên thủng vật rủi. Các ngươi mấy cái này phản phỉ nghe kỹ, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Cùng lúc đó, phía trước truyền đến một cái âm thanh vang dội. Tôi lập tức nghe ra, nói chuyện người này chính là sư tâm vương quốc đại vương tử, Luyện ca ca tô của ngươi. Theo tô của ngươi cảnh cáo, nguyên bản nhìn qua không có một hai ngục giam chung quanh, lập tức lít nha lít nhít mà bước lên rất nhiều binh sĩ thân ảnh. Những binh lính này từng cái tay cầm cường nỗ, nhắm chuẩn sườn bọn người. Xem ra song phương chỉ cần một lời không hợp, sườn bọn người liền sẽ bị bắn thành con nhím. Ngay từ đầu phát hiện có người xâm nhập hoàng cung về sau, quả thực gây nên qua một trận bối rối. Bất quá hoàng gia vệ đội dù sao cũng là bộ đội tinh nhuệ, tại lục soát trong hoàng cung địa phương khác không thu hoạch được gì về sau, rất nhanh đem mục tiêu khóa chặt tại hoàng gia ngục giam. Mà đối người phu xe kia thẩm vấn, cũng để bọn hắn biết được nhị vương tử cùng tài vụ đại thần, cũng cùng kia kẻ xông vào cùng một chỗ trong hoàng cung mất tích. Tin tức này truyền đến đại vương tử trong tai, cũng làm cho hắn bén nhạy phát giác được ở trong đó kỳ ngộ. Mắt thấy địch nhân thế lớn, Sophia không chút do dự đẩy ra Louis, thanh trường kiếm gác ở trên cổ của hắn lớn tiếng cảnh cáo, các ngươi lập tức rút lui, bằng không mà nói, chúng ta không bảo đảm Louis vương tử an toàn. Mặc dù Louis cũng là ngũ cấp kiếm sĩ, nhưng hắn tại cùng xuẩn đấu sức bên trong bị thương không nhẹ. Cho nên lúc này rơi vào nữ kiếm sĩ tay dặm, vậy mà hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Tại lửa đem quang mang chiếu rọi xuống, những cái kia hoàng gia vệ đội binh sĩ thấy rõ ràng, bọn hắn nhị vương tử quả nhiên tại đối phương tay dặm. Có phát hiện này, các binh sĩ nhao nhao điều chỉnh cung nỏ nhắm chuẩn phương hướng. Ai cũng không dám tướng quân dùng sức mạnh nỏ nhắm ngay xuẩn bọn người. Dù sao bọn hắn nhị vương tử rơi vào đối phương tay dặm, vạn nhất nếu là xảy ra điều gì chỗ sơ suất, cũng không phải tên lính nho nhỏ có thể gánh chịu được. Nhưng vào lúc này, đại vương tử Tô Cúng Ngươi thanh âm lần nữa vang lên, tất cả mọi người chú ý, đối chuẩn mục tiêu của các ngươi. Muốn là đối phương một có dị động lập tức cho ta bắn tên, người vi phạm lấy quân đội xử trí. Nghe đại vương tử lời nói, những cái kia hoàng gia vệ đội binh sĩ hết thảy sợ hãi cả kinh, sau đó lập tức một lần nữa đem cung nỏ nhắm ngay xuẩn bọn người. Mặc dù nhị vương tử còn tại phản phỉ tay dặm, nhưng Tô Cúng Ngươi thế nhưng là hoàng gia vệ đội quan chỉ huy, biết rõ đại vương tử trị quân chi nghiêm. Hoàng gia vệ đội binh sĩ coi như biết rõ lùi nhưng có thể chết ở tay mình dặm, cũng không dám vi phạm người lãnh đạo trực tiếp mệnh lệnh. Không nghĩ tới Tô Cúng Ngươi cứng rắn như thế, Sophia hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm tay cũng là tăng thêm mấy phần lực khí. Lùi chỉ cảm thấy trên cổ tê dần, đã bị sắc bén trường kiếm vạch rách ra ra. Nhị vương tử trong mắt đầu tiên là hiện lên một đạo người khác không cách nào phát giác hàn quang, sau đó lập tức la lớn, đại ca, ngươi cần phải những binh lính kia hãy cẩn thận à. Ta tính mệnh nhưng tất cả trên tay của ngươi nha. Đệ đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thụ những này phản phỉ tổn thương. Tô Cúng Ngươi khỏe miệng đầu tiên là bộc lộ một tia không vì người phát giác tiêu dung, sau đó lời lẽ chính nghĩa la lớn, các ngươi những này phản phỉ nghe kỹ, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, bằng không mà nói giết chết bất luận tội. Kỳ thật tại Tô Cúng Ngươi mới vừa xuất hiện, Xuân liền có dự cảm không tốt. Nghe đối phương, hắn càng thêm xác định mình phán đoán không sai. Tại lần trước vì Tina nghi thức thụ huấn bên trên, Xuân liền nhìn ra hai cái vương tử vì tranh đoạt vương vị, mấy có lẽ đã đến thủy hỏa bất dung trình độ. Hôm nay hắn lấy lui làm con tin, nếu là do cái khác người đến xử lý cái này nguy cơ, có lẽ nhị vương tử còn có lợi dụng giá trị. Nhưng không nghĩ tới Tô của ngươi đúng lúc là hoàng gia vệ đội thống lĩnh, cứ như vậy phiền phức coi như lớn. Nhìn xem bị Sophia chế trụ đệ đệ, Tô của ngươi cũng là âm thầm đắc ý đoạn thời gian gần nhất đến, có không ít thực lực phái cùng Louis rất thân cận, đã để hắn cảm nhận được lớn vô cùng uy hiếp. Bất quá hai vị vương tử ở trong nước đều có thế lực của mình, Tô cũng nghĩ tưởng muốn đối phó Louis, ngược lại cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Cũng may xuân bọn người, nhưng vào lúc này, vì Tô của ngươi cung cấp tốt như vậy một cái cơ hội, hắn đã quyết tâm, nhất định phải nhờ vào đó đem Louis triệt để từ trên thế giới biến mất. Cho nên không có một chút do dự, đại vương tử lập tức tiếp theo quát lớn, các ngươi những này người phản quốc, chẳng lẽ không biết mình phạm vào là giảo hình đại tội sao? Hiện tại lập tức thả nhị vương tử đầu hàng, có lẽ ta còn có thể cho các ngươi một thông khoái. Tô Cúng Ngươi lời nói này mặt ngoài là yêu cầu xuân bọn người phóng thích lũ bịt, kỳ thật lại là đem bọn hắn bức đến tuyệt cảnh phía trên. Mặc cho ai nấy đều thấy được, những này phán nước người, ngục giam cũng giam kiếp, như thế nào lại tùy tiện đầu hàng? Mà lại Tô Cúng Ngươi mặc dù miệng ân bọn người đầu hàng, lại ngay cả tội chết của bọn họ không đặc xá, dưới tình huống như vậy cho dù ai đều chọn liều chết một trận chiến. Cứ như vậy, tự nhiên cũng đem lũ bịt sinh lộ hoàn toàn chắn chết rồi. Nghe Tô của ngươi lời nói, Sophia mấy người cũng đều là sức sở, hiện tại người người đều nghe được, vị này đại vương tử đối đệ đệ của hắn sinh tử cũng không có để ở trong lòng. Bởi như vậy, mọi người xem như lớn nhất bảo mệnh phủ lùi cơ hồ thành vương hữu. Bất quá nữ kiếm sĩ cũng chưa chết âm, mà là kế tiếp theo khống chế lùi, hy vọng sự tình có thể có cái gì chuyển cơ. một phương diện tuyệt đối không chịu thả xuống bọn người đi, còn mặt kia cũng chắc chắn sẽ không đầu hàng, trong lúc nhất thời song phương xa vào đến trạng thái giằng co bên trong. Bất quá lấy xuân thực lực, muốn cứu ra đồng bạn tự nhiên không phải việc khó. Bờ môi hơi động một chút, đã vì đồng bạn ra chỉ tuyệt đối bình chướng ma pháp. Mặc dù lúc này đối phương có hàng trăm hàng ngàn mũi tên ngắm cho phép bọn họ, nhưng cái này bắt cấp ma pháp cũng đủ để bảo vệ mọi người không bị thương tổn. Không có nỗi lo về sau, Tuấn đầu tiên mỉm cười, sau đó thản nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Hắn cử động như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Đặc biệt là những cái kia hoàng gia vệ đội binh sĩ, càng là không thể tin được một cái đắp lên ngàn cường nỗ chỉ vào người, còn dám làm ra dạng này khiêu khích cử động. Mặc dù trước lúc này Tô của ngươi liền ra nghiêm lệnh, chỉ cần phản phỉ một có dị động, liền lập tức đem nó bắn giết. Nhưng dù sao nhị vương tử còn tại trong tay đối phương, trong lúc nhất thời những binh lính này cũng đều có chút sợ ném chuột vỡ bình, quả thực là không người nào dám bắn ra mũi tên thứ nhất tới. Mắt thấy đối phương có chịu thua dấu hiệu, những người khác là gan cũng lớn lên, nhao nhao đi theo xuẩn đi thẳng về phía trước. Nhưng vào lúc này, mọi người chỉ nghe được một tiếng do nét tiếng dây cung vang lên, sau đó một mũi tên từ đằng xa bay tới, chuẩn xác cắm vào lưu ịp lồng ngực. Mang theo biểu tình không dám tin tưởng, nhị vương tử trừng to mắt nhìn xem trước ngực chỉ để lại một nửa mũi tên, sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Sự biến hóa này đem mang lấy lũ Sophia giật nảy mình, nữ kiếm sĩ ngơ ngác nhìn ngược lại ở trước mặt mình nhị vương tử, dạng như vậy tựa hồ còn có hướng những người khác giải thích một chút, không phải nàng ý tứ động thủ. Lũ ịt, đệ đệ của ta. Nhưng vào lúc này, đối diện Tô của ngươi phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu gọi, tất cả mọi người nghe kỹ, lập tức bắn tên đem mấy cái này phản phỉ bắn chết, vì đệ đệ thân ái của ta báo thủ. Mắt thấy cố kỵ đã không tồn tại, những cái kia hoàng gia vệ đội binh sĩ lập tức tiến vào trạng thái, nhao nhao hướng xuân bọn người bắn ra mũi tên. Bất quá có tuyệt đối bình chướng ma pháp bảo hộ, những này quân dụng nỏ mặc dù bắn ra náo nhiệt, cũng không ít đã trúng mục tiêu, nhưng lại hoàn toàn không cách nào đối xuân cùng người tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại là có mấy chi bắn về phía Tina mũi tên, kích phát nàng từ bất ly thân ma pháp dây chuyền. Lập tức liền có một đạo tường băng chống rông xuất hiện, đem hoàng gia vệ đội binh sĩ cách thành hai nửa. Mà còn có một số đặc biệt xui xẻo ra hỏa, thì bị tường băng đỉnh chóp bén nhọn băng thứ đâm lạnh thấu tim. Mặc dù đa số người còn tại vô lực dãy rủa, nhưng cách cái chết cũng không đã không xa. Mà đột nhiên xuất hiện thâm viên đắc ma, thì bị nhiều như vậy con ngồi cao hứng hỏng. Hắn bỗng nhiên giống lớn một tiếng, sau đó liền tràn đầy phấn khởi bắt đầu thu hoạch nhân mạng bắt đầu. Những cái kia hoàng gia vệ đội binh sĩ mặc dù tinh nhuệ, nhưng cũng chỉ là tương đối binh lính bình thường đến nói. Tại đại biểu sợ hãi cùng giết chóc thâm viên ác ma trước mặt, căn bản ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Chỉ thấy những binh lính này bị vượt sâu một đao một cái chặt thành hai đoạn ngã trên mặt đất. Có chút vận khí tốt lập tức mất mạng, cũng là khỏi phải thụ thống khổ gì. Những vận may kia không tốt dù nhưng đã gãy thành hai đoạn, nhưng lại nhất thời không được chết. Kéo lấy ruột loại hình nội tạng trên mặt đất thống khổ lăn lộn kêu khóc, đây mới gọi là dê. Sống dở chết đâu. Mắt thấy những này hoàng gia vệ đội mặc dù danh xưng tinh nhuệ, nhưng chỉ bị một cái thâm viên ác ma liền làm cho chật vật như thế. Tuấn cũng không khách khí, lập tức triệu hồi ra vực sâu lãnh chúa. Đây chính là so thâm viên ác ma càng thêm đáng sợ tồn tại, hiện thân sau lập tức nhấc lên càng trọng yếu hơn đáng sợ gió tanh mưa máu. Không qua một hồi công phu, vực sâu lãnh chúa cùng thâm viên ác ma đã tiêu diệt mấy trăm hoàng gia vệ đội binh sĩ, đã bắt đầu hướng hoàng cung nội bộ đẩy tiến vào. Lúc này quân lính tan rã hoàng gia vệ đội đã hoàn toàn không cách nào tổ chức xuẩn bọn người rời đi. Tuấn chỉ bất quá tùy tiện thả một cái hỏa cầu thuật, liền đem mấy cái mưu toan ngăn cản binh lính của bọn hắn nổ thành thít nát, thuận tiện đem hoàng gia ngục giam sau tường vây cũng nổ sập một đoạn. Sau đó một đoàn người tại các binh sĩ sợ hãi thống khổ tiếng kêu to bên trong, nhanh chân hướng ngoài hoàng cung đi đến. Mà Tô của ngươi dưới tay liều chết bảo hộ dưới, mới miễn cưỡng trốn qua một cái mạng, lúc này chính không biết làm sao mà nhìn xem nhanh chân rời đi xuẩn bọn người. Cảm thấy vị này đại vương tử ánh mắt, Tuấn quay đầu hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Vừa rồi bắn về phía lui một tiếng này, chính là Tô của ngươi tự mình động thủ. Mặc dù đại vương tử dùng tiêu diệt phản phỉ làm lấy cớ, nhưng xuẩn phi thường rõ ràng. Hắn đây là ý không ở trong lời, chỉ là lấy cớ này đến diện trừ mình vương vị đối thủ cạnh tranh mà thôi. Chương 250, oán hận chất chứa bộc phát, hạ. Mới Tô của ngươi tên bắn ra mũi tên vừa rời đi dây cùng, Tuấn liền cảm giác được trên tên động. Đại vương tử bắn ra một tiếng này, vậy mà là có kèm theo ma lực tên ma pháp mũi tên. Mặc dù tăng cường xuyên thấu dạng này thuộc tính tại Tuấn xem ra cũng là qua quýt bình, nhưng cũng có thể từ đó nhìn ra Tô của ngươi diện trừ đệ có bao nhiêu quyết tâm. Đại vương tử mình cũng phi thường rõ ràng, muốn là chuyện này bị chọc ra, sẽ cho mình tạo thành đáng sợ cỡ nào hậu quả. Cho nên khi nhìn đến Xuân kia ý vị thâm trường cười một tiếng về sau, hắn thậm chí ngay cả mệnh lệnh binh sĩ truy kích dũng khí đều không, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, vậy mà chán nản ngồi ngay đó. Mà lúc này hai cái thâm viên sinh vật đã tại hoàng cung lý triển khai bọn hắn săn giết trò chơi. Mặc dù hoàng cung lý bảo vệ quốc vương binh sĩ đông đảo, bên trong quả thực có mấy cái thực lực cao cường tồn tại, nhưng đối với những người này đến nói, bảo hộ quốc vương cùng mấy cái nhân vật trọng yếu mới là nhiệm vụ của bọn hắn, mà cái khác người hầu cung nữ loại hình thì hoàn toàn không phải bọn hắn quan tâm đối tượng. Cho nên đối vực sâu lãnh chúa cùng thâm viên ác ma đến nói, lần này giết chóc nhưng nói lên được là thoải mái lâm ly. Từ bọn hắn xuất hiện tại hoàng cung mãi cho đến triệu hoán thời gian đến trở lại vực sâu, chưa xử lý mấy cái đại đội hoàng gia vệ đội bên ngoài, còn giết chết không ít cung nữ cùng người hầu. Căn cứ sau đó thống kê, lần này phản phỉ tập kích sự kiện bên trong, hoàng gia vệ đội binh sĩ hết thảy tổn thất 1,2105 người, cung nữ cùng người hầu bị giết 376 người, toàn bộ trong hoàng cung khắp nơi là phá thành mảnh nhỏ thi thể cùng máu tươi. Mà càng làm cả nước khiếp sợ là, thậm chí ngay cả nhị vương tử Louis cùng tài vụ đại thần Jaehn đều trở thành sự kiện lần này vật hy sinh. Cái này khiến quốc vương bệ hạ cảm giác sâu sắc tức giận, sáng sớm hôm sau liền hạ lệnh cả nước tổng động viên, nhất định phải bắt lấy phản quốc tì nạ cùng với đồng bọn bọn người. Mà lúc này xuân bọn người đã sớm ra sư vương thành, hướng về bạo phong thành chạy trở về. Trên đường Xuân từ Tí Nã bọn người trong miệng biết, bán tinh linh thiếu nữ bởi vì có một nhóm hàng hóa muốn bán, tại thú nhân quân đội vừa rút lui liền rời đi Bạo Phong Thành. Cho nên tại người liên can bên trong, Xuân duy chỉ có không có nhìn thấy thân ảnh của nàng. Không qua mọi người trong hoàng cung náo ra động tĩnh lớn như vậy, Lý Lịch nhất định cũng có nghe thấy, ứng sẽ không phải lô mãng tự chui đầu vào lưới. Lúc này Sư Tâm Vương quốc đã cả nước động viên, muốn tìm ra Xuân bọn người. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Xuân cùng vẫn cơ hồ không có đi đại lộ. Toàn bộ đều là tại giã ngoại đi đường. Không qua mọi người đều biết, trước một bước chạy về Bạo Phong Thành, liền có thể ở sau đó hành động bên trong chiếm cứ chủ động. Cho nên trên đường đi người người hết sức đi đường, liền ngay cả A Luân đều mệt đến gầy vài vòng. Dưới tình huống như vậy, Xuân bọn người rốt cục lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Bạo Phong Thành. Bất quá lúc này Bạo Phong Thành đã được đến Xuân bọn người đại náo hoàng cung tin tức. Làm Tí Nã trước đó lãnh địa, nơi này phòng giữ càng là sâm nghiêm. Mặc dù Eddie đã chết, nhưng đã có phó tướng tiếp nhận địa vị hắn đưa. Lúc này Bạo Phong Thành các cái cửa thành đều có trọng binh trấn giữ. Sợ Tí Nã bọn người lẻn về tới, tại thành rằng gây nên mới náo động. Bất quá đôi Xuân đến nói, muốn đi vào Bạo Phong Thành cũng không phải là kiện khó khăn sự tình. Mượn nhờ mình cao siêu ma pháp tạo nghệ, hắn ngay cả Sư Tâm Vương quốc hoàng cung đều có thể tự do ra vào, huống chi cái này nho nhỏ Bạo Phong Thành. Mặc dù lúc này thống lĩnh quân đội tướng quân có Eddie vết xe đổ, cũng không có ở tại thành bảo giảm. Nhưng Xuân hay là chỉ phí một điểm công phu, liền tìm được người này chỗ ẩn thân. Sau một lát, Bạo Phong Thành giảm đóng quân số người nhiều nhất trong quân doanh, bộc phát ra một trận hỗn loạn. Căn bản không có người biết vì cái gì, toàn bộ quân doanh nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Cái này hỏa diễm nhiệt độ là cao như thế, đến mức trong quân doanh hết thảy sinh vật bao quát binh sĩ ngựa. Tại ánh lửa vừa mới sáng lên lúc, liền đã toàn bộ bị nướng đến vàng và giòn. Đợi đến đại hỏa dần dần sau khi lửa tắt, tới cứu lửa những người khác kinh ngạc phát hiện, nguyên lai tiếng người huyên náo quân doanh, lúc này đã bị thiếu thành một mảnh đất trống. Trừ mặt đất ngẫu nhiên còn có thể trông thấy bị nóng chảy kim loại bên ngoài. Cái khác bất luận cái gì vật thể căn bản ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại. Tại trận này trong hỏa hoạn, trừ mấy ngàn tên Sư Tâm Vương quốc binh sĩ hóa thành tro tàn bên ngoài, chi bộ đội này tướng quân cũng ở trong đó. Không có hữu hiệu lãnh đạo. Còn lại Sư Tâm Vương quốc binh sĩ rất sắp biến thành một đám con rồi mất đầu. Lại thêm Xuân tại thành dặm tận lực thư giết bọn hắn, những này tinh thần của binh lính rất nhanh liền bắt đầu sụp đổ. Không có hơn phân nửa ngày, các loại lời đồn liền bắt đầu tại binh sĩ ở giữa truyền bá ra. Cái gì Tí Nã lãnh chúa đã trở lại Bạo Phong Thành, đem hướng chiếm lĩnh người phát động phản kích rồi, nguyên lai trước lãnh chúa cùng Thâm Viên sinh vật có khế ước, nàng tại hoàng cung lý liền tầng cấp triệu hoán Thâm Viên sinh vật huyết tẩy hoàng cung rồi, tất cả bị giết chiếm lĩnh binh sĩ nếu như bị giết chết, chẳng những thân thể sẽ bị Thâm Viên sinh vật xem như đồ ăn, liền ngay cả linh hồn cũng không chiếm được giải thoát rồi cùng cùng không phải trường hợp cá biệt. Mà vì chứng thực những này truyền ngôn chân thực tính, Xuân cũng rất phối hợp triệu hoán hai đầu Thâm Viên ác ma, để bọn chúng tại thành dặm bốn phía truy sát Sư Tâm Vương quốc binh sĩ, đồng thời thủ đoạn càng tàn nhẫn càng huyết tinh càng tốt. Đối Thâm Viên ác ma đến nói, đây không thể nghi ngờ là nên mệnh lệnh. Hai cái ác ma không những ở thành dặm khắp nơi truy sát Sư Tâm Vương quốc đoạn chi biến hóa đa đoan cùng huyết tinh tàn nhẫn, càng là khai sáng đại lục ở bên trên khơi dòng. Tại hai cái này Thâm Viên ác ma trải qua chỗ, trên đường đi đều lưu lại vô số tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Có chút thi thể thảm trạng, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Xuân đều không đành lòng nhìn nhiều. Đối cái khác Sư Tâm Vương quốc binh sĩ đả kích, liền càng là có thể nghĩ. Bất quá hơn nửa ngày công phu, bao quát bị Xuân dùng ma pháp tiêu diệt kia mấy ngàn binh sĩ ở bên trong, Bạo Phong Thành dặm đã có gần 10.000 Sư Tâm Vương quốc binh sĩ biến thành quỷ hồn. Tại không có thống nhất chỉ huy tình huống dưới, may mắn còn sống sót binh sĩ bản năng lựa chọn thoát đi cái này có ác ma ẩn hiện thành thị, chắp tay đem thành thị quyền khống chế tặng cho Xuân bọn người. Bởi vì tất cả đồ sát hành động nhằm vào đều là Sư Tâm Vương quốc binh sĩ, cho nên trận này hỗn loạn đối thị dân ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Nên có thị dân phát hiện, đạp trên các binh sĩ máu tươi cùng thi thể chậm rãi vào thành, vậy mà là bọn hắn bị bắt đi Tí Nã lãnh chúa về sau, toàn bộ Bạo Phong Thành sôi trào. Không để ý hai bên đường phố những cái kia tử trạng đáng sợ binh sĩ, đại lượng bình dân phun lên đầu đường, hoan nghênh bọn hắn lãnh chúa trở lại Bạo Phong Thành. Tiêu nhiệt liệt chúc mừng tràn diện, so trước đó Tân Xuân tiết cuồng hoan càng muốn náo nhiệt rất nhiều. Trải qua Tí Nã hơn nửa năm đó quản lý, nguyên bản có thể xưng được là địa ngục nhân gian hoang nguyên hành tinh, lúc này đã trở thành một người dân sinh sống giàu có, mọi nhà an cư lạc nghiệp nhạc viên. Cho nên hành tinh bên trong nhân dân, đối bọn hắn nữ lãnh chúa nhưng là phi thường ủng hộ. Lúc đầu đối vương quốc Vu Khống Tí Nã là đế quốc thú nhân gian tế cách làm liền phi thường phản đối, hiện tại nhìn thấy nàng bình an trở lại Bạo Phong Thành, cũng khó trách những bình dân này cao hứng như vậy. Mắt thấy cơ hội này khó được, Xuân trong đám người hướng Tí Nã nháy mắt. Cái sau lập tức minh bạch hắn ý tứ, tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt chậm rãi bước lên một cửa hàng trước đài cao. Đài cao này vốn là cửa hàng biểu hiện ra thương phẩm chi dụng, tại nhìn thấy lãnh chúa bên trên nhà mình đài cao, kia lão bản cao hứng tượng cái gì, lập tức quyết định về sau cũng không tiếp tục tại đài cao này bên trên biểu hiện ra thương phẩm, coi nó là thành một cái bia kỷ niệm bảo tồn lại. Bạo Phong Thành tư dân Hoang Nguyên hành tỉnh nhân dân nhóm. Nhìn xem trên đường người người nôn nháo tràn diện, Tí Nã lớn tiếng nói với mọi người nói, tại quá khứ mấy ngày dặm, chúng ta kinh lịch một trận đáng xấu hổ âm mưu. Tại Tí Nã mở miệng trước, Xuân liền đối nàng thi triển một cái quyết đại âm thanh ma pháp. Cho nên nữ lãnh chúa mới mở miệng, nàng thanh âm thanh thúy dễ nghe liền chuyển khắp cả con đường. Mắt thấy Tí Nã lãnh chúa bắt đầu nói chuyện, chúc mừng đám dân thành thị lập tức an tĩnh lại, nghiêm túc nghe nàng nói chuyện nội dung. Mọi người đều biết, gần nhất hơn nửa năm qua, Hoang Nguyên hành tỉnh đã không còn là trước kia cái kia Hoang Nguyên hành tỉnh. Nhìn xem dưới đài lặng ngắt như tờ dân chúng, Tí Nã tình cảm dạt dào ôn nhu nói, tại cố gắng của mọi người dưới, nhân dân nhóm không còn nhẫn đói chịu đói, khỏi phải lại vì chính mình cùng người nhà an nguy lo lắng. Đúng, cái này toàn bộ nhờ ngài quản lý. Đúng vậy a, hiện tại thời gian so trước kia thật nhiều. Nghe Tí Nã lời nói, phía dưới dân chúng cũng nhao nhao đáp lại. Bằng tâm mà nói, mọi người đối Tí Nã vị này mới lãnh chúa sở tác sở vi, đều là phi thường nhận đồng. Nếu không phải nàng đến quản lý cái này hành tinh, không nói đến những cái kia bị ép săn giết ma thú dân chúng sẽ có cái dạng gì hạ trạng, vẹn vẹn là đồ ăn khan hiếm cùng đạo tặc quấy rối, đã làm cho tất cả mọi người đều không chịu nổi gánh nặng. Thế nhưng là, Sư Tâm Vương quốc lại không nguyện ý nhìn thấy Hoang Nguyên hành tinh biến hóa như thế. Đợi đến mọi người lần nữa an tĩnh lại, Tí Nã lòng đầy căm phẫn tiếp theo nói, lần này đế quốc thú nhân quy mô tiến công, vương quốc phái tới chỉ là 20.000 binh sĩ còn khoan thai tới chậm, căn bản chính là hoàn toàn mặc kệ sống chết của chúng ta. Không chỉ như thế, bọn hắn còn ác độc nói xấu chúng ta, nói chúng ta là cùng đế quốc thú nhân thông đồng phản đồ. Sư Vương thành giặm quốc vương cùng quý tộc các lao ra cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết thu thuế để bọn hắn qua xa xỉ thời gian, sống chết của chúng ta bọn hắn lại căn bản không quản. Căn cứ trước đó an bài, mập mạp A Luân trong đám người la lớn, vì bảo hộ gia viên của chúng ta, cùng mấy tên khốn kiếp này liều. Đúng đấy, cùng bọn hắn liều. Dạng này quốc gia không cần cũng được. Các bình dân vốn là quần tình xúc động phẫn nộ, hiện tại có A Luân lên cái đầu, rất nhiều người nhao nhao mở miệng biểu đạt đối Sư Tâm Vương quốc bất mãn. Cho tới nay, Hoang Nguyên hành tỉnh cũng bởi vì nó đất chỗ vắng vẻ mà không bị vương quốc coi trọng. Đặc biệt là thượng nhiệm chấp chính quan trưởng quản cái này giảm về sau, các bình dân sinh hoạt liền càng thêm gian nan. Thật vất vả đến cái tì nạ dạng này lãnh chúa, để mọi người sinh hoạt có cải thiện, lại đột nhiên bị vương quốc lên án vì người phản quốc. Mắt thấy mới vừa tới lâm ngày tốt lành lại phải hủy bỏ, các bình dân rảnh rụm đã lâu phẫn nộ rốt cục bộc phát, đem đầu mâu chỉ hướng Sư Tâm Vương quốc. Chương 251, lần đầu nên địch, thượng. Kỳ thật ta lần này trở về, đang có dẫn mọi người đối kháng Sư Tâm Vương quốc dự định cơ thành thục, tì nạ kế tiếp theo lớn tiếng tuyên bố, Sư Tâm Vương quốc vừa mới tại cùng Liên minh Đế quốc chiến đấu bên trong thất bại, thực lực không lớn bằng lúc trước. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Ta hướng tất cả mọi người cam đoan, không có Sư Tâm Vương quốc thu thuế áp lực, đến lúc đó mọi người nhất định có thể vượt qua so hiện tại cuộc sống tốt hơn. Tốt, chúng ta khẳng định ngài a, tì nạ tiểu thư. Hoang Nguyên hành tỉnh Vương quốc và thuế. Đồ đần, như là đã là độc lập quốc gia, danh tự bên trong làm sao còn sẽ có hành tỉnh hai chữ này? Hẳn là Hoang Nguyên Vương quốc và thuế. Phía dưới bình dân vốn là đối Sư Tâm Vương quốc phi thường bất mãn, nghe tì nạ kiểu nói này, lập tức biểu thị đối ủng hộ của nàng. Mặc dù dân chúng bên trong cũng có lão luyện thành thục hạng người, lo lắng lấy Hoang Nguyên hành tỉnh như thế điểm lực lượng, căn bản là không có cách cùng danh xưng đại lục ba đại vương quốc Sư Tâm Vương quốc chống lại. Nhưng mắt thấy chung quanh quần chúng hưng phấn như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đưa ra ý kiến phản đối. Nói cho mọi người một tin tức tốt, tại chúng ta về trước khi đến, Tổ tiên sinh đã cùng đế quốc thú nhân đạt thành không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị. Nhìn xem mấy có lẽ đã sôi trào đám người, tí nạ tiếp theo lớn tiếng tuyên bố, cho nên sau này chúng ta phương hướng Tây Bắc uy hiếp đã không còn tồn tại, chỉ cần chuyên tâm đối phó Sư Tâm Vương quốc là được. Nghe tới tin tức này, liền ngay cả những cái kia đối độc lập cầm giữ nguyên ý kiến dân chúng, cũng cảm thấy có chút vui mừng khôn xiết. Dù sao qua nhiều năm như vậy, hướng Tây Bắc cái kia khổng lồ đế quốc thú nhân vẫn là treo tại Hoang Nguyên hành tinh trên đỉnh đầu bóng tối. Tại đa số người xem ra, đế quốc thú nhân cần phải so Sư Tâm Vương quốc đáng sợ nhiều lắm. Hiện tại tí nạ ngay cả như thế đại địa uy hiếp đều giải quyết hết, tự nhiên cũng để bọn hắn đối lãnh chúa lòng tin càng nhiều hơn mấy phần. Ngày này muộn chút thời gian, tí nạ thừa dịp tất cả mọi người dân hưng phấn dị thường cơ hội, tuyên bố Hoang Nguyên hành tinh từ Sư Tâm Vương quốc đi ra ngoài, thành vì một cái độc lập quốc gia. Quốc gia mới danh tự, được xưng là Tử Sọt Lan nước Cộng hòa. Quốc danh bên trong có La Lan công quốc tên bên trong hai chữ, tự nhiên cũng biểu thị tỷ nạ nhớ mãi không quên cố quốc ý tứ. Đối tên của quốc gia, tôi ngược lại là toàn không ý kiến. Bất quá đối với ai là quốc gia mới quốc vương, mọi người ngược lại là có ý kiến khác biệt. Dựa theo tỷ nạ cùng Sophia ý tứ, cái này quốc vương tự nhiên là từ Sổn tới làm. Nó đồng bạn hắn đối hai người đề nghị, cũng là hoàn toàn không có ý kiến. Chỉ là đôi này Sổn vốn người mà nói, tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Hắn luôn luôn đối loại chuyện này không nhiều hứng thú lắm, lần này cần không phải vì trợ giúp tỷ nạ, Sổn cũng sẽ không quyền tiến vào chính trị đấu tranh bên trong đi. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn, đang trợ giúp tỷ nạ phục quốc về sau, liền chuyên tâm tu luyện đấu khí cùng tinh thần lực, không còn lẫn vào cùng những người khác lục đục với nhau bên trong đi. Hiện tại muốn Sổn đảm nhiệm cái này quốc gia mới quốc vương, với hắn mà nói tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Bất quá đồng bạn đều biết, nếu không phải Sổn bọn hắn đừng nói thành vì một quốc gia khai quốc công thần, chỉ sợ ngay cả thi thể đều sớm đã trở nên lạnh bớt. Cho nên cứ việc Sổn không nguyện ý, những người khác vẫn là kiên trì bọn hắn ý kiến. Cuối cùng Sổn lấy dân chúng đối tỷ nạ ủng hộ trình độ cao hơn làm lý do, cùng quốc gia mới nếu như gặp phải khó khăn, mình tuyệt đối sẽ xuất thủ tương trợ làm điều kiện, miễn cưỡng từ chối quốc vương vị trí. Nếu là trên thân người khác, loại sự tình này nhất định sẽ không phát sinh. Dù sao mặc dù Tử La Lan nước Cộng hòa là cái mới thành lập quốc gia, quốc lực cũng không bị người xem trọng. Càng là lúc nào cũng có thể có bị Sư Tâm Vương quốc diệt quốc nguy hiểm. Nhưng nhất quốc chi quân dù sao cũng là cái 10 điểm dụ đầu người ngậm, tượng nhân nhi, tô của ngươi chi lưu vì tranh đoạt vương vị, thậm chí ngay cả mình thân cốt nhục đều không dung tha. Mà bây giờ xuẩn thế mà kiệt lực chối từ không nguyện ý leo lên vương vị. Chỉ sợ từ trước tới nay tượng người như hắn cũng không có mấy cái. Hoang Nguyên hành tỉnh tuyên bố độc lập tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đại lục. Những cái kia nguyên bản liền cùng Sư Tâm Vương quốc trở mặt quốc gia, tự nhiên đối này biểu thị ủng hộ, mà những cái kia Sư Tâm Vương quốc nước đồng minh, tự nhiên nhao nhao đối này đưa ra kháng nghị, rất là có mấy cái quốc gia uy hiếp, muốn phái binh tiến về can thiệp. Bất quá quốc gia khác mặc dù đều biểu thị mình đối với chuyện này cái nhìn, nhưng chân chính biến thành hành động, cũng bất quá chỉ có Sư Tâm Vương quốc một nước mà thôi. Dù sao đối quốc gia khác đến nói, Hoang Nguyên hành tỉnh độc lập cùng mình cũng không nhiều quan hệ. Chỉ có đối với chuyện này có đau điếng người Sư Tâm Vương quốc, mới có thể làm ra có ý nghĩa thực tế phản ứng tới. Mặc dù Xuân bọn người từng tại Liên minh Đế quốc xâm lấn Sư Tâm Vương quốc trong chiến tranh, lập xuống qua công lao hắn mã. Nhưng lúc này bọn hắn lại bị Sư Tâm Vương quốc khiển trách vì người phản quốc, nhu sát lùi vương tử tội phạm giết người. Không qua mấy ngày công phu, trong vương quốc liền động viên gần 100.000 quân đội, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Hoang Nguyên hành tỉnh xuất phát mà đi. Làm là trên đại lục ba đại vương quốc một trong, Sư Tâm Vương quốc nguyên bản thực lực nhưng xa xa không chỉ cái này hơn 10 vạn quân đội. Bất quá ngay tại trước đó không lâu, Liên minh Đế quốc xâm lấn, để Sư Tâm Vương quốc quốc lực trọng thương, lúc đầu mấy trăm ngàn binh sĩ cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Hiện tại mặc dù cùng Liên minh Đế quốc ký kết hiệp ước, nhưng vẫn là muốn tại song phương đường biên giới bên trên giữ lại nhất định quân đội để tránh đối. Mà lại Sư Tâm Vương quốc Bắc Bộ Thánh Dôn Vương quốc cũng là luôn luôn đam. Vì phòng bị hai cái này đại địch, Sư Tâm Vương quốc nhất định phải tại trên biên cảnh giữ lại số lượng nhất định quân đội. Kia phái đi Hoang Nguyên hành tỉnh bình định hơn 10 vạn quân đội, cũng là từ các bộ đội điều lực lượng. Bất quá tại Sư Tâm Vương quốc cao tầng xem ra, vẹn vẹn cái này 100.000 quân đội cũng đầy đủ bình định Hoang Nguyên hành tỉnh điểm kia không có ý nghĩa phản quân. Dù sao từ bọn hắn đạt được tình báo đến xem, coi như đem toàn bộ Hoang Nguyên hành tỉnh tráng niên nam tử đều tập trung lại, cũng không đến 10 vạn người. Nếu không phải vì chấp hành quốc vương mệnh lệnh, đem Bạo Phong thành bên trong tất cả phụ thuộc phản phỉ cư dân hết thảy giết sạch, lấy trấn nhiếp cái khác lòng có phản loạn chi ý người, căn bản không cần phái ra nhiều như vậy binh sĩ. Trong khoảng thời gian này dặm, Bạo Phong thành cũng tại toàn lực tăng cường thành phòng lực lượng. Ngay tại xuân bọn người trở lại Bạo Phong thành cùng ngày, Lilith cũng trở lại thành bảo. Tại biết Tina bị bắt về sau, bán tinh linh thiếu nữ một mực tiềm phục tại Bạo Phong thành chờ đợi xuân trở về. Chỉ là xuân đi rất gấp, Lilith một mực không có thể cùng hắn chạm mặt. Hiện tại Bạo Phong thành một lần nữa trở lại xuân trong lòng bàn tay, Lilith cũng rất nhanh đầu nhập vào mới làm việc, tiến về các nơi thu mua đế quốc thú nhân cần lương thực cùng các loại có thể tăng cường thành phòng vật liệu. Không thể không thừa nhận, Sư Tâm Vương quốc phản ứng hay là vô cùng nhanh chóng. Tại xuân bọn người trở lại Bạo Phong thành ngày thứ 7, trinh sát liền phát hiện Sư Tâm Vương quốc tiền trạm bộ đội tung tích. Bất quá đây đều là tiểu cỗ khinh kỵ binh bộ đội, tác dụng tối đa cũng chính là dùng để thăm dò rõ ràng Bạo Phong thành tình huống chung quanh mà thôi, căn bản sẽ không trực tiếp đối thành thị phát động tiến công. Dựa theo xuân thống nhất bố trí, mọi người cũng là bỏ qua những ngày trinh sát, chuyên tâm củng cố Bạo Phong thành phòng ngự. Lại qua 2 ngày, phía nam Xích Sát Sơn mạch bên trong người lùn bộ lạc cũng tới. Lần này bọn hắn trừ mang đến mấy trăm bộ mới chế tạo vũ khí khôi giáp bên ngoài, tuy hành còn có hơn 200 người lùn chiến sĩ. Những người lùn này chiến sĩ mặc dù dáng người không cao, nhưng tuyệt đối là khiến người sợ hãi chiến lực. Chỉ cần tưởng tượng một chút những người lùn này bình thường ung dung vung vẩy mấy trăm bang nặng đại truy, tại miệng núi lửa bên trong chế tạo vũ khí tình hình, liền không khó biết bọn hắn trên chiến trường biểu hiện sẽ đáng sợ cỡ nào. Liền như là sự tình đầu tiên nói trước đồng dạng, một ngày sau đó, một đội thú nhân chậm rãi mở đến Bạo Phong thành bên ngoài. Cái này đội thú mọi người tướng mạo hung ác, dáng người khôi ngô, còn mặc các thú nhân cực ít trang bị dày đặc giáp da, xem xét chính là đế quốc thú nhân bộ đội tinh nhuệ. Ngay từ đầu gần đây vạn tên thú nhân xuất hiện, quả thực để Bạo Phong thành bên trong quân dân hoảng sợ một hồi. Bất quá khi dẫn đầu thú nhân quy củ tự giới thiệu tính danh, đồng thời yêu cầu gặp một lần xuân đại nhân lúc, tất cả mọi người thở dài một hơi. Những này thú nhân binh sĩ chính là bị đế quốc thú nhân phái tới vận lương ăn. Theo cùng bọn hắn cùng đi đến Bạo Phong thành, còn có xe chịu nặng quan thạch. Đối với mấy cái này ở xa tới khách nhân, xuân lập tức hạ lệnh để bọn hắn vào thành dùng rượu ngon cùng khối lớn thịt nướng chiêu đãi đám bọn hắn. Đối với mấy cái này thú nhân mà nói, bình thường có thể ăn no bụng cũng đã là kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Hiện tại những nhân loại này chẳng những dùng mỹ vị thịt nướng đến chiêu đãi đám bọn hắn, còn có tại đế quốc thú nhân phi thường khó được rượu ngon, để tất cả thú nhân chiến sĩ đều cao hứng phi thường. Một đoàn thú nhân vây quanh đống lửa ăn uống thả cửa, còn thỉnh thoảng bộc phát ra vui vẻ cười to tới. Mặc dù các thú nhân hung ác bên ngoài đồng hồ, vẫn là để người có chút sợ hãi, nhưng thái độ như vậy ít nhất nói rõ bọn hắn cũng vô ác ý, cũng làm cho những cái kia chiêu đãi thú nhân đám người yên tâm. Cùng lúc đó, ở trong thành Lương thành bảo giảm, thuần cũng thiết tiến chiêu đãi những thú nhân kia binh sĩ quan chỉ huy. Làm đế quốc thú nhân bộ đội tinh nhuệ quan chỉ huy, tên thú nhân này cũng là hàm răng bộ lạc một viên. Cho nên hắn đối xuân có thể nói là lại kính vừa sợ. Đối mặt dạng này một cái gần với thú thần tồn tại, thú nhân quan chỉ huy bữa cơm này ăn đến là nơm nớp lo sợ, chẳng những không có ăn no, ngay cả hắn tấm kia mặt xanh đều bởi vì hướng xuân cười bồi mà có rút gân khuynh hướng. Thật vất vả chịu đến cơm chiều kết thúc, thú nhân quan chỉ huy liền như là bị bắn trúng con thỏ, tại hướng xuân cáo biệt về sau, lập tức trở về thấy bộ hạ của hắn. Tại trên yến hội nhìn thấy nhiều như vậy mỹ vị, đã sớm đem thú nhân quan chỉ huy thèm cực kỳ. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên trở lại các huynh đệ ở giữa, nhìn xem còn có hay không còn lại đồ ăn, tốt đem bụng của mình lấp đầy. Mà tại thành bảo kho vũ khí bên trong, A Luân đang tìm một bộ thích hợp bản thân dáng người khôi giáp. Dù những công việc này phi thường nỗ độ khó, nhưng mập mạp hay là khế mà không thôi tiếp tục lấy hành vi của mình. Từ khi phát hiện thú nhân vận đến khoáng thạch, tất cả đều là phẩm chất cao mỏ vàng về sau, A Luân liền lâm vào nửa điên cuồng trạng thái. Kể từ khi biết độc quyền thú nhân vương quốc sản xuất mỏ vàng, mập mạp liền la hét lấy thể sống chết bảo vệ Bạo Phong thành, cùng Sư Tâm Vương quốc người xâm nhập đánh nhau chết sống. Cho nên mặc dù hắn chưa từng có nhận qua bất luận cái gì chiến đấu huấn luyện, nhưng cũng tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Lấy mập mạp tham tiền tính cách, e là cho dù thiên thần uy hiếp được những này kim quan thạch, hắn cũng sẽ phấn khởi liều mạng. Chương 252, lần đầu nghênh địch, hạ. Qua mấy ngày, Bạo Phong thành trung quanh Sư Tâm Vương quốc quân đội dần dần nhiều hơn quân đội đều tại rời thành mười mấy dặm ngoài hoạt động, còn không có chân chính vây thành. Nhưng chiến tranh mây đen đã bao phủ Bạo Phong thành trên không, để trong thành tất cả mọi người đều có gấp gáp cảm giác. Mà nhất làm cho Sơn lo lắng, cũng không phải Bạo Phong thành an toàn, mà là rời thành đi mua lương thực Lilith. Lúc đầu tất cả mọi người không đồng ý, bán tinh linh thiếu nữ ở thời điểm này đi mạo hiểm. Dù sao trên đường đi rất có thể gặp phải Sư Tâm Vương quốc quân đội, lấy mua lương đội kia chút nhân thủ, rất dễ dàng liền sẽ trở thành đối phương vật hy sinh. Bất quá mắt thấy lấy đế quốc thú nhân liền muốn đến vận nhóm đầu tiên lương thực, mà lại Bạo Phong thành giảm tổn lương vốn cũng không nhiều, cũng cần bổ sung lương thực. Cho nên tại Lilith một lại kiên trì dưới, thần cuối cùng đồng ý đề nghị của nàng. Bất quá bây giờ mắt thấy Sư Tâm Vương quốc liền muốn bắt đầu vây thành, nếu là đến lúc đó bán tinh linh thiếu nữ còn không thể gấp trở về, chỉ sợ cũng không cách nào vào thành. Bất quá Lilith cũng không có để mọi người thất vọng, tại một ngày rưỡi đêm, bán tinh linh thiếu nữ cùng mấy cái tinh linh rốt cục trở lại Bạo Phong Thành. Tại bọn hắn trước khi rời đi, Thuần quả thực cho mấy cái không gian ma pháp vật phẩm. Cho nên mặc dù lần này mua lương thực số lượng khổng lồ, nhưng chỉ cần mấy cái này tinh linh là đủ đem những này lương thực các loại vật phẩm trở về Bạo Phong Thành. Kia thú nhân quan chỉ huy nghe nói lương thực đến, lập tức mang theo mấy tên thủ hạ đi tới nhà kho. Khi các thú nhân nhìn thấy chồng đến giống như núi nhỏ đồng dạng lương thực, con mắt đều phóng ra ánh sáng tới. Càng là tin tưởng Xuân là hàm răng bộ lạc người cứu vớt, vì đế quốc thú nhân giải quyết như thế lớn nan đề. Vui mừng quá đỗi phía dưới, cái này thú nhân sĩ quan lập tức biểu thị muốn lưu tại Bạo Phong Thành trợ giúp chống cự sư Tâm Vương quốc tiến công. Cái này thú nhân sĩ quan ngược lại cũng không phải cái đồ đần, minh bạch vạn nhất Bạo Phong Thành thất thủ, đế quốc thú nhân lương thực cung ứng liền sẽ bị chặt đứt, đến lúc đó trong nước bình dân lại muốn tại đói bên trong đau khổ dãy rủa. Đối cái này hơn 10.000 sinh lực quân gia nhập, thuần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thú nhân chiến sĩ dũng manh thế nhưng là mọi người đều biết, mặc dù vũ khí của bọn hắn không bằng nhân loại, nhưng trăm ngàn năm qua ỷ vào thân thể cường tráng cùng hung hãn không sợ chết tinh thần, thú nhân một mực là xã hội loài người uy hiếp lớn nhất một trong. Hiện tại những này thú người chủ động đưa ra muốn trợ giúp thủ thành, ngược lại là chính giữa xuẩn ý muốn. Mặc dù bọn hắn chỉ có khoảng 1 vạn người, nhưng sức chiến đấu chí ít cùng 3 vạn nhân loại binh sĩ tương đương. Bởi như vậy, tại binh lực thượng sư Tâm Vương quốc đã không chiếm ưu thế gì. Dù sao đại lục ở bên trên tất cả nhà quân sự đều cho rằng, muốn công tỏa tiếp theo năng lực phòng ngự tốt đẹp thành thị, phe tấn công binh lực ít nhất phải là phòng thủ phương gấp 5 lần mới đủ. Đương nhiên, Tuấn cũng làm quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, sẽ không để cho những này thú nhân binh sĩ ra chiến trường. Dù sao tại nhân loại trong mắt, thú nhân là thiên địch đồng dạng tồn tại. Cùng bọn hắn làm ăn vấn đề chưa đủ lớn. Nếu là thật để bọn hắn xuất hiện trên chiến trường, rất khó tưởng tượng quốc gia khác sẽ có phản ứng như thế nào. Tại không khí khẩn trương dưới, thời gian lại qua 2 ngày. Ngày này sáng sớm, trên đường chân trời xuất hiện giống như là thủy triều binh sĩ, sư Tâm Vương quốc bộ đội chủ lực rốt cục đổ tới. Tại trên tường thành mọi người ngay dưới mắt, sư Tâm Vương quốc binh sĩ chậm rãi tiếp cận, tại rời thành khoảng cách 2 dặm bên trên, tạo thành một cái cự đại vây quân quyền. Hắc. Tôn đại nhân, nhân loại binh sĩ kỷ luật quả nhiên so với chúng ta tốt nhiều. Nhìn xem sư Tâm Vương quốc binh sĩ nhất cử nhất động, đứng tại trên tường thành thú nhân quan chỉ huy nhịn không được cảm thán nói, chúng ta thú nhân dưới tình huống như vậy, vô luận như thế nào sắp xếp không ra chỉnh tề như vậy đội ngũ tới. Kỷ luật là một chi đội ngũ trọng yếu nhất phẩm chất. Nghe thú nhân quan chỉ huy lời nói, một bên Sophia lạnh lùng đối với hắn nói, nếu là không có sắt thép đồng dạng kỷ luật, binh sĩ cá nhân chiến đấu mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì. Từ khi mọi người từ sư Vương thành trở lại Bạo Phong thành về sau, Sophia cùng Tina liền không có cùng Xuân đơn độc ở chung cơ hội. Bất quá dù vậy, hai cái đại mỹ nữ cũng sẽ bắt lấy hết thể cơ hội. Đợi tại Xuân bên người, biết là bởi vì lần trước sự kiện, để hai cái mỹ nữ đến bây giờ còn có chút chướng ngại tâm lý, cho nên Xuân cũng không có ngăn cản hai người làm như thế. Ngược lại là Tina cùng Sophia tại mấy ngày nay ở chung bên trong, quan hệ của hai người ấm lên phải thật nhanh. Rất nhanh liền biến thành không chuyện gì không nói hảo bằng hữu, cơ hồ đều đổi kịp thân tỉ muội. Đôi này Xuân đến nói, cũng là chuyện tốt. Dù sao hai cái đại mỹ nữ cùng hắn đều có không giống quan hệ bình thường, các nàng quan hệ tốt, Xuân cũng liền mất nhiều phiền toái. Không có cùng thú nhân quan chỉ huy trả lời, sư Tâm Vương quốc trong quân đội vang lên trận trận kèn lệnh thanh âm. Theo cái này vang dội tiếng kèn, mấy cỗ to lớn máy móc bị một đoàn binh sĩ chậm rãi đẩy ra. Máy ném đá. Nhìn xem cái này từ thô to vật liệu gỗ chế thành máy móc, thật sần thật là có chút giật mình. Nghe nói máy ném đá năm đó là từ địa tinh phát minh. Những này thấp bé sinh vật vì công khắc kiên cố thành thị, lúc này mới phát minh loại này có thể ném ra ngoài cự tảng đá lớn máy móc. Nghe nói tại loại này đáng sợ máy móc trước mặt, lại kiên cố thành thị cũng có bị phá hủy một ngày. Từ khi địa tinh vương nước hủy diệt về sau, hiểu được chế tạo, địa tinh cũng trở thành các vương quốc tranh nhau mời chào đối tượng. Tượng sư Tâm Vương quốc nuôi mấy cái dạng này địa tinh cũng hợp tình hợp lý. Bất quá chế tạo một khung máy ném đá cần muốn rất nhiều nhân lực vật lực, cho nên trừ phi là trọng đại chiến dịch, bình thường các quốc gia là không sẽ vận dụng máy ném đá. Mà lần này sư Tâm Vương quốc một lần liền xuất động 6 chiếc máy ném đá, cũng đủ để thấy bọn hắn đối Bạo Phong thành chiến dịch coi trọng. Tại trên tường thành mọi người nhìn chăm chú, máy ném đá tại cách Bạo Phong thành nửa dặm địa phương sang ngừng lại. Tại một cái người lùn ra màu lục địa tinh chỉ điểm, những binh lính kia bắt đầu cố định máy ném đá, làm lên phát xạ trước công tác chuẩn bị. Chúng ta muốn hay không để các binh sĩ tạm thời tránh một chút? Mắt thấy đối phương lúc nào cũng có thể hướng Bạo Phong thành ném to lớn hòn đá, Tí Nạ có chút lo âu nhỏ giọng nói, trước kia La Lan công quốc cũng có như thế một khung máy ném đá, uy lực của nó thực tế phi thường đáng sợ. Không cần lo lắng. Đối sau lưng mọi người mỉm cười, Xuân đã tính trước nói, thứ này trong mắt của ta một điểm ý hiếp đều không có. Từ đối với Xuân tuyệt đối tín nhiệm, mọi người cũng ít nhiều nuối lòng một điểm tâm. Lúc này ngoài thành những binh lính kia đã làm tốt chuẩn bị bắn, cũng không lâu lắm, một đài máy ném đá đầu tiên khởi động, hướng về Bạo Phong thành ném ra một khối nham thạch to lớn. Nhìn xem giống như núi nhỏ nham thạch tại không trung lăn lộn, hướng về Bạo Phong thành tường thành bay đi, hai bên binh sĩ phản ứng hoàn toàn tương phản. Sư Tâm Vương quốc binh sĩ tự nhiên là tiếng hoan hô như sấm, nhao nhao đại hống vì bản thân phương động viên, mà Bạo Phong thành binh sĩ thì từng cái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, tưởng tượng thấy nếu là như thế lớn một khối đá rơi xuống trên đầu mình, sẽ là như thế nào một cái đáng sợ hạ chẳng. Tại một phương tiếng hoan hô bên trong, khối cự thạch này vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, hướng về Bạo Phong thành trùng điệp đập xuống. Ngay tại tất cả mọi người coi là tường thành sẽ bị khối này từ trên trời giáng xuống thạch ném ra một lỗ hổng lớn thời điểm, một đạo nửa trong suốt ma pháp vòng phòng hộ đột nhiên xuất hiện, đem khối cự thạch này nặng nề mà bắn ngược ra ngoài. Hoa. Nhìn thấy dạng này ngoài ý muốn tình cảnh, trên chiến trường tất cả mọi người phát ra kinh ngạc tiếng hô. Mà khối kia vốn nên đối Bạo Phong thành tạo thành trọng đại phá hư cự thạch, tại không trung lăn lộn mấy lần về sau, trung điệp rơi xuống ngoài thành trên mặt đất, nện đến trên mặt đất bụi đất bay dương, một hồi lâu mới dần dần tán lại đi. Cùng lúc đó, mặt khác vài khung máy ném đá cũng bắt đầu phát động, hướng bạo phong thành ném ra hòn đá. Đáng tiếc là tại ma pháp vòng phòng hộ bảo hộ dưới, những này thạch khối căn bản rơi xuống trên tường thành, mà là toàn bộ bị bắn ngược đến trên mặt đất. Nhìn thấy cái này ngoài ý muốn một màn, Sư Tâm Vương quốc phương diện binh sĩ từng cái cả kinh trợn mắt hốt mồm, mà bạo phong thành bên trên binh sĩ thì là vẻ mặt tươi cười, vì vừa rồi nhìn thấy một màn kia nhảy cống hoan hô. Đạo này bảo hộ bạo phong thành ma pháp vòng bảo hộ, chính là sởn tại thú nhân công thành lúc sởn bố trí ma pháp trận sản phẩm. Tại trở lại bạo phong thành về sau, sởn đối ma pháp trận tiến hành tăng cường, cho nên hiện tại ma pháp này vòng phòng hộ ứng phó máy ném đá công kích là thước tha có hơn, căn bản không cần lo lắng sẽ đối bạo phong thành tạo thành một chút xíu hư hao. Tại bạo phong thành bên ngoài, kia điệu tinh tựa hồ không tin uy danh trải rộng đại lục máy ném đá, sẽ tại bạo phong thành bên ngoài thất bại tan tác mà quay trở về. Dưới sự chỉ huy của hắn, kia mấy đài máy ném đá lại bắt đầu công tác chuẩn bị phát động thứ nhì đợt công kích. Đem đây hết thể thấy rất rõ ràng, thần tự nhiên sẽ không đối này buông xuôi bỏ mặc. Mặc dù pháp thuật phòng ngự trận có thể ngăn cản máy ném đá công kích, nhưng cũng là muốn hao phí không ít ma pháp lực lượng. Không biết trận chiến tranh này sẽ cầm tiếp theo bao lâu, thần tự nhiên sẽ không mặc cho địch nhân tiến công, đến lãng phí ma pháp trận năng lượng. Không có cùng kia mấy đài máy ném đá lần nữa làm tốt chuẩn bị bắn, tại bạo phong thành trung ương thành bảo đỉnh chót, liền đã bắn ra một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang. Quang mang này giống như một dải lụa, vượt qua cao cao tường thành, trực tiếp bắn chúng kia 6 chiếc xếp thành một hàng máy ném đá. Bất quá nháy mắt công phu, làm bằng gỗ máy ném đá lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Mà thao túng binh lính của nó tính cả cái kia địa tinh, thì bị nhiệt độ cao triệt để hóa khí. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền biến thành mấy sợi lượn lờ khói nhẹ. Không nghĩ tới bạo phong thành còn có cường đại như thế ma pháp vũ khí, trong lúc nhất thời Sư Tâm Vương quốc đám binh sĩ đều trầm mặc. Mà cùng này tương phản, thì là bạo phong thành các binh sĩ tiếng hoan hô. Bất quá đối Sư Tâm Vương quốc đến nói, hoang nguyên hành tỉnh độc lập hành vi là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Tại trước khi lên đường, quân đội thống soái liền đã tiếp vào quốc vương nghiêm lệnh, nếu không tiếc bất cứ giá nào đánh hạ bạo phong thành. Cho nên chỉ là trải qua ngắn ngủi trầm mặc, Sư Tâm Vương quốc binh sĩ liền tiếp vào toàn thể tiến công mệnh lệnh. Mặc dù vừa rồi cái kia đáng sợ một kích khiến tất cả binh sĩ âu sầu trong lòng, nhưng phục tùng mệnh lệnh vốn có thể vẫn là làm bọn hắn chậm rãi mở bước tới bạo phong thành tới gần. Đây là xuân tiếp quản bạo phong thành về sau, tòa thành thị này thứ nhất thật chính đối mặt địch nhân tiến công. Đứng tại cao cao trên tường thành, nhìn lấy mấy vạn tay cầm tấm thuẫn binh sĩ chậm rãi tới gần, loại áp lực này là không có thân lâm kỳ cảnh người căn bản là không có cách tưởng tượng. Chương 253, đại kết cục, thượng. Tuần, muốn để các binh sĩ tiến vào chiến vị a. Mắt thấy ngoài thành Sư Tâm Vương quốc ma mà dâng tới bạo phong thành, Sophia cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Nhìn thoáng qua bên người vì số không nhiều chiến sĩ loài người, nữ kiếm sĩ hỏi dò, nếu không, để những thu nhân kia binh sĩ cũng lên đây đi. Khỏi phải. Lạnh lùng nhìn xem những cái kia đến gần binh sĩ, Tuần ngắn gọn hồi đáp. Mặc dù đánh đáy lòng không nguyện ý trộn rộn những chuyện này, nhưng Tuần đối với chiến tranh nghệ thuật vẫn còn có chút nghiên cứu. Cái gọi là hợp cách quan chỉ huy, chính là làm được lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tài nguyên, tại tận khả năng sát thương địch nhân điều kiện tiên quyết, bảo tồn phe mình thực lực mà thôi. Có lẽ đối với cái khác quan chỉ huy đến nói, muốn làm đến giờ rất khó khăn. Nhưng là đối thân là pháp thần Tuần đến nói, có thể lợi dụng tài nguyên thực tế là nhiều lắm. Mặc dù đối bạo phong thành ma pháp vũ khí 10 điểm sợ hãi, nhưng ở sĩ quan thúc dục dưới, Sư Tâm Vương quốc đám binh sĩ hay là chậm rãi tiếp cận bạo phong thành. Tại cái này đợt thứ nhất tiến công đám binh sĩ sau lưng, là 10 cái thân mặc trưởng bảo ma pháp sư. Tại các binh sĩ bảo vệ nghiêm mật dưới, những ma pháp sư này bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, sau đó tại các binh sĩ phía trước chống lên một mảnh ma pháp vòng phòng hộ tới. Hiển nhiên, quan chỉ huy của đối phương nghĩ dựa vào theo quân năng lực của ma pháp sư, đến vì tiến công bộ đội cung cấp bảo hộ. Chỉ là Sư Tâm Vương quốc quan chỉ huy đánh giá quá thấp địch nhân thực lực. Một cái pháp thần tỉ mỉ chế tạo ma pháp vũ khí, như thế nào lại là 10 cái bình quân đẳng cấp không đến cấp 5 ma pháp sư có thể đối kháng được. Mặc dù Sư Tâm Vương quốc theo quân ma pháp sư đã đem ma lực đề cao đến cực hạn, nhưng khi cái kia đạo chí mạng hồng quang bắn về phía bọn hắn lúc, cái kia đạo phòng ngự ma pháp bình chướng chỉ kiên trì một mấy mắt, liền dưới áp lực to lớn hồi phi yên diệt. Sau đó phàm là bị cái này đạo hồng quang quét đến chỗ, các binh sĩ hết thảy bị nhiệt độ cao tiêu thành cho tàn. Bất quá một cái chớp mắt công phu, tại Sư Tâm Vương quốc nguyên lai dày đặc trong trận hình, liền xuất hiện một cái hình quạt trống không khu vực. Vốn cho là chỉ cần có ma pháp sư bảo hộ, liền có thể không cần sợ hãi bạo phong thành ma pháp vũ khí công kích. Lại không nghĩ rằng 10 cái ma pháp sư căn bản ngăn cản không nổi đối phương tiến công, cũng cùng những binh lính kia đồng dạng, trong nháy mắt liền bị tiêu diệt. Kết quả này chẳng những để Sư Tâm Vương quốc quan chỉ huy nhất thời rất khó tiếp nhận, càng là thật sâu dao động các binh sĩ ý chí chiến đấu. Cũng không biết là ai thứ xoay người một cái hướng về chạy tới, tóm lại tại Sư Tâm Vương quốc đợt thứ nhất tiến công bộ đội bên trong, rất nhanh liền có số lớn binh sĩ bắt đầu trốn giảm chiến trường. Vừa rồi đợt công kích kia thực tế làm cho người rất trong lòng run sợ, bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra được, đồng dạng tiến công chỉ cần lại một lần nữa mấy lần, những này nhóm đầu tiên phát động tiến công các binh sĩ rất có thể liền toàn quân bị diệt. Mặc dù những binh lính này đều là kinh nghiệm chiến đấu lao binh, trên chiến trường nguyên vốn cũng sẽ không như thế nhu nhược. Chỉ là hôm nay gặp phải tình huống, thực tế là làm cho người rất sợ hãi, tại thất kinh phía dưới, bọn hắn mới có thể biểu hiện được tượng lần thứ nhất ra chiến trường tân binh đồng dạng. Trở về, xếp thành hàng hình, tiếp tục tiến công. Mắt thấy các binh sĩ nhao nhao triệt thoái phía sau, đốc chiến quan một mặt hét to, một mặt để cho thủ hạ ném lăn mấy cái chạy nhanh nhất binh sĩ. Tại chiến đấu như vậy bên trong, nếu là lần đầu tiến công ngay cả tường thành đều không có đụng phải liền lựa chọn rút lui, đối sĩ khí ảnh hưởng là không gì sánh được. Lúc này quân đội quan chỉ huy cũng ra lệnh, muốn thê đội thứ 2 lập tức đầu nhập tiến công. Tại đốc chiến đội cùng thê đội thứ 2 bước bắt giới, triệt hạ đến thê đội thứ nhất không thể không xoay người sang chỗ khác, tiếp tục hướng bạo phong thành tới gần. Mặc dù trước đó lọt vào đả kích nặng nề, nhưng thê đội thứ nhất còn có mấy ngàn binh sĩ còn lại. Lại thêm thê đội thứ 2 vạn tên lính, lần này tiến công Sư Tâm Vương quốc đầu nhập binh lực có gần 20.000 nhiều. Cái này 20.000 tên lính từ ba phương hướng trùng trùng điệp điệp tới gần Bạo Phong thành, để tất cả binh lính thủ thành đều khẩn trương và phân. Sư Tâm Vương quốc thống soái cũng là kinh nghiệm phong phú tướng quân, mặc dù biết Bạo Phong thành đủ có đáng sợ ma pháp vũ khí, nhưng hắn hay là quyết định thật nhanh mệnh lệnh bộ đội tiếp tục tiến công. Bất luận kẻ nào đều biết đạo, ma pháp vũ khí dựa vào ma pháp nguyên tố khu động, chắc chắn sẽ có hao hết ma lực mà không cách nào sử dụng thời điểm. Cho nên tại Sư Tâm Vương quốc tướng quân nhìn tới, cầm tiếp theo không ngừng mà tiến công, để cho địch nhân ma pháp vũ khí không có bổ sung năng lượng cơ hội, mới là trước mắt tốt nhất chiến thuật. Bất quá xuẩn chế tác môn này ma pháp đại pháo, cũng không phải phổ thông ma pháp vũ khí có thể so sánh. Dù nhưng đã liên tiếp bắn nhiều lần, nhưng ma pháp nguyên tố lại không chút nào hao hết dấu hiệu. Tại xuẩn tinh thần lực chỉ huy dưới, ma pháp đại pháo một mặt bắn ra đại biểu tử vong hồng quang, một mặt chuyển động rất lớn một cái góc độ. Chỉ thấy cái này đạo hồng quang tại Bạo Phong thành bên ngoài vạch ra một cái phiến hình, ngay sau đó đại lượng màu trắng sương mù dâng lên, cơ hồ đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ trong đó, khiến cho song phương quan chiến tất cả mọi người không cách nào thấy rõ ràng trên chiến trường tình huống. Qua một hồi lâu, màu trắng sương mù mới dần dần tan đi. Mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện kia một đại đội binh sĩ ở giữa, xuất hiện một mảnh tử vong khu vực. Bởi vì lần này tiến công binh sĩ càng nhiều, cho nên thương vong nhân số cũng là gia tăng thật lớn. Vừa rồi ma pháp đại pháo một lần đánh kích, lại để cho mấy ngàn binh sĩ dưới địa ngục. Tại Sư Tâm Vương quốc một bên, một cái sắc mặt tang thương tướng quân ngay tại thống khổ xé rách lấy tóc của mình. Làm vì lần này chiến dịch quan chỉ huy tối cao, tại ngay cả Bạo Phong thành tường đều không có sở được tình huống dưới, đã tổn thất hơn 10.000 người cộng thêm 6 đài máy ném đá, tổn thất như vậy là hắn không thể nào tiếp thu được. Bất quá cho tới bây giờ mức này, mệnh lệnh rút lui tựa hồ cũng không phải ý kiến hay. Dù sao Bạo Phong thành ma pháp vũ khí đã mấy lần phát huy, liền xem như lợi hại hơn nữa ra hỏa, cũng chỉ có hao hết ma pháp năng lượng thời điểm. Ai biết cái này ma pháp vũ khí hiện tại còn có hay không năng lượng lần nữa phát xạ. Nếu là vừa lúc đang ma pháp vũ khí hao hết ma pháp năng lượng thời điểm rút lui, vậy thì đồng nghĩa với cho nó bổ sung năng lượng thời gian, lần sau tái phát động tiến công lúc lại phải bỏ ra đồng dạng thương vong to lớn. Bị cái này lưỡng nan vấn đề làm cho đầu đau muốn nức, Sư Tâm Vương quốc thống soái thống khổ một lúc lâu, rốt cục hạ quyết tâm tiếp tục tiến công. Dù sao trên tay hắn còn có 80.000 binh sĩ, mà căn cứ hắn đạt được tình báo, đóng giữ Bạo Phong thành bất quá chỉ có hơn 2.000 người mà thôi. Bất quá nếu là hắn biết, hiện tại thành rằm còn có hơn 10.000 cái thú nhân binh sĩ cùng 200 người lồn chiến sĩ, không biết sẽ còn hay không kế tiếp theo phát động tiến công. Bọn hắn còn tại tiếp tục tiến công. Tại trên tường thành Sophia nhìn xem tiếp tục hướng Bạo Phong thành dựa sát vào địch nhân, không khỏi cũng là có chút lo lắng. Mặc dù ma pháp đại pháo uy lực kinh người, nhưng tất cả không có cách nào tiêu diệt tất cả địch nhân. Trên thực tế vừa rồi kia mấy lần công kích, mấy có lẽ đã đem ma pháp đại pháo thời gian dài như vậy lấy để tích lũy năng lượng hao hết. Lấy ma pháp đại pháo hiện tại trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể lại xạ kích một lần mà thôi. Không sao, hay là bộ kia cao thâm mặt chắc. Tôi lần nữa lấy mình trầm ổn biểu hiện khiến người khác an tâm. Hiện thú nhân tướng quân cũng tò mò nhìn Xuân đại nhân, muốn biết hắn còn có thể làm ra cái gì khiến người kinh ngạc sự tình tới. Mắt thấy địch nhân ma pháp vũ khí không có lần nữa phát động công kích, biết mình lần này thành công địch mọi người hưng phấn dị thường, ngao ngao kêu phóng tới Bạo Phong thành. Tại chiến tranh trước khi bắt đầu, bọn hắn liền đạt được thượng cấp cam đoan, phá thành sau có thể muốn làm gì thì làm. Ý vị này trong thành tài phú, nữ nhân hết thảy đều có thể tùy ý bọn hắn hưởng dụng. Tại như thế lớn kích thích hạ, dù nhưng đã chết không ít binh sĩ, nhưng sống sót gia hỏa hay là từng cái anh dũng đi đầu, phản phất Bạo Phong thành đã bị bọn hắn đánh hạ đồng dạng. Bất quá khi những binh lính này vọt tới cách Bạo Phong thành mười mấy mã địa phương xa về sau, liền như là đụng vào lớp kín bức tường vô hình, cũng không còn cách nào đẩy tiến vào nửa bước. Mặc dù binh lính phía sau còn đang liều mạng xông về trước, đem phía trước nhất binh sĩ chen lấn gương mặt đỏ bừng lên, nhưng những binh lính này chính là không cách nào đụng phải gần trong gang tấc tường thành, chớ nói chi là leo đi lên. Mà đạo này ngăn cản ngoại lai tiến công năng lượng tường, lại đối từ thành nội phát ra công kích hoàn toàn không có tác dụng. Mắt thấy địch nhân cách gần như vậy, trên tường thành đám binh sĩ nhao nhao giương cung lắp tên, hướng về dưới thành bắn bắn. Tại khoảng cách gần như vậy bên trên, địch nhân lại là như thế dày đặc, đến mức Bạo Phong thành binh sĩ căn bản khỏi phải nhắm chuẩn, chỉ cần kéo ra cung đem mũi tên bắn đi ra, liền chắc chắn sẽ không thất bại. Mà những cái kia trợ giúp thủ thành nam tử trẻ tuổi, cũng nhao nhao đem sớm liền chuẩn bị tốt hòn đá nước sôi các thứ ném tường thành. Đồng dạng đối với địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Không nghĩ tới Bạo Phong thành đối máy ném đá hữu hiệu ma pháp bình chướng, thế mà còn có thể ngăn cản ở sống sờ sờ binh sĩ, Sư Tâm Vương quốc thống soái lại một lần nữa lâm vào thật sâu cảm giác bất lực bên trong. Mắt thấy các binh sĩ vô vị đổ vào địch nhân mũi tên dưới hòn đá, hắn rốt cục không chịu nổi như thế tổn thất thật lớn, hạ đạt rút lui mệnh lệnh. Mắt thấy Sư Tâm Vương quốc binh sĩ giống như thủy triều tối lui, trên tường thành người liên can đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Xuân kiên trì không đến cuối cùng trước mắt, không để thú nhân chiến sĩ ra chiến trường. Cho nên hiện tại Bạo Phong thành lực lượng thủ vệ, bất quá chỉ là hơn 2.000 người mà thôi. Nếu như bị địch nhân xông phá ma pháp vòng bảo hộ xông lên tường thành, phá thành tuyệt đối là trong nháy mắt sự tình. Trong mấy ngày kế tiếp dặm, Sư Tâm Vương quốc quân đội một mực không có cái gì động tĩnh. Bọn hắn chỉ là bình tĩnh vây khốn Bạo Phong thành, tựa hồ quyết tâm phải chờ tới thành dặm lương thực hao hết ngày đó. Đối với địch nhân chiến thuật mới, thành dặm phản ứng của mọi người cũng là không giống nhau. Hudson cùng tính cách ổn trọng người đều đề nghị, hay là cố thủ Bạo Phong thành cho thỏa đáng, dù sao thành dặm lương thực sung túc, coi như thủ hơn nửa năm cũng không là vấn đề, mà Sophia thì kiên quyết đề nghị ra khỏi thành một trận chiến, dù sao dạng này bị thời gian dài vây khốn, đối thành dặm quân dân sĩ khí sẽ là cái đả kích rất lớn. Cùng nữ kiếm sĩ cầm giống nhau ý kiến, còn có thú nhân quan chỉ huy. Hắn nhưng là đến Bạo Phong thành vận lương ăn, nếu là tại cái này dặm bị nhốt hơn nửa năm, chỉ sợ đế quốc thú nhân dặm lại phải chết đói không ít người. Đối hai loại khác biệt ý kiến, tuần cũng không có làm ra phán đoán, mà là muốn mọi người kiên nhẫn cùng thêm mấy ngày. Đã sớm đối Xuân Phi thường ỷ lại, những người khác tự nhiên không nói thêm gì nữa, lặng lặng chờ đợi lấy chiến cuộc biến hóa. Sự thật cũng quả nhiên không ra Xuân sở liệu, tại sau 5 ngày sáng sớm, Sư Tâm Vương quốc trong quân doanh lại vang lên kèn hiệu xung phong âm thanh. Lần này cùng đại lượng binh sĩ cùng nhau xuất hiện, là mấy cỗ chế tác thô giáp công thành truy. Tại dùng cả cây đại thụ chế thành đụng truy trung quanh, là từ dày tấm ván gỗ làm thành vòng bảo hộ. Bởi như vậy, tại công thành truy công phá vòng phòng hộ lúc, thao tác binh lính của nó liền không cần lo lắng nhận trên tường thành binh sĩ công kích. Đây chính là Sư Tâm Vương quốc quân đội vì cái gì ngay cả tiếp theo mấy ngày không có phát động tiến công nguyên nhân. Bất quá thống soái của bọn họ tin tưởng, có cái này mấy cỗ công thành truy trợ giúp, lần này tiến công nhất định có thể thu được thành công. Nhìn xem chậm rãi hướng tường thành di động công thành truy, tôi biết lần này cần vận dụng nhị cổ lạt lực lượng. Mặc dù chỉnh đốn mấy ngày, nhưng ma pháp đại pháo cũng không có dành dụm bao nhiêu ma pháp năng lượng, không có cách nào đối phó từ các phương hướng vọt tới địch nhân. Cho nên không có cùng kia mấy cỗ công thành truy tới gần, tôi đã triệu hồi ra hỏa diễm quân vương nhị cổ lạt. Từ khi thần phục với Xuân về sau, nhị cổ lạt một mực tại hỏa hệ ma tinh bên trong tu dưỡng sinh tức. Hiện nhận được chủ nhân triệu hoán, cái này hỏa diễm quân vương lập tức ở ngoài thành hiện ra thân hình, sau đó căn cứ Xuân mệnh lệnh, hướng những cái kia Sư Tâm Vương quốc quân đội vọt tới. Ma ơi, chạy mau a! Là hỏa diễm quân vương. Lần này chết chắc. Khi nỉ cô lạt cao lớn mà lại bước lên hùng hùng hỏa diễm thân thể ở ngoài thành xuất hiện, lập tức để Sư Tâm Vương quốc quân đội sụp đổ. Những binh lính này tại trước đó ma pháp công kích dưới, mặc dù kiên trì được, nhưng sĩ khí đã phi thường sa sút. Mà tượng hỏa diễm quân vương loại này kinh khủng tồn tại, càng trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một con rơm. Mắt thấy nỉ cô lạt bước lên hỏa diễm mấy chục mã cao thân thể, những binh lính kia ném công thành truy tứ tán vào mệnh, chỉ hận cha mẹ cho mình thiếu sinh hai cái đuổi. Mặc dù không giống thâm nguyên sinh vật tàn nhẫn như vậy hiếu sát, nhưng ở hỏa diễm quân vương loại này cấp nguyên tố khác sinh vật trong mắt, nhân loại bình thường cùng sâu kiến cũng không có gì khác biệt. Tại xuân mệnh lệnh dưới, Nị Cổ Lạt manh hít một hơi, sau đó hướng về tứ tán đảo vong Sư Tâm Vương quốc binh sĩ thổi qua. Mặc dù chỉ là một hơi mà thôi, nhưng từ hỏa diễm quân vương trong miệng thổi ra, cái này nhiệt độ chi cao cũng là có thể nghĩ. Những cái kia bị lan đến gần đáng thương binh sĩ, một sát na liền bị nhiệt độ cao bốc hơi rơi thể nội nước, biến thành từng cỗ tư thế thiên kỳ bách quái thây khô. Mắt thấy đồng bào tử trạng thê thảm như thế, những binh lính khác chạy càng nhanh. Trên tường thành Xuân nhìn thấy tình hình như vậy, lập tức ở một bên khác ngoài thành triệu hồi ra hai cái vực sâu lãnh chúa, hướng bọn chúng hạ đạt tùy ý giết chóc mệnh lệnh. Mặc dù vô luận từ thể tích hay là lực sát thương bên trên nhìn, vực sâu lãnh chúa cũng không thể cùng hỏa diễm quân vương so sánh. Nhưng bọn hắn thắng ở đối đoạt lấy nhân loại sinh mệnh công việc này, có không hề tầm thường chấp nhất. Cho nên vực sâu lãnh chúa giết địch số lượng rất nhanh liền cùng hỏa diễm quân vương tương xứng. Tại cái này ba cái khủng bố sát thủ áp lực dưới, liền ngay cả những cái kia không có tham dự tiến công Sư Tâm Vương quốc binh sĩ cũng bắt đầu hướng phía sau chạy tán loạn. Chớp mắt thời gian, còn lại 70,000 binh sĩ liền nổ doanh. Hoảng sợ binh sĩ vì bảo trụ tính mạng của mình, không nhìn đốc chiến quan nhóm ra bao chiến nào. Uy hiếp, tranh nhau chen lấn hướng lấy Sư Tâm Vương quốc phương hướng chạy trốn. Nhìn xem đầy khắp núi đồi thả dê Sư Tâm Vương quốc binh sĩ, Sophie ạ hơi nghi hoặc một chút nhìn bên cạnh Xuân hỏi, cái này liền kết thúc rồi. Ở những người khác xem ra, lần này Sư Tâm Vương quốc phái ra đại quân, coi như có thể giữ vững Bạo Phong thành, cũng sẽ trả giá phi thường trả giá lớn. Mà ở Xuân tham gia, lần này tiến công thế mà dễ dàng như vậy liền bị tan rã. Điều này cũng làm cho mọi người đeo đối thực lực của hắn có tiến một bước hiểu rõ. Martin thậm chí cùng vài người khác đánh cược, nói Xuân tuyệt đối là cái thâm tàng bất lộ cao cấp ma pháp sư. Có lẽ là đại lục ở bên trên duy nhất địa pháp thánh cũng rất có thể. Mà tuyệt đại đa số Bạo Phong thành cư dân đều không dành đi chú ý Xuân thân phận. Đối bọn hắn đến nói, có thể bảo trụ gia viên chính là nhất khiến người vui vẻ sự tình. Trong lúc nhất thời gió báo bên trong răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Tất cả mọi người đang ăn mừng tử sọt lan nước Cộng hòa lần thứ nhất vệ quốc chiến tranh thắng lợi. Xuân thật không có những người khác cao hứng như vậy, Bạo Phong thành bên ngoài chiến dịch mặc dù đại hoạch toàn thắng, nhưng tử sọt lan nước Cộng hòa dù sao vừa mới kiến quốc, quốc lực cùng căn cơ hoàn toàn không cách nào cùng truyền thống cường quốc Sư Tâm Vương quốc so sánh. Cho nên Xuân thật là có chút lo lắng, lần này thất bại về sau, Sư Tâm Vương quốc sẽ phái ra càng nhiều quân đội đến đây vây công Bạo Phong thành. Nhưng mà không có qua mấy ngày, từ Sư Tâm Vương quốc liền truyền đến khiến Xuân yên tâm tin tức. Nguyên lai phương Bắc Thánh Dôn Vương quốc, thừa dịp Sư Tâm Vương quốc quy mô tiến công Bạo Phong thành cơ hội, thế mà cũng phái binh tiến vào Sư Tâm Vương quốc quốc cảnh. Tại đại lục ba đại quốc bên trong, Sư Tâm Vương quốc cùng Áo Hung Đế quốc vừa mới trải qua một trận đại chiến, thực lực của hai bên đều là tổn hao nhiều. Mà Thánh Dôn Vương quốc mấy năm gần đây một mực tu dưỡng sinh tức, đã nhảy lên trở thành ba đại vương quốc bên trong thực lực mạnh nhất một nước. Thừa dịp Sư Tâm Vương quốc suy yếu nhất thời điểm, Thánh Dôn Vương quốc phát động công kích. Mặc dù song phương còn tại trong giằng co, nhưng bởi như vậy Sư Tâm Vương quốc khẳng định là không dành bận tâm chỉ là một cái hoang nguyên hành tinh phản loạn vấn đề. Đối với thế cục có dạng này hiểu rõ, Tuần trong lòng dần dần hình thành một cái kế hoạch. Cho tới nay, hắn đều muốn trợ giúp Tina một lần nữa thu phục La Lan công quốc. Hiện tại chính là cái lớn thời cơ tốt, cho nên Tuần cũng muốn nhờ vào đó hoàn thành trong lòng tâm nguyện. Đem quyết định này cùng đồng bạn nói, trừ Tina không ngoài sở liệu đồng ý bên ngoài, cái khác mọi người cũng đối này 10 điểm ủng hộ. Kỳ thật đối đại lục ở bên trên võ giả đến nói, trừ cao hơn thực lực bên ngoài, một cái khác truy cầu chính là to lớn công vân. Hiện tại mọi người đã đều thành khai quốc người có công lớn, tiếp xuống nhất khả năng hấp dẫn bọn hắn, dĩ nhiên chính là mở cương thổ. Thừa dịp thú nhân còn không có rời đi, Xuân yêu cầu thú nhân quan chỉ huy lưu nửa dưới quân đội trợ giúp phòng thủ Bạo Phong thành. Đối Xuân phân phó tự nhiên là nói gì nghe nấy, kia thú nhân quan chỉ huy thống khoái mà lưu lại 7,000 thú nhân, cố lực lượng này lại thêm ma pháp đại pháo cùng ma pháp vòng phòng hộ, đủ để ứng phó tốt mấy chục nghìn công thành quân đội. Vì cam đoan vạn vô nhất thất, Xuân để lão luyện thành thuộc hợp sần lưu tại Bạo Phong thành, thống lĩnh phòng ngự sự vụ. Mình thì mang theo hơn 2,000 người loại binh sĩ, cùng người lùn cùng tinh linh hỗn hợp bộ đội hơn 300 người, trùng trùng điệp điệp hướng phía nam lái đi. Cung Xuân cùng một chỗ tham dự hành động lần này, trừ thủ bạo phong thành hợp sần cùng A Luân cùng cả gì bên ngoài, những người khác không thi. U một cái, liền ngay cả không có cái gì năng lực tự vệ săn đi, cũng lấy muốn chiếu cố Xuân sinh hoạt làm lý do, đi theo đại quân cùng lúc xuất phát. Từ La Lan nước Cộng hòa cùng La Lan công quốc ở giữa, bất quá cách một cái Hoàng Kim Thảo Nguyên mà thôi. Trước lúc này, trên Thảo Nguyên thế lực lớn nhất một cố đạo tặc đã bị Xuân tiêu diệt sạch sẽ. Hiện tại cái này rằng mặc dù còn có một số giặc cỏ tại hoạt động, nhưng bất quá là mấy chục người tiểu đoàn thể mà thôi. Xuân xuất lính hơn 2000 trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy, tuyệt đối bọn gia hỏa này có thể địch nổi. Trên đường đi mọi người chẳng những không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, ngược lại tại Sophia đề nghị dưới, tuyên bố Hoàng Kim Thảo Nguyên cũng là từ sọt Lan nước Cộng hòa một bộ phận. Hơn 2000 binh sĩ trùng trùng điệp điệp thông qua Hoàng Kim Thảo Nguyên, rất mau tiến vào La Lan công quốc cảnh nội. Chi quân đội này một tại La Lan công quốc thổ địa bên trên xuất hiện, liền gây nên chấn động không nhỏ. Nơi đó có mấy trăm tên bộ đội biên phòng, lúc đầu những này quân đội là dự định liều chết chống cự người xâm nhập. Bất quá khi các binh sĩ phát hiện quan chỉ huy của đối phương vậy mà là Tina về sau, lập tức gia nhập quân địch danh sách. Tại La Lan công quốc, có La Lan hoa hồng danh xưng Tina một mực thâm thụ yêu quý. Mặc dù nhờ nhi vì tranh đoạt vương vị, đối ngoại tuyên bố là Tina giết lão quốc vương, đồng thời sợ tội tự sát. Nhưng các loại liên quan tới nhưng thật ra là nhờ nhi giết chết cha bước đi tỉ tỉ truyền ôn, tại dân gian một mực không có biến mất qua. Hiện tại Tina lần nữa hiện thân La Lan công quốc, lại thêm trải qua mấy ngày này, nhờ nhi đối quốc gia thực hành khủng bố thống trị, lập tức tất cả đầu mâu lập tức chỉ hướng hắn. Tại Tina chỗ đi qua, chẳng những dân chúng đối nàng biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình, nơi đó quân đội càng là lập tức liền tuyên bố hiệu chung với nàng. Thậm chí có chút nghe tới tin tức quân đội, thành hệ thống từ địa phương khác chạy tới, gia nhập vào Tina dưới trướng. Mặc dù La Lan công quốc vốn là cái tiểu quốc, nhưng như thế một đường xuống tới số lượng binh lính cũng gia tăng rất nhiều. Cùng đội ngũ đến La Lan ngoài thành, nguyên bản hơn 2000 người bộ đội, hiện tại đã có gần 10000 số lượng. Đối La Lan công quốc dạng này tiểu quốc gia đến nói, dạng này số lượng quân đội đã là toàn bộ tổng số một nửa có hơn. Có nhiều như vậy binh sĩ, Tuần cũng có thể vây quanh La Lan thành. Mặc dù hắn còn không thể tượng Sư Tâm Vương quốc tấn công bạo phong thành như thế, đem La Lan thành 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây chật như nêm cối, nhưng ít ra cũng có thể làm đến không để trong thành người tùy tiện rời đi. Bất quá lúc này La Lan thành dặm cũng không có bao nhiêu người, trừ những cái kia chung với nhờ nghi ngoan cố phái cùng vì số không nhiều thủ đô cảnh vệ bộ đội bên ngoài, La Lan thành dặm cơ hồ không có người nào. Từ khi tỷ nạ công chúa lại xuất hiện tin tức lưu truyền đến La Lan thành, trong thành bình dân liền bắt đầu lục tiếp theo rời đi. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn, liền có thể nghĩ đến lần này tỷ nạ vì sao lại xuất hiện tại La Lan công quốc, không nghĩ nhận chiến hỏa liên lụy bình dân chọn lọc tự nhiên tạm thời rời đi. Tại La Lan thành nội hoàng cung lý, nhờ nhi giống như nhìn thấy lao hổ cừu non, sợ hai trốn ở hắn trên giường lớn, ôm một con gối đầu run lẩy bẩy. Từ khi nghe tới tin nạ xuất hiện tin tức về sau, nhờ nhi liền như biến thành người khác, chẳng những không để ý tới quốc gia sự vụ, ngay cả hắn thích nhất nữ nhân đều không tiếp tục chạm qua một lần. Cái này lúc trước có can đảm giết cha đoạt vị người, hiện tại biểu hiện được liền như là một cái bị dọa sợ tiểu hài. Cái này khiến rất nhiều nguyên bản định đi theo nhờ nhi người, cũng có mới dự định. Lúc này ở quốc vương ngoài phòng ngủ mặt, đang có hai người đang thì thầm nói chuyện. Uy lợi tướng quân, cục diện bây giờ đã không phải là chúng ta có thể khống chế. Một cái mặt trắng trung niên nhân nhìn xem đối diện dáng người khôi ngô lão người nhỏ giọng nói, không biết ngài làm ra quyết định rồi sao? Nếu là, đột nhiên, hành lang giảm vang lên bình một tiếng, trung niên nhân này ngay cả lời còn chưa nói hết, đầu cũng đã nổ bể ra tới. Chương 254, đại kết cục, hạ. Ồ, bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình, Uy Lợi không để ý dính tại máu tươi góc cùng đỏ trắng chi vật, liền vội vàng xoay người, lại phát hiện một cái diện mục bình thường nam tử chính đứng ở sau lưng chính mình. An toàn đại thần các hạ. Mặc dù Uy Lợi là La Lan thành giảm quân đội thống soái tối cao, nhưng nhìn thấy nam tử này, cũng là dọa phải sắc mặt tái nhợt. Tại La Lan công quốc tất cả đại thần trong mắt, vị này an toàn đại thần đều là cái đáng sợ tồn tại. Đối cái này nhờ nhi kế vị sau đột nhiên xuất hiện tâm phúc, có không ít nguyên lão nghĩ tới muốn đem hắn diệt trừ. Nhưng những người này đều không ngoại lệ gặp được các loại ngoài ý muốn, chẳng những cả nhà đều chết sạch sẽ, mà lại tử trạng đều phi thường thê thảm. Những đại thần này đều là giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện người, tự nhiên biết đây tuyệt đối không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Từ nay về sau, tất cả mọi người đối an toàn đại thần cách giảm cao giảm đều là kính nhi viễn chi. Tại hắn tích uy phía dưới, mặc dù bây giờ La Lan thành đã đến phá thành trước mắt, Uy Lợi nhìn thấy an toàn đại thần hay là tràn đầy cảm giác sợ hãi. Uy Lợi tướng quân, ta nhìn ngài hay là đi kiểm tra một chút thành phòng, đồng thời cùng các binh sĩ ở chung một chỗ tương đối tốt. Mỉm cười nhìn xem Uy Lợi, gọi gì dùng cực kỳ nhu hòa ngữ điệu đối với hắn nói, tại cái này vương quốc thời buổi rối loạn, chúng ta càng hẳn là vì quốc vương bệ hạ phân ưu mới là a. Mặc dù cách giảm cao giảm nợ nụ cười, nhưng Uy Lợi lại là sợ hãi phải hai chân như nhũn ra, trên lưng quần áo lập tức bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn cúi đầu khom lưng mà nhìn xem đối phương, ăn nói khép nép phụ hòa nói, đúng, ngài nói đến phi thường đúng, ta hiện tại liền đi trên tường thành tuần sát. Rất tốt. Thỏa mãn vua Uy Lợi bả vai, cách giảm cao giảm lạnh nhạt nói, Uy Lợi tướng quân, ta đập lần này đã trên người ngươi dưới nguyền rủa, muốn ngươi là tự tiện rời đi La Lan thành phạm vi, ha ha, hậu quả mình phụ trách. Câu này nói vừa xong, cách giảm cao giảm quay người tiến vào nhờ ni gian phòng, chỉ để lại một mặt khổ tướng Uy Lợi còn đứng tại chỗ. Lúc đầu hắn đã kế hoạch tốt, rời đi hoàng cung sau lập tức vận dụng quyền lợi của mình, lặng lẽ chạy ra La Lan thành đi. Nhưng bây giờ không có cách giảm cao giảm tiểu nói này, Uy Lợi cũng đành phải cùng La Lan thành cùng tồn vong. Hoàn toàn không quan tâm Uy Lợi chỗ, cách giảm cao giảm chậm rãi đi tiến gian phòng. Cao mày nhìn xem toàn thân run lẩy bẩy nhờ nghi. Từ khi biết được Tì Nạ xuất lĩnh quân đội tiến vào La Lan công quốc về sau, nhờ nghi vẫn là cái dạng này. Tại cách giảm cao giảm xem ra, cái này tự nhiên là quốc vương gan tiểu nhân biểu hiện, lại chưa từng có nghĩ đến, đây là bởi vì nhờ nghi bên trong xuân nguyền rủa mới sẽ như thế. Quốc vương bệ hạ, hiện tại tỷ tỷ ngươi quân đội đã bao vây La Lan thành. Tượng ngươi cái dạng này, làm sao có thể để quân dân một lòng, để chống đỡ ngoại địch đâu? Nhìn xem trên giường Nhờ Nhi, Cách Dặm Cao Dặm trầm rãi nói, mặc dù còn đem Nhờ Nhi gọi là quốc vương bệ hạ, nhưng trong giọng nói của hắn một điểm tôn kính chi ý đều không có, ngược lại càng giống tại đối thuộc hạ của mình phát biểu. Không, không muốn ở trước mặt ta nhắc lên người nọ có tên chữ. Ôm đầu của mình, Nhờ Nhi điên cuồng mà la lớn, lại nói lời ta liền giết ngươi. Ngươi giết ta? Nghe Nhờ Nhi lời nói, Cách Dặm Cao Dặm sắc mặt đống nhiên một hàn, nhìn xem hắn lạnh lùng nói, ngươi đừng quên, hoàn toàn là ta trợ giúp, ngươi mới có thể có địa vị hôm nay. Lúc trước nếu không phải ta ra tay giúp ngươi giải quyết lão quốc vương, ngươi bây giờ hay là một cái không được hoan nghênh vương tử. Tại Cách Dặm Cao Dặm tích uy phía dưới, Nhờ Nhi mặc dù đối tỷ nạ có bản năng sợ hãi, nhưng vẫn là ép buộc mình thoáng tỉnh táo một điểm. Nhìn thấy Nhờ Nhi cố tự chấn định dáng vẻ, Cách Dặm Cao Dặm mới lộ ra một tia vẻ mặt hài lòng, nhìn xem hắn lạnh lùng nói, ngày mai đối phương sẽ bắt đầu công thành, đến lúc đó ta muốn ngươi xuất hiện tại trên tường thành cổ vũ sĩ khí. Nếu là ngươi không xuất hiện, sẽ là hậu quả gì mình minh bạch. Nói xong câu này, Cách Dặm Cao Dặm nhìn cũng không nhìn Nhờ Nhi một chút, trực tiếp rời đi phòng của hắn. Là một cấp 8 ma pháp sư, Cách Dặm Cao Dặm cảm thấy mình có quyền lợi đạt được trên thế giới này hết thảy. Bất quá làm hắn hề bài chính là, người khác tựa hồ cũng không nghĩ như vậy. Cho nên hắn chỉ có thể dựa vào những người khác, đến đạt thành mục đích của mình. Bị Cách Dặm Cao Dặm chọn chúng, chính là La Lan công quốc Nhờ Nhi vương tử. Vị vương tử này ở trong nước cũng không được hoan nghênh, nhưng lại một lòng nghĩ phải thừa kế vương vị. Tại Cách Dặm Cao Dặm an bài xuống, Nhờ Nhi nguyện vọng rất nhanh thực hiện, bất quá hắn cũng bởi vậy nhận Cách Dặm Cao Dặm kiềm chế. Tại kế vị về sau, Nhờ Nhi vì thỏa mãn Cách Dặm Cao Dặm đối ma pháp tài liệu nhu cầu, chẳng những đem quốc khố hao tổn phải tinh quang, càng là mấy lần để cao dân chúng thuế đất thu. Kết quả làm cho kêu ca sôi trào, trực tiếp ảnh hưởng đến Nhờ Nhi vương vị vững chắc. Mặc dù cũng chỉ muốn thoát khỏi cái này lòng tham không đáy ma pháp sư, nhưng đối La Lan công quốc dạng này tiểu quốc đến nói, một cái bắt cấp ma pháp sư cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Mấy lần hành động chẳng những không có để Nhờ Nhi đạt tới mục đích, ngược lại đưa song không ít chung với dưới tay hắn tính mệnh. Bất quá quan hệ của hai người cũng là 10 điểm áo dây, mặc dù ai đều không thích đối phương, nhưng cũng đều không thể rời đi đối phương. Liên như lần này nguy cơ, nếu là không có Cách Dặm Cao Dặm tọa trấn, chỉ sợ Nhờ Nhi thủ hạ những đại thần kia đều đã chạy hết. Cái này một buổi tối, thành nội ngoài thành mặc dù nhìn như 10 điểm yên tĩnh, nhưng kỳ thật một trận chiến đấu chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Cho dù ai đều rất rõ ràng, ngày mai bắt đầu chiến đấu, đem tả hữu La Lan công quốc tương lai phương hướng. Ngày thứ 2 ngày mới sáng, thân xuyên váy dài trắng Tina liền xuất hiện tại La Lan ngoài thành. Nhìn thấy La Lan hoa hồng thân ảnh, ngoài thành binh sĩ sĩ khí đại trấn, mà binh lính thủ thành lại là càng thêm không có đấu trí. Nếu không phải trưởng quan của bọn hắn uy lợi tướng quân, hôm qua một đêm đều tại trên tường thành tuần tra lời nói, chỉ sợ còn lại binh sĩ không có hiện tại một nửa nhiều như vậy. Đứng tại mặt trời mới mọc dưới, Tina váy dài tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, tóc nhan sắc so ánh nắng càng thêm sáng lạ. Lại thêm tinh xảo khuôn mặt cùng khí chất cao quý, giờ khắc này nàng không thể nghi ngờ là La Lan ngoài thành khiến người chú mục nhất một phong cảnh. La Lan công quốc đám binh sĩ, ta là Tina. La Lan công chúa. Nhìn xem trên tường thành không có chút nào đấu trí binh sĩ, ra chỉ khuyết đại âm thanh thuật Tina lớn tiếng nói, trước kia hơn một năm dặm, La Lan công quốc kinh lịch đáng sợ sự tình. Nhưng ta phát hiện, từ hôm nay trở đi, La Lan công quốc nhất định sẽ biến thành trước kia cái kia người người yêu quý quốc gia. Nhưng trước lúc này, ta khẩn cầu các vị không muốn lại đi theo hiện tại quốc vương, tất cả mọi người là La Lan công quốc người, chính chúng ta người không đánh người một nhà. Không thể phủ nhận, Tina tại La Lan công quốc lực ảnh hưởng là cực kỳ to lớn địa. Dù nhưng đã mất tích rất lâu, nhưng nàng một lần nữa lộ diện lúc, hay là gây nên rất nhiều binh sĩ gieo họ. Đang hoan hô binh sĩ bên trong, đã có La Lan ngoài thành Tina thuộc hạ, cũng có trên tường thành thủ vệ La Lan thành binh sĩ. Bất quá trên tường thành gieo họ binh sĩ, rất nhanh liền không có thanh âm. Bởi vì ngay tại trước mắt bao người, những này gieo họ binh sĩ đầu cùng nhau nổ bể ra đến, trong lúc nhất thời trên tường thành nhiều mấy chục cố không đầu thi thể. Những binh lính khác thấy tình cảnh này, như ve mùa đông, không còn dám ra một điểm thanh âm. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Cách Dặm Cao Dặm mặt âm trầm đi đến tường thành. Tại hắn sau lưng, đi theo thần sắc khủng hoảng Nhờ Nhi. Mà đối Cách Dặm Cao Dặm đến nói, mặc dù đối ngoại chỉ có một cái an toàn đại thần danh hiệu, nhưng bây giờ hắn tại La Lan công quốc địa vị, thậm chí so quốc vương còn muốn tôn quý mấy phân. Toàn bộ La Lan công quốc cơ hồ tất cả Cách Dặm Cao Dặm trưởng không phía dưới, hắn muốn cái gì ma pháp vật liệu, liền có thể vận dụng quốc gia lực lượng đạt được. Cách Dặm Cao Dặm mình trong lòng cũng phi thường rõ ràng, nếu là không thể độ qua cửa ải này, liền muốn mặt khác tìm kiếm cư trú chỗ. Đối với hắn mà nói, cái này là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tina, La Lan, ngươi vì tranh đoạt vương vị, hạ thủ giết chết cha ruột của mình, lại còn có mặt một lần nữa trở lại La Lan thành. Nhìn bên ngoài thành Tina, Cách Dặm Cao Dặm đánh đòn phủ đầu quá lớn, ta hôm nay liền muốn đại biểu La Lan công quốc tất cả mọi người dân, trừng phạt ngươi cái này nữ nhân ác độc. Ngươi dựa vào cái gì đại biểu La Lan công quốc nhân dân? Không có cùng Tina mở miệng, một bên Xuân Đa Tử Tổ nói, còn có. Tina công chúa có phải là thật hay không có tà ác như vậy, cũng không phải ngươi định đoạt. Hiện tại vẫn là để Nhờ Nhi đầu hàng đi, có lẽ Tina sẽ xem ở đồng bào tỷ đệ phân thượng, cho hắn một cái thể diện kết cục. Ngươi chính là cái kia thần bí ma pháp sư a. Nhìn xem sắc mặt như thường xuẩn, Cách Dặm Cao Dặm cười lạnh nói, nghe nói Tina bên người rất nhiều chuyện, đều là từ ngươi chủ đạo điện. Xem ra chỉ phải giải quyết ngươi, Tina cái này phản phỉ liền không tạo nổi sóng gió gì đến đi. Làm tại La Lan công quốc độc trưởng đại quyền người, Cách Dặm Cao Dặm đối Tina tự nhiên ít nhiều có chút hiểu rõ. Mặt xuẩn tự nhiên là hắn chú ý nhất một cái tồn tại. Câu nói này vừa mới nói ra miệng, Cách Dặm Cao Dặm hai tay vừa nhấc, hai tia chớp tiễn lập tức phân biệt bắn về phía Tina cùng bên người nàng xuẩn. Cái này hai tia chớp tiễn chẳng những so phổ thông thiểm điện tiễn muốn thô rất nhiều, mà lại tầm bắn cũng lật ra mấy lần. Tại trước mắt bao người, hai tia chớp tiễn chuẩn xác đánh trúng mục tiêu. Lúc đầu cách giảm cao giảm coi là, cái này hai tia chớp tiễn coi như không thể nhận hai người tính mệnh, cũng đủ làm cho bọn hắn ngã trên mặt đất không cách nào động đậy. Mà hắn đã sớm nghĩ kỹ chuẩn bị ở sau, phải tất yếu ngay lập tức tiêu diệt hai người. Lúc đầu lấy cách giảm cao giảm địa ma pháp tạo nghệ, hắn là không cách nào nháy mắt thi triển tiềm địa tiễn. Bất quá tại La Lan công quốc làm mưa làm gió khoảng thời gian này, hắn cũng là vì chính mình tạo ra một hai cái tăng thêm ma pháp đạo cụ. Lúc đầu cách giảm cao giảm kế hoạch, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ tiêu diệt tì nạ cùng nàng thứ nhất người thổi kèn dưới xuẩn, coi như đối phương binh lực so phe mình thêm ra rất nhiều, cũng không đáng để lo. Nhưng mà khiến cho mọi người kinh ngạc vô cùng là, cái này hai tia chớp mặc dù đánh trúng mục tiêu, nhưng lại đối xuẩn cùng tì nạ hoàn toàn không có thương tổn. Chỉ thấy màu lam điện hỏa hoa một trận chớp loạn, tì nạ mặc dù lui về phía sau mấy bước, nhưng vẫn là vững vàng đứng trên mặt đất. Mặt xuẩn càng là ngay cả gót chân đều không có gì động qua, hay là như tiêu thương thẳng tắp đứng tại chỗ. Làm sao có thể? Hoàn toàn không nghĩ tới, mình áp vũ đã lâu công kích, thế mà hoàn toàn không có tác dụng. Bất quá cách giảm cao giảm cũng là kiến thức rộng rãi người, mắt thấy mình một kích không trúng, lập tức thi triển ra vòng tiếp theo sát thủ. Chỉ thấy hắn tay phải vung lên, sau lưng một đài nỗ sàng lập tức bắn ra một chi chừng một người trưởng thành dài ngắn tên nỏ. Cái này mũi tên tựa hồ còn trải qua ma pháp gia trì, tốc độ nhanh đến kinh người. Mang theo bén nhọn gào thét, chi này cự hình tên nỏ nhanh chóng bay về phía xuẩn, tốc độ lại cùng vừa rồi đạo thiểm điện kia tương xứng. Cách giảm cao giảm chiêu này cũng coi là cân nhắc chú đáo. Trước đó thiểm điện tiễn dùng chính là ma pháp công kích, mà cái này cự hình tên nọ thì là vật lý công kích. Cân nhắc đến mục tiêu đều là ma pháp sư, cho nên cách giảm cao giảm mới có an bài như vậy. Hắn thấy, mặc dù vừa rồi xuẩn cùng tí nạ chống cự lại ma pháp của hắn công kích, nhưng là lần này là vật lý công kích, hai cái này ma pháp sư nhất định chống cự không được. Bất quá sự thật lại một lần để cách giảm cao giảm giật nảy cả mình. Mắt thấy cự hình tên nọ bắn hướng mình, xuẩn không tránh không né, vậy mà ở trước mặt nên đón tiếp lấy. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy xuẩn trên thân toát ra rõ ràng kim sắc quang mang, vọt lên tại không trung rút ra trường kiếm bên hông bổ về phía cự hình tên nỏ. Tại tất cả mọi người kinh dị trong ánh mắt, kia mũi tên đột nhiên cải biến phương hướng, nghiêng nghiêng hướng lấy không trung bay ra ngoài, thẳng đến vượt qua ngoài thành quân đội vòng đây, mới xa xa rơi xuống. Trải qua một đoạn thời gian cố gắng tu luyện, hiện tại xuẩn đấu khí màu vàng nóng đẳng cấp, liền muốn đi vào cấp 7 tiêu chuẩn. Mà lấy hắn dạng này đấu khí trình độ, muốn đập bay cái này cự nỏ tự nhiên là không đáng kể. Bất quá tại cách giảm cao giảm xem ra, dạng này ma pháp sư không khỏi làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Cho dù ai đều rất khó tưởng tượng, một cái ma pháp sư có thể lấy đơn thuần lực lượng, đem ra chỉ có ma pháp cự hình tên nỏ đánh bay. Lực lượng như vậy cùng tốc độ, chỉ sợ một cái thất cấp kiếm sĩ cũng rất khó làm được. Bất quá việc đã đến nước này, cách giảm cao giảm cũng không có những biện pháp khác có thể nghĩ. Muốn hắn từ bỏ trước mắt thân phận địa vị, là khẳng định không có khả năng điện. Cho nên hắn cũng chỉ có thể liều lên một đêm, nhìn xem có thể giữ được hay không trước mắt địa vị. Lập tức cách giảm cao giảm cũng không có mơ tưởng, mà là lập tức ngâm sướng lên chú ngữ, triệu hoán bốn cái trung cấp hỏa nguyên tố tại La Lan ngoài thành, kỳ vọng mấy cái này nguyên tố sinh vật có thể cho địch nhân lấy trọng thương. Mà ở xuẩn xem ra, mấy cái này trung cấp hỏa nguyên tố cùng dã ngoại đống lửa cũng không khác nhau nhiều lắm. Chỉ gặp hắn theo tay khẽ vẫy, một cái trường La Lan thành tường thành cao. Toàn thân đều bốc lên lửa cháy hừng hực cự nhân liền chống rông xuất hiện, chính là theo chân xuẩn xuất trinh La Lan công quốc hỏa diễm quân vương Nghị Cổ Lạt. Làm hỏa diễm nguyên tố sinh vật bên trong tồn tại cường đại nhất, Nghị Cổ Lạt vừa xuất hiện, liền đem kia bốn trung cấp hỏa diễm nguyên tố dọa đến quá. Đối nguyên tố sinh vật đến nói, tất cả cùng hệ cấp thấp tồn tại đều là bọn chúng thức ăn tốt nhất. Nghị Cổ Lạt chân dài cưỡi trên mấy bước, đưa tay liền đem một trung cấp hỏa diễm nguyên tố tóm lấy. Mặc dù ngọn lửa kia nguyên tố cũng có trưởng thành chiều cao, nhưng ở hỏa diễm quân vương tay giảm, lại cùng một kiện đồ chơi không sai biệt lắm. Chỉ thấy Nghị Cổ Lạt mở ra miệng rộng, liền đem ngọn lửa kia nguyên tố ném tiến vào miệng giảm. Hiển nhiên đối đồ ăn hương vị tương đối hài lòng, hỏa diễm quân vương rất nhanh lại nắm lên hai cái khác trung cấp hỏa diễm nguyên tố, sau đó đem bọn nó cũng ném tiến vào miệng giảm. Nghị Cổ Lạt vừa xuất hiện, cách giảm cao giảm liền biết La Lan thành là thủ không được. Là một ma pháp sư, hắn biết rõ hỏa diễm quân vương có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Chỉ cần hỏa diễm quân vương đối tường thành phun lên mấy ngụm hỏa diễm, binh lính thủ thành đều phải biến thành than cốc. Lấy cách giảm cao giảm thực lực trước mắt, hắn là tuyệt đối không cách nào cùng Nghị Cổ Lạt chống lại. Không nghĩ tới địch nhân thực lực cường đại như thế, cách giảm cao giảm không thể không bắt đầu vì chính mình tìm đường lui. Tì Nạ công chúa, chẳng lẽ ngươi mặc kệ chính mình thân huynh đệ chết sống rồi sao? Tiện tay kéo qua tại nhìn thấy Tì Nạ về sau, đã sớm toàn thân mềm thành một đoàn nhợn nghi. Cách giảm cao giảm giữ tận vừa cười vừa nói, hắn nhưng là thân nhân duy nhất. Mặc dù tâm địa thiện lương, nhưng lúc này Tì Nạ nhưng biểu hiện ra nàng kiên cường. Nhìn xem đầu tường toàn thân phát run đệ đệ, La Lan Hoa hồng hận hận nói, dạng sát hại mình đệ đệ của phụ thân. Nếu là hắn tại chết ở những người khác thủ hạ, ta sẽ cho hắn một cái tang lễ đàng hoàng. Nhưng nếu như hắn gan dám xuất hiện tại trước mặt của ta, ta nhất định sẽ tự tay giết chết hắn. Nghe Tì Nạ lời nói, cách giảm cao giảm trong lòng cũng là lộ cột một chút. Hắn cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ biểu hiện được kiên định như vậy. Bất quá cách giảm cao giảm cùng nhớ nghi hai người đều rất rõ ràng, Lao Quốc Vương nhưng thật ra là chết tại cách giảm cao giảm thủ hạ. Chuyện này nếu như bị Tì Nạ biết, cách giảm cao giảm hạ chẳng cũng là có thể nghĩ. Nhưng vào lúc này, Tì Nạ lại ở ngoài thành lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe kỹ, ta chỉ cần ác thủ đạt được phải có trừng phạt. Về phần những người khác, chỉ cần hiện tại lập tức từ bỏ chống lại, ta cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe xong lời này, liền ngay cả Uy Lợi cũng là tâm động. Dù sao cách giảm cao giảm nguyền rủa chỉ là để hắn không cách nào rời đi La Lan thành, hiện tại đã đầu hàng liền có thể giữ được tính mạng, lớn không được cả một đời không ra khỏi thành chính là. Mà trong thành binh sĩ bọn người, liền càng thêm vô tâm chống cự. Tất cũng không kể từ cái gì góc độ đến xem, bọn hắn đều chỉ là con tôm nhỏ mà thôi. Đã Tì Nạ tuyên bố chỉ trừng phạt đầu đảng tội ác, vậy bọn hắn liền càng không cần lo lắng an toàn của mình. Mắt thấy người chung quanh đều có dao động chi sắc, cách giảm cao giảm tâm niệm vừa động, lập tức thì thảo ngâm sướng chú ngữ đối Nhờ Nhi thi triển một cái tê liệt thuật. Bởi vì Xuân Nguyên rủa, Nhờ Nhi lúc đầu đối mặt Tì Nạ cũng đã là phi thường sợ hãi, có thể đứng ở trên tường thành cũng là miễn cưỡng. Hiện tại bên trong cách giảm cao giảm tê liệt thuật, càng là không có lực phản kháng chút nào, ngay cả động cũng không động đậy. Tại Nhờ Nhi ánh mắt hoảng sợ dưới, cách giảm cao giảm đột nhiên đem hắn đẩy tới cao cao tường thành, đồng thời la lớn, đã Tì Nạ tiểu thư nói như vậy, vậy ta liền đem Nhờ Nhi giao cho ngươi. Về phần những người khác, liền mời ngươi tuân thủ hứa hẹn, đem tất cả đều thả đi. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Nhờ Nhi người cứng ngắc xoay tròn lấy rơi xuống cao cao dưới tường thành. Mặc dù La Lan công quốc chỉ là cái tiểu quốc, nhưng thủ đô La Lan thành tường thành vẫn tương đối cao điểm. Từ cao như vậy địa phương ngã xuống, Nhờ Nhi quyết không may miễn đạo lý. Mặc dù hắn nhất thời không chết, nhưng là tay chân run rẩy miệng phun máu tươi, coi như cao cấp mục sư xuất thủ, cũng cứu không tính mạng của hắn. Không nghĩ tới sự tình thế mà lại dạng này phát triển, tất cả mọi người nhìn xem La Lan ngoại thành 2 tỷ đệ, toàn bộ chiến trường cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Xuân ngay lập tức đi tới sắp chết Nhờ Nhi bên người, đối hắn thì thào ngâm sướng ra một đoạn chú ngữ. Trên tường thành cách kỳ sách lưới giảm cao rằng mặc dù đem Xuân cử động thấy rất rõ ràng, nhưng ở nhìn chằm chằm Ni cô lạc trước mặt, hắn hoàn toàn không dám có hành động gì. Mà lúc này Xuân đã hoàn thành ma pháp, dựa vào cái này đọc đến mục tiêu ký ức tinh thần hệ ma pháp. Hắn lập tức liền biết rõ ràng, sự tình hết thể trải qua. Rất hiển nhiên, cách giảm cao giảm tại trong chuyện này, thậm chí so Nhờ Ni càng trọng yếu hơn. Ý niệm nhất chuyển phía dưới, Ni cô lạc lập tức rôi ra đại thủ đối cách giảm cao giảm bắt xuống dưới. Một mực nhìn chăm chú lên hỏa diễm quân vương động tác, cách giảm cao giảm dưới sự kinh hãi, lập tức khởi động trên thân cuối cùng một kiện ma pháp vật phẩm. Tại một đạo ma pháp quang mang lấp lánh qua đi, hắn hai chân rời đi tường thành đằng không mà lên, cả người hướng về không trung chậm rãi bay lên. Cái này múa không thuật là cách giảm cao giảm cuối cùng bảo mệnh một chiêu, không đến sống còn thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không thi triển đi ra. Ni cô lạc hình thể quá khổng lồ, động tác cũng có chút chậm chạp. Tại ra ngoài ý định phía dưới, một chảo này vậy mà bắt hụt. Mà như vậy a dừng một chút, cách giảm cao giảm đã bay ra hỏa diễm quân vương hai tay phạm vi công kích. Ni cô lạc sững sờ phía dưới, đang muốn hướng không trung cách giảm cao giảm phun ra hỏa diễm, thần cũng đã đoạt trước một bước thi triển trọng lực thuật. Cách giảm cao lý chính muốn cao chạy xa bay, lại đột nhiên cảm thấy thân thể nhất trọng, cả người lập tức từ giữa không trung rớt xuống. Chỉ nghe được ba một tiếng vang trầm, hắn cũng nặng nề mà ném tới ngoài thành trên mặt đất. Là một ma pháp sư, cách giảm cao giảm thân thể 10 điểm yếu đuối. Từ cao như vậy địa phương ngã xuống, hắn lập tức rơi hốc vỡ toang tại chỗ tử vong. Nhắc tới cũng xảo, cách giảm cao giảm rơi xuống đất chỗ, cách Nhờ Nhi cũng là không xa. Mắt thấy cách giảm cao giảm dạng này hạ trạng, Nhờ Nhi trên mặt đầu tiên là lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Sau đó cái hốt nghiêng một cái cũng đoạt khí. Thành nội bên ngoài tất cả mọi người đều mắt thấy đây hết thảy. Không nghĩ tới Nhờ Nhi cùng cách giảm cao giảm, cuối cùng thế mà rơi vào một kết quả như vậy. Trên chiến trường cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Qua một hồi lâu, cũng không biết là người nào mở đầu, các binh sĩ bắt đầu gieo họ Tì Nạ danh tự. Mà La Lan thành nội quân coi giữ, cũng là nhao nhao vứt xuống vũ khí, mở ra đóng chặt cửa thành. Đứng ở cửa thành trước, thuần cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính là bởi vì cái này tiểu quốc gia dung chuyện, mới để cho mình có thể từ dị không gian trở lại thế giới này. Bây giờ công chúa Điệu Tâm nguyện đã, thuần cảm thấy cũng đến mình rời đi thời điểm. Không biết lúc nào, Tì Nạ đi tới thuần bên người. Tựa hồ cảm thấy dị thường của hắn, công chúa mẫn cảm mà hỏi thăm, "Xuân, ngươi muốn rời khỏi chúng ta?" "Như vậy sao được?" Còn không có cùng Xuân trả lời, Sophia đã xuống tới. Nữ kiếm sĩ hung hăng Xuân một chút, sau đó viện Tì Nạ giọng căm hận nói, "Ta nhìn ngươi dám đi. Ngươi nếu là đi, Tì Nạ bụng giảm tiểu Xuân làm sao bây giờ?" "Tiểu Xuân." Dù là Xuân thân là pháp thần, nghe tới câu nói này cũng thực lấy làm kinh hãi. Hắn nhìn xem công chúa có chút hở ra bụng dưới, không dám tin hỏi, "Đây là sự thực?" "Ừm." Nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Xuân, Tì Nạ túi đầu xuống xấu hổ nói, cho nên ngươi trăm triệu không thể rời đi chúng ta. Sẽ không. Không nghĩ tới còn có thể có được đời sau của mình, Xuân vẻ mặt tươi cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ thiện đợi mẹ con các ngươi. Còn có ta đây. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ Xuân, Sophia mân mê bờ môi nói, ngươi liền mặc kệ ta rồi. Đều muốn quản. Tâm tình thật tốt Xuân ôm hai cái mỹ nữ, cười lớn nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không cô phụ các ngươi. Chủ nhân, còn có ta đây. Vẫn đứng tại Tì Nạ sau lưng sạn đi nhìn xem Xuân, giọng dịu dàng nói, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta à, dù sao đời ta cùng định ngươi. Còn có ta, tại cảng tự do ngươi còn sờ qua ta, cũng không thể chiếm tiện nghi liền chạy a. Lily không biết từ chỗ nào chui ra, nhìn xem Xuân hung hăng nói, nếu là ngươi dám đi, đến chân trời góc biển ta đều muốn truy sát ngươi. Tốt, không đi. Nhìn xem bốn cái mỹ nữ tha thiết biểu lộ, nhìn lại đã kinh biến đến mức vui mừng một mảnh La Lan thành, Xuân thở dài một tiếng, trên mặt toát ra nụ cười hạnh phúc.